Ngay tại Diệp Thần tính tiền thời điểm, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chương 45, 333 đánh mặt, thượng. Diệp Thần. Vương Tuyết. Diệp Thần nhìn xem đi vào cửa một nam một nữ, nhướng mày. Nữ hài ăn mặc thời thượng, trên mặt vẽ lấy nồng đậm trang phục, cái đầu không cao, tư sắc cũng rất phổ thông, nếu là khứ trừ cái này một thân trang phục cùng trên mặt trang dung, chỉ sợ ném ở trên đường cái không ai nhìn một chút người. Đứng bên người nam nhân thân cao cùng Diệp Thần không sai biệt lắm, bắp thịt cả người hở ra, xem xét chính là kiện thân cuồng. Cô gái này tên là Vương Tuyết, là Diệp Thần trước đó bạn gái, bởi vì chướng mắt Diệp Thần ra thế mà chia tay, không nghĩ tới tình cờ gặp ở đây. Lúc này Vương Tuyết chính y như là chim non nép vào người đồng dạng rúc vào nam nhân kia trong ngực, hai tay ôm người kia cánh tay. "Tiểu Tuyết, đây là?" Tên cơ bắp túi đầu hỏi. "Ta bạn trai cũ, Diệp Thần." Vương Tuyết trong mắt lộ ra khinh thường cùng không ai bị nổi thái độ đối Diệp Thần bệnh bệnh lên đầu. Tại Vương Tuyết trong mắt, Diệp Thần chính là một người dáng dấp hơi đẹp trai, cái khác không đáng một đồng người, năm đó chính là nhìn Diệp Thần dáng dấp không tệ, người cũng trung thực, nàng lại chống giống tịch mịch lạnh, liền cùng Diệp Thần trước nói, căn bản chính là tìm chiếu cố nàng lốp xe dự phòng, căn bản không có nghĩ tới kết hôn những sự tình này. Liên Diệp Thần nhà kia đỉnh, Vương Tuyết chỉ có thể ha ha. "Tiên sinh, ngài hóa đơn cùng đồ vật, ngài cất kỹ." Triệu Phỉ cầm Diệp Thần tuyển đồ tốt cùng hóa đơn đi tới, nhìn thấy Diệp Thần có chút cau mày biểu lộ giật nảy mình. Tưởng rằng mình đã làm sai điều gì để khách hàng không hài lòng. "Tạ ơn." Nhìn thấy Triệu Phỉ có chút dáng vẻ khẩn trương, Diệp Thần chảy ra vẻ mỉm cười, cầm qua đồ vật chuẩn bị rời đi. "Chấm đã." Ngay tại Diệp Thần muốn đi ngang qua Vương Tuyết cùng cái kia tên cơ bắp thời điểm, tên cơ bắp đưa tay ra, ngăn cản đường đi. Tên cơ bắp tên là Triệu Cương, là một huấn luyện viên thể hình. Vương Tuyết là học sinh của hắn, nhìn Vương Tuyết nhà có tiền liền đuổi tới truy. Chờ đem Vương Tuyết đuổi tới tay sau liền các loại nghe ngóng Vương Tuyết ra thế. Liền ngay cả bạn trai cũ Diệp Thần sự tình cũng nhất thanh nhị sở, bao quát gia đình của hắn bối cảnh. Nhìn thấy Vương Tuyết kia một mặt cao ngạo cùng trong mắt ghét bỏ, Triệu Cương quyết định trêu đùa Diệp Thần một phen lấy chiếm được bạn gái niềm vui. "Có việc?" Diệp Thần lông mày vừa nhấc, dừng bước. "Phía ngoài xe là ngươi?" Triệu Cương vẫn nghĩ có được chính mình một cỗ xe máy, phong cách, xoáy khí. Khi thấy LN trước cửa chiếc kia cực bỏ đi, đẹp trai không biên giới bá đạo hắc hổ lúc, Triệu Cương hai mắt sáng lên, đây chính là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất trên xa. Vội vàng lôi kéo Vương Tuyết tiến đến xem đến cùng là ai xe, để cho hắn cúng bái một chút. "Ừm, có vấn đề." Diệp Thần ngược lại không đội mà rời đi, Vương Tuyết đã là quá khứ thức, khi lại một lần nữa nhìn thấy Vương Tuyết thời điểm, Diệp Thần trong lòng trừ hơi kinh ngạc, thế mà không có một tia gợn sóng. Bất quá cái này tại Vương Tuyết trong mắt liền không đồng dạng, đây là dáng chống đỡ a. Đây là vì nam nhân kia ít ỏi mặt mũi cố giả bộ trấn định a. Tại nàng nghĩ đến, lại lần gặp gỡ Diệp Thần làm sao cũng hẳn là giật mình, kinh ngạc. Trong mắt lộ ra thống khổ cùng không cam lòng, liếm láp mặt tiến lên đây lôi kéo làm quen mới đúng. Phốc phốc. Triệu Cương nết miệng cười một tiếng, tiểu tử này thế mà thừa nhận. Xe này là hắn. Xe này làm sao cũng phải mấy chục vạn giá trị bản thân, hướng cao nói trăm vạn nhiều cũng có khả năng, liền Diệp Thần gia đình bối cảnh, xe này trả lại hắn. Xe này ta nhìn chúng, cho ngươi 5 vạn đồng tiền, xe lưu lại, người đi thôi. Triệu Cương chính là khi dễ người. Chính là gây chuyện. Không bán. Đó chính là xem thường ra, muốn bị đánh a. Nhìn xem Diệp Thần kia gương mặt đẹp trai cùng cân xứng thon dài dáng người, Triệu Cương ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét. Hận nhất tiểu Bạch Kiểm. Đoán chừng là đến điện ảnh một nhân vật nhỏ, đây là lái xe đoàn làm phim bên trong xe tới đùa nghịch đâu đi. Không bán. Diệp Thần có chút buồn cười nhìn lên trước mặt hai người này, lại có muốn giữ lại xem bọn hắn đến cùng đùa nghịch cái gì bảo xúc động. Không bán. Tiểu Bạch Kiểm ngươi xem thường ra đúng không, muốn bị đánh đâu. Triệu Cương hét lớn một tiếng, lột lên cánh tay lộ ra kia nhô ra hai đầu cơ bắp. Theo Triệu Cương cái này âm thanh hét lớn, vốn là tại cửa tiệm ba người nháy mắt liền bị đi ngang qua khách hàng cùng nhân viên cửa hàng vây xem. Nhao nhao nghị luận, có vẻ như cái này soái khí chủ xe gặp phải phiền toái. "Tiên sinh, cái này nơi này có giám sát." Triệu Phỉ cả gan tiến lên muốn giúp Diệp Thần, cái này thật muốn đánh, vị này soái khí lại mặt mỉm cười khách hàng khẳng định ăn thiệt tỏi a. "Lan nơi này không có ngươi nói chuyện phần." Vương Tuyết tiến lên một bước, đối Triệu Phỉ nói. Doa đến Triệu Phỉ sợ hãi về sau rụt, nhưng vẫn là không có rời đi. Vừa rồi những cái kia lưu dữ hướng phía trước chen mấy cái nhân viên cửa hàng đều nhao nhao co lại trong góc nhìn xem tình thế phát triển không dám lên trước. "Mở động liền đưa ngươi." Diệp Thần khỏe môi nết lên một tia cười tà, nhìn lên trước mặt như vị con xấu xí hai người. "Phi, quả nhiên là cái tiểu Bạch Kiểm, sợ bị đòn phải không?" Triệu Cương coi là Diệp Thần sợ bị đánh, ngay cả tiền cũng không dám muốn, muốn đưa. Đây chính là hắn nói, xe này Triệu Cương mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, vấn đề là mua không nổi a. Nhiều người như vậy ở đây làm chứng, hắn nói muốn đưa. Triệu Cương làm sao đột nhiên cảm thấy Diệp Thần có chút đáng yêu. Cũng thuận mắt rồi. Đây chính là ngươi nói, kia ra liền không khách khí. Tiểu Tuyết, đi, dẫn ngươi đi hóng mát. Vừa rồi vào cửa hàng Diệp Thần ngay cả chìa khóa xe cũng chưa từng rút ra, muốn trộm xe này. Không sợ đập chết mình có thể đi thử xem. Vương Tuyết cũng cười lạnh một tiếng, coi là Diệp Thần là bị khí thế của mình chấn nhiếp, thế mà không lựa lời nói muốn đưa. Nguyên lai cái này xoái ca như vậy nhu nhược, không biết là nhà ai phú nhị đại, bị người ta giật mình thế mà đưa. Đúng vậy à, thật sự là ngân thương sáp đầu trông thì ngon mà không dùng được, thật nhìn không ra hắn nhát gan như vậy. Hối hận chết ta rồi. Sớm biết ta cũng tới đi tìm một chút sự tình a, vậy cái này xe không chính là của ta. Đám người vây xem trong mắt đều lộ ra nồng đậm khinh bỉ cùng khinh thường nhìn xem Diệp Thần. tên tiểu bạch kiểm này thật không có loại. Vương Tuyết đặc biệt thích loại này bị vây xem cảm giác, nhìn thấy đám người kia ánh mắt hâm mộ, nàng cảm giác nàng nhanh cao trào, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. So Triệu Cương đều nhanh một bước ngồi ở xe máy bên trên. Tiểu Tuyết ngươi ngồi xuống, ta muốn mở ra xe trống, để ca dẫn ngươi đi hóng gió một chút. 3. Theo xe trống đỡ mở ra, Triệu Cương đột nhiên cảm thấy một trận cự lực đặt ở trên thân, như Thái Sơn áp đỉnh để hắn chân trái hướng rút lui một bước dài, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ấn 3. Triệu Cương trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, miệng bên trong càng là phát ra rên lên một tiếng, hai tay cơ bắp bên trên gân xanh nổi lên, cật lực đỡ hắc hổ. Dùng sức hướng phía trước đẩy một chút, xe thế mà không nhúc nhích tí nào. Ừm. Cuối cùng dùng tới khí lực toàn thân, cổ động mạch cổ mạch máu đều nhô ra lao cao. Kích. Xe rốt cục động. Quần chúng vây xem đều một mặt kinh ngạc, có chút khó tin nhìn xem Triệu Cương. Xe này nặng như vậy. Nhìn cái này tên cơ bắp biểu lộ tuyệt đối không phải làm bộ, vậy cái này xe nặng bao nhiêu? Vừa rồi tưởng tượng lấy tiến lên kiếm chuyện cũng làm chiếc xe mấy người đều rụt cổ một cái, xe này chính là đưa bọn hắn cũng không đẩy được à. Kích kích. Ngay tại Triệu Cương đẩy lên bước thứ 3 thời điểm, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, xe một trận nghiêng. A4. Lúc trước bên cạnh ngồi trên xe, thưởng thụ lấy đám người ghen tị ánh mắt Vương Tuyết phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể về sau ngã xuống. 3. Ngay tại xe nghiêng đến 45 độ sừng, lập tức nện thời điểm, cánh tay trái đỡ lên xe đem. Xe ổn định, chỉ thấy Diệp Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắc hổ bên người, đưa tay nắm lấy tay lái, đem xe như ngừng lại giữa không trung. Lại vừa dùng lực đem xe san bằng. Ai u quẳng chết ta rồi, đáng chết Triệu Cương, ngươi muốn chết à? Vương Tuyết nằm trên mặt đất, sờ lấy cái hốc, đau đến lăn lộn đầy đất. Diệp Thần là quá khứ đỡ xe, nhưng không có tiếp Vương Tuyết, loại nữ nhân này ha ha. Hoa. Mọi người vây xem đều kinh ngạc há to miệng, cái này xoáy ca khí lực lớn đến đâu? Phải biết càng nặng đồ vật khuynh đảo quán tính càng lớn, lực trùng kích cũng càng lớn, có thể đem xe này định giữa không trung, cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng. Chương 46, 333 đánh mặt, hạ. Đừng ô uế ta xe. Triệu Cương vừa rồi dùng phát lực, cả người đều ghé vào tay lái bên trên, cảm giác xe không có ngã, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần lực lượng lớn bao nhiêu? Lập tức đám người liền cũng biết. Chỉ thấy Diệp Thần trái tay vịn mổ toa xin nét, tay phải một phát bắt được Triệu Cương phần gáy một dùng sức. Lên. Hơn 180 cân Triệu Cương thế mà bị Diệp Thần một tay giơ lên. Hoa. Lão bà ta không phải đang nằm mơ chứ? Một quần chúng vây xem lớn lên miệng đụng đụng lão bà bả vai hỏi, đợi nửa ngày không có đạt được trả lời chắc chắn có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn một chút bên người lão bà bộ dáng, chỉ thấy lão bà hắn hai tay che lấy miệng nhỏ, một mặt giật mình, trong mắt buốc lên hồng tâm nhìn xem Diệp Thần. Tức cô vợ trẻ đây là đang đóng phim sao? Lại một cái nam nhân hỏi lời giống vậy, nhưng cũng không có đạt được trả lời chắc chắn. Ở đây vây xem nữ sinh đều một tràng thốt lên, lớn lên miệng, ái mộ nhìn xem cái này như thiên thần nam nhân. Chơi hạ vị khách hàng này thật là lớn lực lượng. Triệu Phỉ cũng là giật mình che lấy miệng nhỏ, trong mắt lộ ra không thể tin. Vừa rồi nàng còn tại che chở Diệp Thần, sợ hắn bị đánh. Khi Diệp Thần nói ra câu kia đưa xe lúc, nàng cũng có chút xem thường Diệp Thần. Nhưng bây giờ nàng biết mình sai, nàng biết Diệp Thần không phải sợ sự tình, là khinh thường. Chỉ có chân chính cường đại nam nhân mới khinh thường khắp nơi khoe khoang sự lợi hại của mình, bởi vì bọn hắn biết mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không có khả năng đây không phải là thật. Vương Tuyết nằm trên mặt đất càng là mở to hai mắt, nhìn xem giống như thiên thần Diệp Thần một tay giơ trong lòng nàng rất man rất cường tráng bạn trai. Cút. Diệp Thần tay phải hất lên, trực tiếp đem Triệu Cương như ném rác rưởi đồng dạng vung ra 5 mét nhiều. Ném rác rưởi đồng dạng. Chống đi tay phải nhẹ nhàng một nhờ xe đem xe đẩy lên Triệu Phỉ trước mặt, đưa tay trái ra. Nhìn xem Diệp Thần kia nhẹ nhàng thoải mái xe đẩy động tác, tất cả mọi người thương hại nhìn một chút bị ném xuống đất Triệu Cương. Cái này so với trên lệnh này, không có so sánh liền không có thương tổn a. Đồ vật cho ta. Diệp Thần đối ngốc ngốc nhìn hắn Triệu Phỉ nói: "A a tiên sinh ngài đồ vật." Nguyên lai chẳng biết lúc nào Diệp Thần quần áo đã giao cho Triệu Phỉ trong tay, hiện tại muốn đi, đương nhiên muốn cầm về. "Ừm, tạ ơn." Một cái vung thân, đôi chân dài một bổ, Diệp Thần nhảy lên hắc hổ, đội nó lên, đối Triệu Phỉ một giọng nói tạ ơn. Ong ong ong. Văn một cái phải đem chân ga, sau xe vòng điên cuồng xoay tròn, trên mặt đất đều bị mài lên một đám khói trắng. Đốt thay. Vung ra tay trái phanh lại, ông Diệp Thần cưỡi hắc hổ như màu đen chiến thần đồng dạng xông lên đường đi. Lưu cho đám người chỉ là một trận màu đen huyễn ảnh, cùng bên thai xuyên tới ong ong tiếng giống giận dữ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vương Tuyết cảm thấy toàn bộ nhân sinh quan cùng giá trị quan toàn bộ bị khoảnh khắc lật đổ. Đây là ở chung nhiều năm Diệp Thần. Cái này xoáy khí cách ăn mặc, bá đạo xe máy, lực lượng vô địch, lãnh khốc biểu lộ. Cái này không phải liền là nàng từ nhỏ một mực mơ ước Bạch Mã Vương tử. Trang bức khoe khoang tốt nhất thẻ đánh bạc. Nàng tự tay tống táng mình Bạch Mã Vương tử. Nghe bên hai đám người kia hâm mộ nghị luận, còn có riêng phần mình bạn trai lão công ăn sai thanh âm. Vương Tuyết cảm thấy chính xác trời đều sụp đổ xuống. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Chẳng biết lúc nào bỏ dậy Triệu Cương đi tới muốn đỡ Vương Tuyết. Lan đi, đồ vô dụng, lớn như vậy khổ người ngay cả cái xe đều không đẩy được. Vương Tuyết đẩy ra Triệu Cương đưa tới tay, mình bò lên, lúc này Vương Tuyết tóc thai bù xù, phía sau lưng một mảnh vũng bùn, như rơi xuống nước điếm rất chật vật. Ngươi làm sao nói đâu? Triệu Cương lúc này cũng phá lệ chật vật, xe phun nước vừa vẩy qua nước còn rất ẩm ướt, Triệu Cương kia trên thân cũng là một mảnh vũng bùn, cái trán còn có chút vết máu, xem ra Diệp Thần kia quăng ra rời không nhẹ. Ngươi là ai? Mình không còn dùng được còn không cho nói. Vương Tuyết hiện tại hối hận ruột đều thanh, nhìn xem lúc này chật vật Triệu Cương cùng vừa rồi xoáy khí Diệp Thần so sánh, thật sự là khác nhau một trời một vực. Đêm nay liền đi tìm Diệp Thần, có lẽ trong lòng của hắn còn có ta. Vương Tuyết dự định đêm nay liền đi Diệp Thần nhà, quản chi đem mình cho Diệp Thần cũng muốn đổi về Diệp Thần yêu. 3. Vương Tuyết không dám tin bộ mặt, trợn to song mắt thấy Triệu Cương. Ngươi dám đánh ta? Triệu Cương, ngươi là ai, ngươi lại dám đánh ta? Mặc dù nội tâm đã quyết định muốn đem Triệu Cương vứt bỏ, truy hồi Diệp Thần, nhưng nàng thật không nghĩ tới Triệu Cương lại dám đánh nàng. Không có lỗi với, có lỗi với Tiểu Tuyết, mới vừa rồi là ta xung động, là ta không tốt. Ngươi tha thứ ta. Triệu Cương hôm nay nhận được đả kích quá lớn, lại bị quăng ra 5 mét nhiều, đầu đầu té chóng mặt. Hảo tâm tới đỡ Vương Tuyết thế mà bị các loại nhục nhã, nhìn xem người chung quanh chỉ trỏ dáng vẻ, Triệu Cương cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, nhất thời xúc động đánh Vương Tuyết một bạt tai. Nhưng vừa mới đánh đi ra hắn liền hối hận, Vương Tuyết bối cảnh không tầm thường, nếu không hắn cũng sẽ không khóc lóc van nài theo đuổi nàng. Triệu Cương, ngươi sẽ hối hận, một tát này ta nhớ kỹ. Vương Tuyết là cái tâm tư đố kỵ, lòng hư vinh đều rất nặng nữ nhân. Năm đó cùng Diệp Thần cùng một chỗ yêu đương chính là vì lòng hư vinh quấy phá, cứng rắn tại trước mặt bằng hữu đem Diệp Thần nói nhiều thật nhiều tốt, chính là vì mặt mũi. Lại thêm Diệp Thần dáng dấp đẹp trai, đến cũng làm cho nàng bằng hữu ghen tị thật lâu. Vương Tuyết cùng Triệu Cương nhìn xem đám người chung quanh kia chỉ trỏ dáng vẻ, giống như ba 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 bị đánh mặt đồng dạng. Không giống chính là Vương Tuyết không riêng bị quần chúng đánh mặt, còn bị Triệu Cương thật đánh một bạt tai. Mọi người mau nhìn màn hình lớn, đây là vừa rồi chuyện đã xảy ra. Không biết là ai đem video theo dõi bỏ vào lờ nờ trên màn hình lớn, phát ra lên Diệp Thần mua đồ xong muốn đi, bị Triệu Cương ngăn lại nhục nhã video trải qua. Cái này mọi người một cái rốt cuộc biết ngọn nguồn, nhìn về phía Triệu Cương cùng Vương Tuyết ánh mắt càng thêm kinh bỉ. Đây thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Người này a, quá không biết xấu hổ, ỷ vào mình có chút cơ bắp liền lên trước chơi xấu, kết quả đá trúng thiết bản. Hai người này sẽ không là người giả bị đụng a. Nhìn kia tặc mi thử nhãn liền không là đồ tốt, 5 vạn khối mua kia mổ tọt xịt nẹt. Tại sao không đi đoạn? Ta biết xe kia, Phi Long Sa hành trấn điếm chi bảo, nghe nói có nặng hơn 500 cân, người bình thường đừng nói cưới, coi như đẩy đều không đẩy được. Nếu là đồ kia thật là sát tức tổn thương, nện vào tức vong a. Một cái nhìn tương đối hiểu xe người trẻ tuổi đẩy kính mắt, nói ra tương đối chuyên nghiệp số liệu. Kia hai người này nghĩ ngoa nhân nhà xe, kết quả người ta đưa chính mình cũng không đẩy được, thật sự là mắc cỡ chết người, nếu là ta sớm đào đất may, chớ nói chi là còn bị màn hình lớn thẳng truyền ra, trực tiếp đâm chết được rồi. Nhìn xem trong đám người kia khinh bỉ ánh mắt cùng khiển trách lời nói, Vương Tuyết nhớ tới vừa mới vẫn ngồi ở hắc hổ trên xe kia dương dương đắc ý bộ dáng. Hoa một tiếng khóc lên, hất ra Triệu Cương tay chui ra đám người không biết đi đâu. Diệp Thần đúng không? Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, hôm nay trước mặt mọi người để ra mất mặt, thứ này cũng ngang với ba ba đánh mặt. Việc này không xong. Triệu Cương cầm nắm đấm cắn răng nghiến lợi tại tưởng tượng lấy làm sao trả thù Diệp Thần. Để hắn đơn độc đi đánh Diệp Thần. Ha ha. Xem ra cần phải gọi chút huynh đệ hỗ trợ, Diệp Thần vợ con Tuyết nói qua, vậy liền đêm nay giết đi qua. Né tránh đám người kia khinh bỉ ánh mắt, Triệu Cương cũng vụng trộm tiến vào hẻm biến mất. Xem ra đêm nay Diệp Thần trong nhà sẽ rất náo nhiệt a. Nếu là biết Diệp thiếu chính là tương lai Diệp thị tộc trưởng, đánh chết ta cũng không dám đêm đó đi kiếm chuyện a. Mấy năm sau ngồi tại trên xe lăn Triệu Cương cùng mấy người bằng hữu thổi lên Gia Châu. Trong lòng ẩn ẩn lộ ra hối hận, nhưng còn có vẻ kiêu ngạo ở bên trong, phản phất có thể bị Diệp Thần thu thập một trầu vẫn là đáng giá khoe khoang sự tình. Diệp thị đế quốc trưởng thành đường chi hái lục. Chương 47, Mỹ thực giới bắt đầu Lý Chấn Hải. Mở ra một khoảng cách Diệp Thần sau đó lại mua một cái ngàn động cơ. Tỷ suất chi phí hiệu quả siêu cao. So Diệp Thần hiện tại kia khoảng 200 đồng hàng vỉa hè hàng mạnh hơn nhiều, vì A không cần AP điện thoại. Diệp Thần không phải xính ngoại người A, hắn nhìn chúng chính là tỷ suất chi phí hiệu quả. Tỷ suất chi phí hiệu quả mới là vương đạo. Nhị đệ. Đi vào cửa tiệm Diệp Thần xa xa đã nhìn thấy đứng ở cửa một người, nhìn kỹ lại là Vương Quân, trên tay còn cầm một cái bịt kín phong thư túi. Đại ca. Vương Quân xa xa chỉ nghe thấy kia mang tính tiêu chí động cơ tiếng oanh minh, biết Diệp Thần trở về. Đi, đi vào nói. Diệp Thần mở ra cửa tiệm. Chờ Vương Quân vào cửa sau tiện tay đóng lại. Đại ca, đây là Yến Thành thành phố tất cả hắc đạo tin tức, ngài trước nhìn một chút. Vương Quân đem hồ sơ túi mở ra, bên trong mấy trương giấy trắng mực đen, đem Yến Thành lớn nhỏ hắc đạo kỹ càng bày ra ở trên. Được a nhị đệ, động tác thật nhanh. Diệp Thần nhìn trong tay kỹ càng tư liệu, có chút kinh ngạc nói. Dùng tiền mua, kỳ thật ta Yến Thành một mực có cái chuyên môn bán tình báo tổ chức, gọi Dạng Anh, tiêu tiền lời nói có thể mua được tin tức mình muốn. Vương Quân cười hắc hắc, sờ lên đầu. Dạng Anh, còn có loại này tổ chức? Cái kia có thể tra quân đội tin tức sao? Diệp Thần phản ứng đầu tiên chính là phụ thân nội tình, không biết Dạ Hoành có thể hay không tra được. Quân đội cũng không có thể a. Coi như có thể tra được cũng là rất đắt. Vương Quân không biết Diệp Thần hệ thống nhiệm vụ, lấy làm kinh hãi nói: "A, kia hôm nào ngươi dẫn ta đi tổ chức này hỏi một chút." Diệp Thần xem hết trên tay tin tức nhướng mày. Tiến thành to to nhỏ nhỏ bang phái mười mấy. Diệp Thần nhướng mày, cảm thấy nhiều như vậy bang phái có chút phiền phức, hắn còn tưởng rằng liền một cái hắc bang, giết đi qua diệt lao đại xong việc. Kết quả những bang phái này nhiều như vậy một ngày một cái cũng đã nhiều ngày. Thật phiền phức. Nếu là mọi người biết Diệp Thần ý nghĩ nhất định phải chấn kinh răng hàm, một ngày diệt một cái hắc bang. Nói đùa cái gì? Ừm, Những cái kia tiểu bang phái người không nhiều, bình thường cũng liền 20 đến cái thành viên, chính là Hồng Bang khá là phiền toái, nghe nói thế lực tương đối lớn, không riêng Yến Thành có, cả nước đều có phân bộ. Vương Quân nhìn thấy tin tức sau cũng nhíu mày đến, tiểu bang phái dê nói, Hồng Bang phiền phức a. Ngày mai bắt đầu trước từ tiểu nhân thu thập, từng bước tới. Diệp Thần cũng có chút bận tâm, nhưng đã tiếp nhiệm vụ này, vậy liền tận lực hoàn thành. Đi một bước nhìn một bước đi. Đến lúc đó các ngươi đừng ra mặt, vạn nhất không thành bọn hắn cũng tìm không thấy các ngươi, đến lúc đó ta che mặt tiền đến, thất bại cũng có đường lui. Diệp Thần cân nhắc sự tình tương đối chú đáo, chưa thành công trước như bại. Phàm là đều muốn có cái đường lui, đừng đến lúc đó liên lụy mọi người, dựa vào tính mệnh. Đại ca, để ta đi, ta sẽ không trở thành liên lụy. Vương Quân nghe xong có chút lo lắng, vội vàng xin chiến. Không được, việc này ta cũng không có trải qua, vạn nhất có cái gì sơ suất, chính ta tạm biệt, mang theo ngươi quá nguy hiểm. Diệp Thần khoát tay chặn lại trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy ta từ bên ngoài tiếp ứng, ta lái xe bên ngoài chờ lấy, vạn nhất không thành cũng tốt cấp tốc rời sân. Cũng tốt, đến lúc đó ngươi cách xa một chút. Diệp Thần nhìn xem Vương Quân kia chờ đợi ánh mắt, lần này đến cũng không nói đến cự tuyệt. Vậy ngày mai chúng ta từ cái kia vừa mới bắt đầu hạ thủ. Vương Quân có chút hưng phấn nói, loại này chỉ có phát sinh ở phim bên trên sự tình, hắn thật rất chờ mong. Liền nó. Diệp Thần rút ra một chương tin tức biểu, phía trên màu đen ba chữ to Phi Hổ Bang. Phi Hổ Bang thành viên 20 người tới, lão đại Vương Phi Hổ, phạm vi thế lực hách lại chính là Diệp Thần Châu cái này mỹ thực đường phố. Tóc vàng chính là cái này bang phái thành viên. Mỹ thực đường phố mỗi người nguyện đều muốn giao ra mấy ngàn buôn bán ngạch đến giao phí bảo hộ. Đây đối với vất vả làm việc, trông cậy vào những này sạp nhỏ vị sinh hoạt tiểu thương đến nói, quá đắt. Nhưng lại không thể không giao, nếu không ngay cả quầy hàng đều kinh doanh không đi xuống. Diệp Thần quyết định vì dân trừ hại, trước bắt đầu từ nơi này. Vương Phi Hổ điểm tụ họp cách nơi này cũng không xa, mấy ngàn mét địa phương xa có cái Phi Hổ quán bar, nơi đó ban đêm suốt đêm kinh doanh, cũng là bang phái thành viên tụ tập hưởng lạc địa phương. Rất nhiều không biết rõ tình hình lại ưu thích kích thích học sinh cấp 3 cùng sinh viên trở ra đều bị đùa giỡn hoặc bị đùa nghịch qua lưu manh. Tốt, nghe lại ca. Nhanh chút, chuẩn bị kinh doanh. Đêm nay tại cái này ăn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn biểu, 17:20 phân, còn có 10 phút mở cửa. Nhất định a về sau ta liền theo ngươi ăn, lại ăn những vật khác quả thực chính là lãng phí thanh xuân a. Vương Quân nhìn xem Diệp Thần ánh mắt thật sự là vừa yêu vừa hận, yêu tài nấu nướng của hắn, hận cũng là tài nấu nướng của hắn. Không thể rời đi làm sao bây giờ? Ta nếu là nữ không phải muốn gả cho ngươi, ăn ngươi cả một đời. Đi chết, liền ngươi cái này tên cơ bắp, biến tính cũng khó coi chết. Nhận một vạn điểm thương tổn, Vương Quân trực tiếp quay đầu nhìn thực đơn, giả vờ như không nghe thấy. Ta đi đổi quần áo một chút, cái này thân áo ra quá căng thẳng, không thoải mái. Diệp Thần giơ tay lên một cái bên trên mua sắm túi, ra hiệu một chút, đi vào phòng bếp thay quần áo. Khi Diệp Thần đi lúc đi ra, Vương Quân cử đi cái ngón cái. Đại ca xoáy khí, ánh nắng ấm năm à, chính là cái này lánh khốc mặt bộ kẻ, quá cứng ngắt lại. Đi ra Diệp Thần sắc thực rất rực rỡ, tinh thần phấn chấn tóc ngắn, màu lúa mì màu da, sóng mũi cao. Chính là vẻ mặt này tương đối lánh khốc, thật sự là ấm nam cùng khốc nam kết hợp, nhìn có khác một phen hương vị. Hoa rồi. Theo Diệp Thần kéo ra đại môn. Ngoài cửa đã có người ở nơi nào chờ. A Tuấn, đại ca, nhị ca. Xếp ở vị trí thứ nhất lại là tam đệ A Tuấn cùng một vị lão giả. A Tuấn nguyên danh Lý Tuấn, vị lão giả này là hắn ông nội, cũng là trong nhà người chủ sự, Lý gia lão gia tử Lý Trấn Hải. A Tuấn không nghĩ tới Vương Quân cũng ở bên trong, đêm nay mang theo lão gia tử đến nếm thử đại ca tay nghề, hắn nhưng là ở nhà mặt người trước khen hạ cửa biển, đại ca tay nghề thiên hạ vô song. Lão gia tử tốt. Vương Quân vội vàng ra đón, nhà bọn hắn cùng A Tuấn nhà đi rất gần, không nghĩ tới A Tuấn đem lão gia tử đều chuyển đến. Hôm nào có phải là cũng làm cho người trong nhà đến nếm thử đại ca tay nghề, cổ động một chút. Ngươi tốt, ngươi chính là A Tuấn mới vừa biết đại ca Diệp Thần a. Lý lão gia tử đối Vương Quân gật đầu tính bắt chuyện qua, tiếp lấy đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Không tệ không tệ tiểu hòa tử. Diệp lão gia tử âm thầm gật đầu, Diệp Thần hình tượng này cũng không tệ lắm. Lão gia tử ngài tốt. Biết vị này chính là A Tuấn gia gia về sau, Diệp Thần nửa xoay người lên tiếng chào hỏi, hắn đối lão nhân gia vẫn là rất thân mật. Nghe nói ngươi làm mỹ thực ăn thật ngon, A Tuấn cùng ta đánh xuống cam đoan, nếu là không thể ăn liền đoạn hắn 3 tháng tiền sinh hoạt. Lý lão gia tử mặt ngậm mỉm cười đối Diệp Thần nói: "Mỹ thực phương diện này, hiểu sơ bị tam đệ dạng này khen có chút xấu hổ." Diệp Thần đối với mình mỹ thực có tuyệt đối tự tin, nhưng người Trung Quốc làm lễ nghi chỉ bằng, mọi thứ đều muốn khiêm tốn một chút. "Ha ha, người trẻ tuổi không sai, rất khiêm tốn a đi, hôm nay liền để lão già ta mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức." Lý Trấn Hải làm ăn uống cả một đời, trời Nam biển Bắc, cả nước các nơi mỹ thực hắn đều đến qua, tuyệt đối là mỹ thực giới bắt đầu nhân vật. Rất nhiều mỹ thực tiết mục và mỹ thực giải thi đấu đều cho mời lão nhân già ông ta tiến đến nhấm nháp cùng phê bình. Hôm nay đến kỳ thật chính là cho Âu Yếm cháu trai một bộ mặt, người trẻ tuổi vẫn là kém kiến thức, chưa ăn qua quá nhiều mỹ thực à. Mời vào bên trong. Diệp Thần lui lại nửa bước né người sang một bên, đưa tay phải ra đi đến nên đến. Chương 48, khiếp sợ Lý Trấn Hải. Theo đi vào trong, Diệp Trấn Hải trong mắt kinh ngạc càng ngày càng nặng, cái này trang trí có ý tứ, bên ngoài nhìn chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu điểm, tại cửa ra vào thời điểm hắn một điểm chờ mong đều không có. Nhưng đi tới sau hắn mới phát hiện bên trong có động tiên khác, đất này mặt, bàn này ghế dựa, tường này sức không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tham viếng qua các nơi trên thế giới, tham quan qua các loại xa hoa khách sạn hắn thế mà tại cái tiểu điếm này bên trong tìm không ra một điểm ma bệnh. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề mới xem môn đạo. Bàn này ghế dựa lại là trăm năm gỗ lim, cái này trên tường non trúc lại là thật. Tản ra nhàn nhạt trúc hương. Bàn này ghế dựa bày ra vị trí cũng rất có giảng cứu, đã đầy đủ lợi dụng không gian không chê chen trúc, lại có thể để khách hàng sau khi ngồi xuống sẽ không lưng tựa lưng xấu hổ. Có ý tứ, có ý tứ a. Lý Trấn Hải vừa đi vừa thấp giọng nói. Ra ra, người nói cái gì? A Tuấn đi tại Lý Lao Gia Tử bên người, đến cũng không nghe rõ hắn nói cái gì. Không tệ không tệ. Lý Lao Gia Tử không có trả lời cháu yêu vấn đề, hắn tất cả tinh thần đều tập trung ở bốn phía xấu cảnh bên trong. Cái này độ cao tập trung tinh thần lực, chỉ có tại các ngành các nghề đứng đầu nhất trên thân người mới có thể thể hiện. Lao Gia Tử, ngài muốn chút thứ gì? Trên tường có menu. Theo Diệp Thần câu nói này, rốt cục đánh gãy Lao Gia Tử mạch suy nghĩ. A, tại bên ngoài đứng yên thật lâu, có chút khát nước. Trước cho ta đến cái đồ uống đi. Nuôi dạ dày cháo cùng nước dưa hấu, ngài đến loại kia. Diệp Thần mỉm cười, chờ lấy Lao Gia Tử đáp án. Sau lưng xếp hàng khách hàng đến cũng không có thúc giục, một là người ta là lão nhân già, hai là người này khẳng định cùng Diệp lão bản nhận biết, ba là nhìn đám người này phô trương liền biết chắc không phải nhân vật bình thường. Ồ, vậy liền đều đến một phần đi. Ánh mắt của Lao Gia Tử rốt cục tập trung ở trên tường thực đơn bên trên, cái này xem xét không sao. Hoắc, giá tiền này càng có ý tứ. Bánh bao hấp, 66 NDT mỗi bản. Cơm trứng chiên, 88 NDT mỗi bản. Nuôi dạ dày cháo, 28 NDT mỗi bản. Thịt bò tương, 58 NDT mỗi bản. Nước dưa hấu, 88 NDT mỗi bản. Khoai tây, 98 NDT mỗi bản. Sợi khoai tây chua cay, 188 NDT mỗi bản. Sợi khoai tây phần món ăn, 288 NDT mỗi bản. Thịt kho tàu, 588 NDT mỗi bản. Thịt kho tàu phần món ăn, 688 NDT mỗi bản. Ngươi liền bán cái này giá. Diệp Lao Gia Tử cái này cấp bậc người đến là không quan tâm chút tiền lẻ này, nhưng chính hắn cũng là kẻ kinh doanh, tổng muốn cân nhắc người tiêu dùng cảm giác. Giá tiền này tại tinh cấp khách sạn đều là đắt giá không sai, đắt đỏ. Đúng vậy, Lao Gia Tử muốn cái gì? Trả tiền trước. Diệp Thần nhìn ra Lão Gia Tử trong mắt kinh ngạc, đến cũng không có giải thích, hắn đối tài nấu nướng của mình có tự tin. Còn muốn trả tiền trước? Tiểu tử ngươi còn sợ ta chạy không thành? Lý Lao Gia Tử mỉm cười chờ lấy Diệp Thần trả lời. Không phải nhằm vào Lão Gia Tử ngài, là mỗi một vị khách hàng đều là quy định này. Đây là ta cái này quy củ. Ồ, ngươi cái này còn có quy củ. Có ý tứ á ha ha. Lý Lao Gia Tử vì yêu tôn mặt mũi không tiện cự tuyệt mới tới, nhưng theo chậm chậm giải, hắn cảm thấy nơi này càng ngày càng có ý tứ. Bảy tinh cấp tám tinh cấp tiệm cơm đều không có quy củ như vậy, như thế cái tiểu điếm lại có loại quy định này, xếp hàng người còn nối liền không dứt. Tốt rất tốt. Lý Lao Gia Tử móc ra tiền thanh toán, tìm một chỗ yên tĩnh tọa hạ chờ. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Thần đến cùng làm ma pháp gì, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây dùng cơm. Nếu là có chỗ thích hợp, coi như đồ vật không thể ăn, hắn đều quyết định thuê Diệp Thần đi hắn khách sạn khi giám đốc. Đầu năm nay cái gì nhất đáng ngưỡng mộ? Nhân tài. Phía sau khách nhân đều nhao nhao ngồi xuống, điểm mình thích mỹ thực. Được rồi, chờ một lát. Diệp Thần quay người đi vào phòng bếp, trước tiên đem nước dưa hấu cùng nuôi dạ dày cháo bưng tới. Cái này hai phần tương đối đơn giản, cháo là có sẵn, nước dưa hấu cũng rất nhanh, cái khác bữa ăn đều muốn chờ một lát một lát. Lao ra tử uống trước, điểm tốt bữa ăn cho ta biết một tiếng. Ừm. Lý Lao Thái gia mỉm cười gật đầu ra hiệu một chút. Vương Quân cùng A Tuấn đều không có điểm bữa ăn, thượng tầng xã hội có thượng tầng xã hội quy củ, lão gia tử không núp ních, tiểu bối đều phải chờ đợi. Lý lão gia tử phần đỉnh nước dưa hấu, chen vào ống hút hướng bên miệng đưa đi. Xiu xiu. Theo hai tiếng ống hút âm thanh, Lý lão gia tử nheo lại mắt. Nước dưa hấu tiến vào miệng bên trong một cái mắt, hắn đem đầu lưỡi từ hai bên hướng ở giữa cuốn lại, đây là phẩm tiểu cùng phẩm đồ uống người trong nghề mới có thể dùng phương pháp. Để nước dưa hấu cùng vị giác đầy đủ kết hợp, càng có thể rõ ràng phẩm ra nước dưa hấu hương vị. Xiu. Theo cái này miệng nước dưa hấu nhập khẩu, Lý Lao Gia Tử ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tốt. Há miệng liền nói một tiếng tốt. Nước dưa hấu ngọt tinh tế, có chút lạnh bước, cảm giác thuần khiết, nồng đậm dưa hấu vị tại vị giác càn quét ra, để người tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên, cảm giác toàn thân trọc khí đều theo lỗ chân lông sắp xếp ra ngoài thân thể. Nhưng đây không phải Lý Lao Gia Tử kinh ngạc nhất là trên tay chén ấm là ấm, nước dưa hấu lại là lạnh. Giơ ly lên mình nhìn một chút kết cấu, Lao Gia Tử càng là lấy làm kinh hãi. Lại là hai tầng chân không chén. Loại này cái chén rất là đắt đỏ. Một cái liền muốn 998 NDT, chính hắn uống nước chính là dùng loại này cái chén, tại Diệp Thần nơi này lại là giả nước dưa hấu công cụ. A Tuấn, ngươi uống cái này chén đi, có chút lạnh. Nước dưa hấu mùi vị không tệ. Tại Lao Gia Tử nơi này chính là không tệ. Các nơi trên thế giới đỉnh cấp ăn uống hắn đều thử qua, cái này nước dưa hấu không sai, đáng cái giá này. Nhưng cũng chính là không sai, còn không thể đối Lao Gia Tử mang đến trùng kích quá lớn. Lại bưng tới nuôi dạ dày cháo, nhìn xem nền trắng lam hoa sứ thanh hoa chén nhỏ cùng cái thìa, bên trong là đậm đặc xanh biết nuôi dạ dày cháo. Nhìn phá lệ tinh xảo, làm cho người thèm nhỏ dãi. Hô, đào lên một môi cháo hướng miệng bên trong đưa đi, lão gia tử lại nheo lại hai mắt, trong mắt kinh ngạc càng nặng. Tốt, cháo ngon. Cháo này mang tới kinh ngạc càng sâu nước dưa hấu chủ yếu quyết định bởi dưa hấu có được hay không, dưa hấu tốt, kia nước dưa hấu liền dễ uống, cũng nhìn không ra chủ nghệ như thế nào. Nhưng phần này đơn giản nuôi dạ dày cháo lại làm cho lão gia tử ngay cả nói hai tiếng tốt. Cái này khiến bên người A Tuấn có chút giật mình, hắn đi theo gia gia vào Nam gia Bắc cũng từng tham gia không ít mỹ thực tiết mục, nhưng lão gia tử rất ít khen người. Chỉ có lần trước thế giới đỉnh cấp chủ nghệ Vương thi đua lớn, lão gia tử ngay cả nói hai tiếng tốt. Đây đã là khá cao đánh giá. Lúc này mới một bát cháo mà thôi. Cháo này đậm đặc có dầu, nhưng không có nước máy chát chát vị cùng vị, hẳn là dùng chính là nước suối, còn không là bình thường nước suối. Sắc hương vị hình đều là hàng đầu, có thể so với đỉnh cấp đầu bếp trình độ, không tệ không tệ. Lão gia tử âm thầm gật đầu, thưởng thức miệng bên trong nuôi dạ dày cháo, khai vị, nuôi dạ dày lão nhân thích nhất cái này đồ ăn, nhiệt độ là vừa vặn tốt 45 độ, cũng không biết là trùng hợp vẫn là lão bản cố ý gây nên. Cháo là hệ thống cung cấp nuôi dạ dày cháo, không cần Diệp Thần nấu nướng, cho nên trọng yếu nhất ý cảnh giới là không có. Lúc này những cái kia điểm qua bữa ăn khách hàng đều nhao nhao bưng bữa ăn đi trở về. Lão gia tử đánh mắt nhìn đi, thịt kho tàu cùng cơm trứng chiên, sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên, còn có khoai tây, cơ hồ mỗi người đều điểm mình yêu nhất mỹ thực. Thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kinh hô hoặc nhìn xem người người trên mặt kia một mặt hạnh phúc mỹ mãn biểu lộ, Lý Chấn Hải cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Loại vẻ mặt này tuyệt đối là mỗi người đạt được mình yêu mến nhất lễ vật sau mới có, một điểm không tham gia giả. Gia gia, chúng ta cũng nhanh lên chọn món ăn đi. Ngươi nhìn còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu. A Tuấn chỉ sau đối mặt bọn hắn có chút bất mãn đám người, phản phất mỗi người đều như nói không chọn món ăn liền nhường ra vị trí tới. Lý Chấn Hải nhiều năm như vậy rốt cục lại một lần cảm giác được xếp hàng chờ bữa ăn khẩn trương cảm giác. Chương 49, đào chân tường. Kia cho ta đến phần sợi khoai tây phần món ăn đi, hai người các ngươi tùy ý. Lão nhân gia không thích dầu mỡ, muốn làm chút thanh đạm ngon miệng ăn một chút. Đại ca, một phần sợi khoai tây phần món ăn, hai phần thịt kho tàu phần món ăn. A Tuấn rốt cục chờ đến lão gia tử mở miệng, nhìn người khác ăn hai người bọn họ cái kia dày vỏ à, nước bọt đều chảy non nửa cân. Được rồi, chờ một lát. Diệp Thần lên tiếng sau tiếp tục trong tay nấu nướng. Hệ thống mỹ thực thời gian yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, chỉ cần là bắt đầu, liền không thể nửa đường rời đi. Nếu không ra hương vị tuyệt đối chênh lệch rất xa. A Tuấn đến bưng bữa ăn. Không bao lâu Diệp Thần làm xong lão gia tử bọn hắn bữa ăn, ra bên ngoài hô một tiếng. Tới, đại ca. Khi A Tuấn cùng Vương Quân bưng ba cái bàn ăn trở lại bàn ăn lúc, Lý Chấn Hải hai mắt sáng lên. Cái này sợi khoai tây bóng ánh sáng long lanh, dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí, phản phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hiện ra ở Lý Chấn Hải trước mặt. Nhìn lại cháu yêu trước mặt thịt kho tàu, hoàn mỹ thịt ba chỉ nguyên liệu nấu ăn, như ngàn tầng bánh đồng dạng chất thịt, một tầng mập một tầng gầy, mang theo đỏ rực hơi mở bằng da, phía trên một tầng sắc thái sáng tỏ mê người nước canh, dùng đũa bước lên nước canh, như nổ tia khoai lang đồng dạng, sền sệt không ngừng. Cuối cùng lại nhìn một chút phần món ăn bên trong cơm trứng chiên, đây là hoàng kim cơm chiên. Thế giới đỉnh cấp chủ vương trong trận đấu, Lý Chấn Hải may mắn gặp một lần, hạt cơm từng hạt kim hoàng sắc, hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu trứng gà, nhưng nó đúng là cơm trứng chiên. Làm ra cái kia cơm trứng chiên đầu bếp nghiên cứu cùng thử cực kỳ lâu, cuối cùng mới nghiên cứu ra loại này trung nghệ, lấy tên hoàng kim cơm chiên. Lý Chấn Hải kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ chỉ là vẻ ngoài giống nhau? Gia gia, gia gia, gia gia. A Tuấn nhìn lão gia tử lâm vào trầm tư, vội vàng kêu vài tiếng, còn dùng tay tại lão gia tử trước mặt lung lay, cuối cùng đem Lý Chấn Hải từ trầm tư cùng trong lúc kinh ngạc tỉnh lại. A, các ngươi ăn trước, ta chậm rãi ăn. Được đến lão gia tử cho phép, A Tuấn cùng Vương Quân rốt cục kìm nén không được, cầm lấy đũa ăn như gió cuốn. Ân. Hương khoai tây mùi thơm ngát, còn có trứng gà mùi thơm, gạo mùi thơm, chỉ riêng hương khí liền làm cho người thèm nhỏ dãi. A Tuấn bên kia ẩn ẩn truyền đến mùi thịt, không tệ. Không tệ. Lý Chấn Hải nhắm hai mắt rốt cục mở ra, chân chính mỹ thực ban giám khảo cũng có mình phân biệt phương thức. Trung y có vọng văn vân thiết, Lý Chấn Hải muốn quan sát sắc hương vị hình, phương pháp cũng chênh lệch không xa. Sắc, mắt điểm, hương, mắt điểm, hình, mắt điểm. Cầm lấy trên bàn ăn đỏ màu nâu đũa, nhẹ nhàng kẹp lên một tia sợi khoai tây hướng miệng bên trong đưa đi. Tốt, tốt, tốt. Tại sợi khoai tây nhập miệng một cái mắt, mỹ vị tại đầu lưỡi cùng vị giác bên trên nổ tung, ăn ngon. Lý Chấn Hải cảm giác mình phảng phất trẻ 20 tuổi, tại vô hạn đồng ruộng ở giữa chạy, loại cảm giác này là chưa từng có, kìm lòng không được tuôn ra ba tiếng tốt. Trên mặt kinh ngạc cùng ngưng trọng chậm rãi đều bị hạnh phúc thay thế, hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon thế giới bên trong. Tất cả kinh ngạc, tất cả suy đoán, tất cả đều bị quăng ra náo hải, có chỉ là miệng bên trong thức ăn ngon hương vị. Khi phối hợp thêm cơm trứng chiên cùng nuôi dạ dày cháo lúc, 70 tuổi Lý Chấn Hải thế mà như hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử đồng dạng, sức ăn tăng nhiều, ăn nhanh chóng. Lý Chấn Hải mỹ thực ăn thì thôi đi, trải qua sự tình cũng nhiều, coi như chủ vương làm hắn cũng liền nhàn nhạt nhấm nháp một chút, giống như bây giờ miệng lớn cắn ăn vẫn là những năm này lần thứ nhất. Vị, mắt điểm, sắc hương vị hình đều mắt điểm, nhưng làm sao cảm giác còn có cái gì là hắn sơ sót? Là cái gì đây? Lý Chấn Hải là một cái không thích dầu mỡ người, khả năng niên cấp lớn đều như vậy đi, vốn cho rằng cơm trứng chiên sẽ rất dầu mỡ, nhưng căn bản không phải. Ăn ngon. Kia thịt kho tàu có thể hay không cũng không dầu mỡ. Hướng phía A Tuấn trong chén thịt kho tàu kẹp đi, nghĩ nhấm nháp một chút thịt kho tàu hương vị. Ra ra, ngươi có thể lại điểm một phần. Đạt được lại là cháu yêu cự tuyệt, đây chính là chưa từng có, khăng khăng kẹp một khối thịt kho tàu hướng miệng bên trong đưa đi. Nhìn xem A Tuấn trong mắt kia không bỏ như cắt thịt ánh mắt, lão gia tử vui vẻ hướng miệng bên trong đưa đi. Ân, hương da mềm có co giãn, ngai kình mười phần, như cờ cờ đường, thịt mỡ như là đậu hũ vào miệng tan đi, nhưng không dầu mỡ. Cuối cùng là hỗn hợp có thịt nạc mùi hương vị ngọt, hoàn mỹ tổ hợp lại cùng nhau, ngàn tầng bánh thịt kho tàu cho người cảm giác thế mà cũng là tầng tầng không dứt. Lý Trấn Hải cảm giác mình bay lên, cảm giác mình giống như tại mềm trên giường lăn lộn, cảm giác hạnh phúc bạo dạn. Loại cảm giác này tựa như hắn khi còn bé trong nhà nghèo, mua không nổi thích đồ chơi, nhưng phụ thân thế mà bất ăn bất mặc cuối cùng cho hắn mua cái kia đồ chơi. Lúc ấy phụ thân trong mắt hắn là vĩ đại như vậy, mình là cỡ nào hạnh phúc. Hoàn mỹ. Lý Trấn Hải rốt cuộc biết thiếu khuyết điểm nào nhất là cái gì? Ý. Đây là ý cảnh. Đây là thức ăn ngon cảnh giới tối cao. Đây cũng là Lý Trấn Hải cả một đời truy cầu, cả một đời chưa từng gặp qua, trong truyền thuyết ý cảnh. Ý. Mắt điểm. Không đúng, đối với loại này chủ nghệ, hắn đã không có tư cách đi bình phán. Tuyệt. Lý Trấn Hải đẩy ra cái bàn trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, A Tuấn cùng Vương Quân giật nảy mình. Lão gia tử đây là thế nào? Thần sắc làm sao kích động như vậy? Bộ phận thực khách cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này mặc bất phàm, khí chàng bất phàm lão nhân gia. Khi Lý Trấn Hải đi đến phòng bếp lúc đúng lúc là Diệp Thần tại điên môi lớn, cái này nổi là nặng nghề nổi sắt lớn, bếp nấu hỏa diễm như hỏa long phun ra, chiếu Diệp Thần cũng hồng quang đầy mặt. Oeng. Lại là một cái kịch liệt điên môi, trong nồi thế mà cũng toát ra đại lượng ngọn lửa, hiển nhiên là trong nồi dầu bị nhen lửa, nhưng sau đó một khắc Diệp Thần một cái đại lực điên nồi, ngọn lửa lại bị cấp tốc trên dưới sức gió cho ép diệt. Hoắc tốt khí lực. Lý Trấn Hải nhìn chính là hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả đi vào trong bộ pháp đều ngừng lại, tập trung tinh thần ở một bên quan sát. Bữa ăn tốt, đến mừng. Lại là một trận động tác nước chảy mây trôi, hết thảy đều là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, như vậy thoải mái. Lao gia tử. Diệp Thần vừa quay đầu lại nhìn đến đứng tại cửa phòng bếp Lý Trấn Hải có chút kinh ngạc hỏi. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi cái này chủ nghệ. Ngươi cái này chủ nghệ là đánh cái kia học. Kinh ngạc Lý Trấn Hải ngay cả tiếng phổ thông đều quên nói, dắt lấy ra hương thoại hỏi. Ách, đây là tổ truyền tay nghề, có chuyện gì? Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, tổ truyền tay nghề. A, không có việc gì, không có việc gì, muốn cùng Diệp tiểu huynh đệ thương lượng chuyện gì? Lý Trấn Hải cái này khóa hải tập đoàn chủ tịch thế mà có chút khẩn trương và bức rức, cái này nếu để cho thủ hạ biết, không phải ngoác mồm kinh ngạc. Ra ra, ngươi kêu người nào Diệp tiểu huynh đệ đâu, đây là ta đại ca, loạn bối. Chẳng biết lúc nào Vương Quân cùng A Tuấn, còn có mấy cái bưng bữa ăn khách hàng vây quanh. Đúng à, Lý gia gia gọi ta tiểu thần hoặc là Diệp thần đều được, dạng này để ta cùng A Tuấn làm sao ở chung? Diệp Thần trên trán rủ xuống ba đầu hạt tuyến, lão già này tư duy rất nhạy vào ta. Vậy thì tốt, tiểu thần, ta là Khải Đắc Lợi tập đoàn chủ tịch, toàn cầu top 500 xí nghiệp, dưới cờ có 64 nhà khách sạn 5 sao, một nhà 7 khách sạn cấp sao, bây giờ nghĩ mời ngươi đi 7 khách sạn cấp sao làm chủ, ngươi nhìn ý như thế nào, tiền lương ngươi mở, muốn bao nhiêu ngươi há miệng. Lý Trấn Hải vừa thốt lên xong, cử tọa phải sợ hãi, Khải Đắc Lợi quốc tế khách sạn, toàn cầu top 500, chủ tịch, tiền lương mình mở. A Tuấn cũng không nghĩ tới gia gia thế mà coi trọng như vậy Diệp đại ca, hắn nhìn ra được, gia gia đây là tình thế bắt buộc a. Không đi. Diệp Thần còn lấy vì sự tình gì đâu, nguyên lai là đào chân tường tới. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt vô số người tranh bể đầu cũng không giành được làm việc. Chương 50, trong lúc vô hình lại trăng bức. Không đi. Diệp Thần không có thêm suy tư trực tiếp cự tuyệt Lý Trấn Hải đề nghị. Tiểu huynh đệ, a không đúng, tiểu thần, 100 vạn tiền lương, thế nào? Không đủ. Chính ngươi mở. Lý Trấn Hải kích động tiến lên một bước, hắn thực tình nghĩ mời Diệp Thần đến quán rượu của mình và chấn. Sắc hương vị hình ý. Mọi thứ mắt điểm. Còn có trong truyền thuyết mỹ thực cảnh giới tối cao tồn tại. Tôn đại thần này vô luận như thế nào không thể bị người khác cướp đi. Không đi. Diệp Thần hiện tại một ngày có thể kiếm hơn 2 vạn, mặc dù một tháng 100 vạn so với hắn dây đến nhiều, nhưng không tự do à. Tự do cùng tiền tài so sánh, không bằng ít kiếm không bỏ tự do. Trung quanh thực khách trong mắt đã không riêng gì ghen tị, tiền lương 100 vạn a. Bị Diệp Thần cự tuyệt sau rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Thần ốc, nhưng cũng có mấy cái tâm lý biến thái cảm thấy cự tuyệt tốt, mình không có được người khác tốt nhất cũng không có. Thật tình không biết Diệp Thần coi như không có tiền lương 100 vạn cũng chênh lệch không xa, mà lại Diệp Thần chí hướng không ở chỗ đây. Hắn muốn thăng cấp, hắn muốn tìm phụ thân, hắn phải mạnh lên. Trước kia Diệp Thần mộng tưởng chính là kiếm đồng tiền lớn, khi một ngày hơn vạn thời điểm, tiền đã trở thành số lượng, đối Diệp Thần không có quá lớn lực hút. Có hệ thống tồn tại, lo gì không có tiền kiếm. Ta cho ngươi Khải Đắc Lợi tập đoàn phần 100 năm cổ phần, mua đức ngươi nấu nướng tay nghề. Lý Trấn Hải ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Toàn cầu top 500 tập đoàn, 5% cổ phần. Là người hơi tính toán cũng phải theo ước tính a. A Tuấn giơ tay lên một cái nghĩ kéo một chút lao ra tử, nhưng ngã vào một nửa lại thu hồi lại. Vương Quân càng là há to miệng, giật mình nhìn xem một màn này. Đưa ra thị trường công ty, hơn 100 tỷ tài sản, 5% cổ phần. Chí ít 50 ước dễ như trở bàn tay a. Diệp Thần cũng bị lao ra tử đại thủ bút rung động đến, trái tim phanh phanh ngày loạn. 50 ước làm gì không được? Tìm phụ thân của mình không phải vài phút sự tình sao? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Diệp Thần tâm động. Không bán, cảm ơn lão gia tử hậu ái, nếu như thích có thể tới điểm ấy bữa ăn, tùy thời xin lợi. Ngay tại mọi người coi là Diệp Thần phải đáp ứng thời điểm, Diệp Thần há mồm nói ra làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Diệp Thần có chút động tâm thời điểm, hệ thống hiện thân. Hệ thống hiện chữ, làm tương lai nông gia nhạc chủ, chủ thần cùng chủ nông trưởng trí cao tồn tại, há lại những này cực nhỏ lợi nhỏ có thể không lưng. Nếu như túc chủ đáp ứng điều kiện này, hệ thống sẽ không còn đẩy ra sản phẩm mới. Ta Đậu Phộng đại ca, ngươi làm sao không đáp ứng a? Xuyên Quốc gia tập đoàn Khải Đắc Lợi a, 5% cổ phần, ngươi biết có bao nhiêu người chèn phá đầu cũng không giành được một điểm cổ phần sao? Vương Quân có chút nóng nảy kéo một chút Diệp Thần, đại ca có phải là không biết Khải Đắc Lợi cường đại? Nhị đệ, không cần nói nữa, Khải Đắc Lợi tập đoàn ta biết, tài sản hơn 100 tỷ, tại Hoa Hạ liền có hơn 30 nhà khách sạn 5 sao cùng một nhà 7 khách sạn cấp sao, đây vẫn chỉ là trong nước tài sản, Khải Đắc Lợi có thể nói là trong nước ăn uống nghiệp long đầu đều không quá đáng. Bất quá, đại ca hết thệ không phải là vì tiền. Diệp Thần lại khôi phục tấm kia mặt bộ kệ, một mặt bình thản giới thiệu Khải Đắc Lợi cường đại. Ách, chung quanh khách hàng trong mắt đều thả ra một trận lục quang, hơn 100 tỷ tài sản, lão nhân này chính là chủ tịch. Đại nhân vật a. Tất cả mọi người không khỏi cả sửa lại một chút ăn mặc, sống lưng đều thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, ra vẻ thanh cao đưa ánh mắt nhìn về phía bốn phía, giả vờ như một bộ thanh cao, thân sĩ, người có tư cách. Vạn nhất bị lão nhân này coi trọng, được mời đi tập đoàn công tác, tuyệt đối là lương cao bát sát a. Lý Chấn Hải hôm nay bị khiếp sợ đến, qua nhiều năm như vậy cộng lại kinh ngạc đều không bằng hôm nay một ngày này nhiều. Trung nghệ, sắc, hương, vị, hình, ý, khí tiết, tiền lương 100 vạn, Khải Đắc Lợi 5% cổ phần. Nhìn xem bốn phía những cái kia giả vờ giả vịt bậy làm ra một bộ cao lãnh thanh cao thực khách, lại nhìn một chút trước mặt kia mặt bộ kẻ, một mặt bình thản nhẹ nhõm tự tại Diệp Thần. Lý Chấn Hải đối Diệp Thần ấn tượng càng phát khá hơn. Thật tình không biết, Diệp Thần ở trong lòng cái kia khổ a, tiền lương 100 vạn a, có hay không? Cái này còn tốt có thể tiếp nhận. 100 tỷ tài sản Khải Đắc Lợi a, 5% cổ phần a, lập tức tới tay hơn 50 ức a. Hệ thống ngươi tất chó có hay không a? Tất cả thực khách bao quát nhị đệ Vương Quân, tam đệ A Tuấn, còn có Lý Lao gia tử đều tại nội tâm không ngừng mắng lấy Diệp Thần ốc, nhưng lại không thể không vì hắn kia không bị tiền tài chỗ dụ hoặc khí tiết rỗi ra ngón tay cái, nói tiếng phục. Trong lúc vô hình, Diệp Thần tại trong mắt mọi người lại trang bức thăng thiên. Ha ha, tiểu thần, hôm nay lão già ta không thể không nói một tiếng bội phục. Lý Chấn Hải đánh trong lòng bội phục Diệp Thần chủ nghệ và khí tiết. Đây chỉ có phim bên trên mới có thể xuất hiện tiểu đoạn, biểu hiện bên trong thật sự có. Cái kia cái người Trung Quốc không có một cái giấc mộng võ hiệp, không có một cái đại hiệp mộng. Không vì kia vượt nóc băng tường võ công, chỉ vì kia đại hiệp có đức độ, người kia người ngưỡng mộ khí tiết. Không dám nhận, lao ra tử nói quá lời. Diệp Thần có chút đỏ mặt nói, nếu không phải hệ thống ngăn cản, hắn vừa mới coi như một tiếng đáp ứng. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói a. Có hay không? Việc này chúng ta trước không nói, ngươi cũng chớ gấp lấy cự tuyệt, ta còn không có ăn đủ đâu, lại cho ta đến một phần khoai tây. Lý Chấn Hải là cửa hàng kẻ ra đời, coi như không có khe hở chứng hắn cũng có thể chui ra khe hở đến đinh một ngụm, huống chi Diệp Thần vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Lần này không được liền từ từ nói chuyện, sớm chậm một ngày hắn muốn lấy Diệp Thần. Ừm, tốt, vậy ngài ngồi trước. Diệp Thần đáp ứng một tiếng liền xoay người trở về phòng bếp, còn có thật nhiều người chờ lấy bữa ăn đâu. Ra ra, ngươi thật định cho Diệp đại ca cổ phần? A Tuấn một bên bới cơm đồ ăn, một bên hỏi Lý Chấn Hải. Kẻ này định không phải vật trong ao, một ngày nào đó muốn vũ hóa phi thiên. Lý Chấn Hải không có trả lời A Tuấn vấn đề. Nói ra một câu rất cao thâm liền uống lên môi dạ dày cháo. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi gần nhất bận rộn gì sao? Để nàng có rảnh đến tiểu thần cái này nhấm nháp một chút tay nghề. Nam sắp Lý Chấn Hải đột nhiên như nghĩ đến cái gì đồng dạng, hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hỏi. Đại tỷ gần đây bận việc lấy đập quảng cáo đâu, không phải muốn cái gì mình nhãn hiệu, ta vì chính mình đại ngôn cái gì. A Tuấn cũng đã lâu không gặp đại tỷ, bất quá ngược lại là biết nàng đang bận cái gì. Nha đầu này, không học tập cho giỏi chủ nghệ, cạnh dọa chơi đùa, hôm nào ngươi hẹn nàng đến Diệp Thần cái này học tập một chút. Hết thể chi tiêu ra ra thanh lý. Lý Chấn Hải lớn tôn nữ gọi Lý Nguyệt Như, thuộc địa ban đêm xuất sinh. Như chữ mở ra phía trên một cái cỏ, ngựa ăn cỏ có mập. Như phía dưới như là một nữ một ngụm, đại biểu thêm một ngụm người, nữ hải. Lý Nguyệt Như thân cao 175 cm, thành thục gợi cảm, mọc ra một trương minh tinh mặt, là trong nhà hòn ngọc quý trên tay. Gần nhất trong nhà muốn cho khách sạn đập một chút quảng cáo, tìm những minh tinh ca nàng đều không có thấy vừa mắt, cuối cùng quyết định mình vì chính mình đại ngôn. Các cái địa phương đi tìm cảnh điểm đập chân dung đi. Ra ra, ngươi hào phóng như vậy, không phải là muốn để Diệp đại ca cùng đại tỷ. A Tuấn đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt hỏi. Phật nói, không thể nói, không thể nói a ha ha ha. Lý Chấn Hải không trả lời thẳng, nhưng kia trên mặt đắc ý đã bắn hắn. Tiểu tử, tiền tài đánh không động được ngươi, mỹ nữ kia đâu? Huống chi vẫn là Khải Đắc Lợi chấp hành tổng giám đốc thành thục gợi cảm Bạch Phú Mỹ. Nghĩ tới đây Lý Chấn Hải ăn càng thơm, ngươi là đại hiệp, ngươi là đại thánh, lao đầu kia ta chính là Phật tổ, hắc hắc. Vương Quân nhìn lên trước mặt cái này hai ông cháu nói chuyện, không khỏi vì đại ca mặc niệm 3 phút. Lý Nguyệt Như nữ nhân kia. Không đúng, không thể để cho nữ nhân. Mặc niệm 3 phút 5. Hát xì hát xì. Bữa ăn tốt đến mưng. Đánh hai nhảy mũi Diệp Thần còn không biết hắn lại bị Lý Lao gia tử để mắt tới. Chương 51, Diệp Thần vào thôn. Bận rộn một ngày Diệp Thần cuối cùng đem cửa lớn vừa đóng, đưa tiễn lưu luyến không rời Lý Chấn Hải Lao gia tử, Diệp Thần lau một cái trên đầu đổ mồ hôi. Hô. Rốt cục an tính lại, vừa rồi tại Lao gia tử các loại khen ngợi hạ suýt nữa không biết mình họ gì. Nhân sĩ chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, không như bình thường khách hàng đồng dạng chỉ biết là khen ăn ngon. Ăn quá ngon, tuyệt các loại. Lão gia tử từ dùng tài đến khí cụ đến trang trí phối hợp nói đạo lý rõ ràng. Rất nhiều nơi Diệp Thần chính mình cũng không biết còn có cái hiệu quả này, nghe lão gia tử một giảng chỉ có gật đầu phần. Kỳ thật rất nhiều cổ văn cũng dạng này, cái gì thơ cổ cổ từ a, tứ đại tác phẩm nổi tiếng a, rất nhiều thứ là tác giả mình cũng không nghĩ tới, nhưng bị hậu thế những này văn học gia truyền thụ một điểm bình, nói thần hồ kỳ thần, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Về nhà sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Cưới lên cổng chiếc kia cực đẹp trai bá khí hắc hổ, một trận xe máy gào thét về sau, chỉ để lại xa xa một cái tiểu hắc ảnh. Ong ong ong. Hắc hổ kia mang tính tiêu chí lôi đỉnh gào thét ở trong thôn vang vọng chân trời, vô luận đi đường vẫn là trong nội viện ăn cơm đều nhao nhao thò đầu ra. Lão Trương, nhà ai máy kéo đều bị hư hao dạng này, cái này tạp âm đủ lớn, nhanh thả neo đi. Lão Lý A, ai biết, động tĩnh thật là lớn, nghe quái dọa người. Đúng đúng, thanh âm này thật là dọa người, cùng sét đánh đồng dạng. Đầu thôn đứng mấy người đều chộp lấy tay, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa vũng bùn nhựa đường đường. Ông, đến rồi, mau nhìn, thật nhanh a, đây không phải máy kéo. Thấy được, mau nhìn, thanh âm càng lúc càng lớn, vì cái gì thanh âm này nghe được có chút nhiệt huyết sôi trào. Trời ạ, mau nhìn, xe mô tô. Lao Lý Lao Trương bọn hắn đều miệng mở rộng nhìn xem sáng lên màu đen như thiểm điện bóng xe lao vùn vụt mà qua. Vì cái gì nhiệt huyết sôi trào? Mặc dù người trong thôn chưa thấy qua, nhưng là một nam nhân, phàm là nghe qua xe thể thao chở động cơ tiếng gầm gừ, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn họ là nam nhân. Trôi qua, đây là ai a? Một thân đen, còn mang theo mũ giáp. Đi, mau đi xem một chút, không biết là nhà ai xe, thật phong cách tây. Ừm, cùng đi lên xem một chút, mặc dù ta không biết xe này, nhưng xe này thật không nhút nhát, nếu có thể dùng ta nhà máy kéo đổi, ta khẳng định đổi. Người trong thôn giản dị, rất nhiều người cả một đời cũng chưa từng gặp qua xe thể thao, đương nhiên cũng có rất nhiều tại trên TV gặp qua. Ông ong. Go go go. Theo hắc hổ đi ngang qua, từng nhà chó đều kêu lên, vô cùng náo nhiệt. Kích. Theo một tiếng tiếng thắng xe, Diệp Thần đem xe đứng tại nhà mình trong nội viện, trong nhà lớn Hoàng Cương mới còn ông ông tê, theo xe máy đến, doa đến cái đuôi giáp tại dưới mông, trốn đi. Đại hoàng ta trở về. Vương ông. Diệp Thần cởi mũ giáp, đối đại hoàng kêu một tiếng, đại hoàng thế mới biết, chiếc này đen nhánh giữ tận đại gia hỏa là tiểu chủ nhân lái trở về. Không bao lâu, Diệp Thần nhà bên ngoài liền tụ tập rất nhiều người, ngay cả thôn bí thư chi bộ đều kinh động. Tiểu thần, đại gia hỏa này là ngươi mua? Thôn bí thư chi bộ trong mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn biết đây là cái gì, mổ toàn xịt nét. Nhìn bộ dạng này làm sao cũng phải mấy chục vạn a. Ha ha, bí thư chi bộ a, đúng vậy a, xe này là của ta, cứ đi. Diệp Thần đối đồng hương vẫn tương đối hòa ái, mặc dù bình thường đều rất ít liên hệ, cũng có rất ít người cùng Diệp gia lui tới. Nhưng bọn này giản dị, đáng yêu người mãi mãi cũng không có ý xấu. Có tối đa nhất điểm mở đỡ. Hoắc khó lường a tiểu thần, đại gia hỏa này rất đắt ta. Thôn bí thư chi bộ tiến lên sờ lên thân xe, cái này cảm nhận, cảm giác này. Tiểu thần, thật sự là có gan lớn, tốt ta. Đúng đúng. Từ nhỏ ta nhìn tiểu thần đứa nhỏ này liền không tầm thường, lớn lên khẳng định có tiền đồ. Ta nhìn cũng thế, năm đó nếu không phải trong nhà bà nương ngại thuộc phân nhà nghèo, nhà ta khuê nữ sớm gả cho tiểu thần, lần này cái này bà nương khẳng định hối hận muốn chết. Người chính là như vậy, chờ ngươi có tiền, vô luận nhận biết không biết, có quan hệ thân thích đều vây quanh. Nhìn trước mắt bọn này hương thân hương lý, Diệp Thần cũng rất là đau đầu, có phải là quá tiêu căng rồi. Lần này Diệp Thần thật là không nghĩ trang bức a. Tiểu thần, ngươi cái tên này bao nhiêu tiền, ta cùng ngươi đổi đi, ta nhà vừa mua máy kéo. So ngươi cái này còn lớn hơn, đổi không? Phốc phốc. Lão Trương, ngươi đừng làm cười, tiểu thần xe này có thể đổi lấy ngươi kia bảo bối máy kéo 100 chiếc. Thôn bí thư chi bộ cười đánh gãy Lão Trương ý nghĩ, lần này muốn gả nữ nhi cho Diệp Thần nam nhân càng là hối hận. 100 chiếc máy kéo, cái này cần bao nhiêu tiền a? Một trận lấy lòng cùng ghen tị về sau, Diệp Thần lấy bận rộn công việc, tương đối mệt mỏi muốn nghỉ ngơi vì lấy cớ, bắt đầu tiễn khách. Cuối cùng đem làm mối, nghĩ thử xe, định mợ quan hệ các loại đều đưa tiễn về sau, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục can tĩnh. Diệp Thần ta dựa vào, không xong, đây cũng là ai vậy? Xe không mượn, cũng không đổi. Diệp Thần tức giận hô một tiếng. Diệp Thần, ta là Vương Tuyết. Đứng ngoài cửa một nữ tử, mặc siêu ngắn váy da, vớ cao màu đen, vẽ lấy nùng trang, cách ăn mặc yêu diễm. Vừa đi thôn dân cũng đều xa xa chỉ trỏ ra. Hoa liệt. Vương Tuyết. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là bạn gái trước Vương Tuyết. Có chuyện gì sao? Mở cửa đem Vương Tuyết để vào cửa, điểm ấy lễ phép Diệp Thần vẫn phải có. Diệp Thần, ta hối hận, ta muốn cùng ngươi hợp lại. Vương Tuyết túi đầu bóp lấy ngón tay đứng tại Diệp Thần phía trước, còn cố ý đem thân trên thấp thấp, trước ngực nhỏ áo ra bên trong hoa dâm lóa mắt, hơn phân nửa đều rơi vào Diệp Thần trong mắt. Hướng phía trước Diệp Thần nhiều nhất kéo kéo tay, ấp ấp eo. Mình cả ngày mặc dù hoặc, nhưng xưa nay không để Diệp Thần đụng. Diệp Thần trước kia cùng những tên côn đồ các kẻ kia đánh trận nguyên nhân cũng nhiều tại Vương Tuyết trên thân. Mặc dù hoặc, cách ăn mặc tao khí, chính là thông đồng nam nhân. Nhìn xem trước kia đối với mình rất có lực hấp dẫn thân thể, Diệp Thần bây giờ nghĩ nôn. Không sai. Muốn nói, tình cảm bên trong nam nữ thấy không rõ sự tình thực chất. Rất nhiều mù quáng yêu đương xuống dưới, cuối cùng cũng đi không đến cùng một chỗ. Hiện tại Diệp Thần đã từ phần cảm tình kia bên trong triệt để đi ra, lại quay đầu nhìn xem hiện tại Vương Tuyết, Diệp Thần cảm giác được chỉ có chán ghét. Quá khứ đã qua, ngươi vẫn là đi đi, chúng ta trở về không được. Diệp Thần một mặt bình thản nhìn một chút sắp thản ngực lộ sữa Vương Tuyết, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Triệu Cương, nhà của tiểu tử kia ở đâu? Ngay tại Vương Tuyết vừa mới tiến Diệp Thần nhà không lâu, ngoài thôn liền đi tới một đám người. Đám người này đều tay cầm côn đồng, một thân khối cơ thịt cao cao nâng lên, trong đó dẫn đầu rõ ràng là Vương Tuyết đương nhiệm bạn trai Triệu Cương, không đúng, Triệu Cương cũng chỉ có thể là tiền nhiệm. Báo ca, đầu thôn bên cạnh gian nào nhà tranh chính là, tiểu tử này trong nhà rất nghèo, không có gì bối cảnh. Triệu Cương lần này mang đến 6 người, mỗi cái đều là tên cơ bắp, luyện kiện thân Triệu Cương nhận biết bằng hữu cũng là cái này trong vòng. Nhìn xem bọn này tên cơ bắp hoặc là mặc màu đen đai đeo sau lưng sang người, hoặc là để trần nửa người trên hướng Diệp Thần nhà đi đến. Mới vừa rồi còn không có tan hết thôn dân lại hiếu kỳ tụ chất thành. Nhìn phương hướng này là chạy Diệp Thần đi. Lao Trương lôi kéo Lao Lý còn chưa đi xa, liền bị từng kiện chuyện mới lạ lại hấp dẫn trở về. Bá đạo xe máy, áo da gợi cảm dụ hoặc nữ, một đám cầm côn đồng tên cơ bắp. Mấy cái này từ liên hệ đến cùng một chỗ, trong lúc vô hình liền tạo thành một cái cố sự. Một cái màu hồng phấn vượt quá giới hạn cố sự. Soái ca Diệp Thần mở ra xe máy câu dẫn người ta nữ nhân, hiện tại hai người hẹn hò bị người ta nam nhân mang người người tới bắt đến rồi. Có trò hay nhìn. Người trong thôn đều thích bắt quái, lần này người của toàn thôn trừ sượng mặt giường cùng gào khóc đòi ăn Hải Nhi đều đã tới. Đêm nay làng thật là náo nhiệt. Chương 52, lấy thương đổi thương. Người đi đi, hai ta không thích hợp. Diệp Thần nhìn xem nồng phấn hoa tàn, quá nhiều son phấn, vẻ đẹp càng phai, Vương Tuyết, làm sao cảm giác trước kia mình như vậy tiện đâu, nữ nhân này có cái gì tốt? Diệp Thần, ta biết sai, ta thật biết sai, ta sẽ sửa. Ta nguyện ý gả cho ngươi, chúng ta có thể lập tức kết hôn. Ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Ta đáp ứng, ta nguyện ý. Vương Tuyết nhìn xem một bộ da áo, thân cao 185cm, tướng mạo xoáy khí Diệp Thần, kích động hướng phía trước ôm lấy Diệp Thần cánh tay khẩn cầu nói. Cảm giác được trước ngực kia thịt mềm đè ép, Diệp Thần vội vàng muốn rút ra cánh tay. Ai ngờ nhìn Diệp Thần muốn ra bên ngoài quất, Vương Tuyết thuận thế lập tức nhào vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần, muốn ta đi, người ta muốn, người ta còn là xử nữ đâu, đêm nay người ta đem mình giao cho ngươi, ngươi liền đáp ứng cùng ta và được rồi. Vương Tuyết đem mặt chôn ở Diệp Thần trong ngực, một bên chui vừa nói: "Phốc phốc, xử nữ, ngươi nếu là xử nữ lao tử đem đầu cắt đi làm cầu để đá." Diệp Thần còn không có trả lời, chỉ nghe thấy cổng vang lên một tiếng rêu cợt âm thanh. Diệp Thần từng thanh Vương Tuyết đẩy ra, quay đầu nhìn về phía người tới. "Triệu Cương, ngươi tới làm cái gì?" Vương Tuyết như bị đạp cái đuôi chó, gấp: "Ta tới làm cái gì? Ngươi cái không đàn bà không biết xấu hổ đều muốn cho lão tử đội nón xanh, còn hỏi ta tới làm gì? Lão tử tới là muốn phế bỏ ngươi bên người tên tiểu bạch kiểm này." Triệu Cương nhiều người lực lượng tráng, lại thêm mình nữ nhân muốn vượt quá giới hạn, đầy tràn phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. "Ngươi dám? Triệu Cương ngươi là ai? Cẩn thận ta để cha ta tìm người phế bỏ ngươi." Vương Tuyết để Triệu Cương tỉnh táo một chút, Vương Tuyết gia đình bối cảnh không tầm thường. Không tại phản ứng Vương Tuyết, cô gái này hắn không dám động, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần. "Báo ca, chính là tiểu tử này, tiểu tử này." Triệu Cương lời còn chưa nói hết, Báo ca đưa tay đánh gãy Triệu Cương. "Ngươi chính là Diệp Thần? Dám đoạt lão tử huynh đệ nữ nhân, ngươi chán sống rồi hả?" Bang một tiếng, gậy bóng chày hung hăng đập vào cửa gỗ bên trên, giữ cửa đều đập một cái hố to, có thể thấy được bọn này tên cơ bắp lực lượng chỉ lớn. "Ách, ngươi là đến người già bị đụng." Diệp Thần bị những người này làm một bức, quay đầu đối Vương Tuyết hỏi. "Việc này cũng thật trùng hợp, nữ vừa tới, nam tiếp lấy tìm tới cửa, tiên nhân phiêu a. Có hay không?" "Không phải, Diệp Thần, ta là thật tâm đến cùng ngươi hợp lại, Triệu Cương sự tình ta thật không biết, ngươi phải tin tưởng ta." Vương Tuyết cuống đến phát khóc, việc này thấy thế nào cũng giống như tiên nhân phiêu, nhưng nàng thật không đúng vậy à, cái này ngớ ngẩn Triệu Cương lúc này đến xem náo nhiệt gì. Vừa rồi nếu không phải là hắn quấy rầy, có lẽ liền thành. Hiện tại thật sự là ướt quần rơi vũng bùn, không phải phân cũng là phân. "Tiểu tử, thức thời cho các gia gia dập ba cái đầu, còn có cổng chiếc kia xe máy lấy ra hiếu kính các gia gia, lại cùng nữ nhân này phân rõ quan hệ, việc này liền tính qua." Báo ca dẫn người đi đến, phách lối ba đạo đem cây gậy quét ngang, chờ lấy Diệp Thần dập đầu quỳ xuống. "Tiểu thần đây là gây chuyện rồi, làm sao đánh bại trong nhà tới?" "Đúng à, Diệp Thần đây là gây chuyện gì, những người này xem xét cũng không phải là dễ đối phó, từng cái khổ người lớn như vậy. Sẽ không là bởi vì kia nữ a? Nhìn kia cách ăn mặc xem xét cũng không phải là người tốt. Tránh ra, tránh ra, để ta đi vào." "Lão Lưu đầu, ngươi đừng đi vào, những người này không phải dễ chơi ở. Nếu không chúng ta tiến đi giúp Diệp Thần đi, làm gì cũng là một cái thôn, nếu là đánh nhau, tiểu thần sẽ chết người." Một chút hảo tâm thôn dân nhao nhao cầm lấy công cụ muốn nhìn một chút tình thế phát triển, có thể giúp đỡ. Đi đến chen lấn người là Diệp Thần Lưu Thúc, Lưu Toan Đức, còn có chút hảo tâm muốn giúp một tay thôn dân. Nghe nói Diệp Thần nhà xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Quỳ xuống, đập ba đầu. Diệp Thần có chút im lặng nhìn lấy bọn hắn, cái này ở đâu ra đùa bức, sự tình ngọn nguồn đều không có hiểu rõ liền đến can thiệp vào. "Đúng, nhanh, xong việc mấy ca còn muốn trở về." Nắm chặt dập đầu. Nhìn xem Diệp Thần chần chờ, khẳng định là sợ, cái này phách lối thần sắc càng là không có người nào. Kỳ thật bọn hắn không phải xã hội đen, nhưng đều đánh qua một trận, trước kia tất cả mọi người sợ đưa tới cảnh sát, nhưng ở cái này thâm sơn cùng cốc, ai sẽ đến? "Go go go." Ở một bên đại hoàng nhìn có người tìm mình chủ nhân phiền phức, nhe răng trợn mắt sủa loạn. "Lăn ở đâu ra chó chết?" Báo ca bên người một tiểu đệ giơ cây gậy hướng đại hoàng đập lên người đi. "Ngươi dám?" Ngay tại Lưu Toàn Đức cầm quốc vừa chen vào cửa, còn có những cái kia hảo tâm thôn dân cầm công cụ nhao nhao chen đến trong nội viện lúc, chỉ nghe thấy một tiếng thần uy như ngục gầm thét. Tiếng hét phẫn nộ chấn hai thai mọi người mất thông, ông tắc hưởng. Báo ca bên người người kia vừa giơ lên cây gậy hướng đại hoàng rút đi liền nghe được hét lớn một tiếng, dọa đến cây gậy kém chút buông tay. Hoàn hồn sau càng là thẹn quá hóa giận, tăng lớn lực đạo hướng phía đại hoàng vùng ra cây gậy. Mắt thấy cây gậy liền muốn nện ở đại hoàng trên lưng, một cái đại thủ đột nhiên ra hiện tại trong giữa không trùng cản lại côn đồng hạ lạc. Loài chó động vật đều là đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ, người này biết rõ này lý, cái này cây gậy liền muốn phế đi đại hoàng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là vảy ngược. Long chi vảy ngược, chạm vào tức giận. Diệp Thần hiện tại đưa mắt không quen, trong nhà duy nhất thành viên chính là con chó vàng, bồi tiếp hắn cùng nhau lớn lên, như người nhà đồng dạng tình cảm. Cút. Người này chỉ cảm thấy côn bên trên truyền đến một cỗ cự lực, hạ lạc cây gậy trực tiếp quất vào Diệp Thần trong lòng bàn tay, tiếp lấy liền cảm giác trên tay một trận đau rát. Diệp Thần một thanh tiếp được hướng xuống quật cây gậy, cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến kia toàn tâm đau, nhưng thấy người này dùng khí lực lớn đến đâu. Trong lòng giận quá, làm đem hết toàn lực sau dùng sức kéo một cái, đem cây gậy đoạt lấy. Sau đó một cước trực tiếp ngay ngực đá ra, ba. Côn rơi, người bay. A ba. Một tiếng hét thảm từ người kia miệng bên trong truyền ra, trên tay bị cấp tốc ma sát mài ra đạo đạo vết máu, đánh tới tường vây sau bắn đến trên mặt đất. Vương ông. Đại hoàng cũng biết mình trở về từ coi chết, cọ sát Diệp Thần chân sau nhe răng nhìn xem đối diện Triệu Cương bọn người. Trương Cường. Tiểu Cường. Báo ca đám người kia trợn tròn mắt, Trương Cường tại bọn hắn trong đám người này tương đối hung ác, hạ thủ cũng đen, xem như tương đối biết đánh nhau một cái, nhưng không nghĩ tới trong chớp mắt liền bị dây nằm. Không sai, dây nằm sấp. Một cước đạp bay rốt cuộc không có đứng lên. Muốn chết. Phế đi hắn. Báo ca sau khi tính hồn lại cảm thấy xỉ nhục, một đám để trần nửa người hoa văn hình xăm tên cơ bắp thế mà trước mặt mọi người bị miểu sát một cái. Đối phương lại dám động thủ. Thẹn quá thành giận hắn dẫn đầu hướng Diệp Thần trên thân đánh tới. Triệu Cương ánh mắt lóe lên một tia ngon độc, tiểu tử thúi đây là ngươi muốn chết, đừng trách ca thủ đen. Diệp Thần không có lui, bởi vì phía sau hắn chính là đại hoàng, vạn nhất thương tổn tới đại hoàng hắn nhất định phải giết người không thể. Giơ lên hai tay, đối diện đập tới cây gậy cả lại. Ba ba ba. Toàn tâm đau. Ba cái cây gậy toàn bộ quất vào Diệp Thần trên hai tay, đau. Thật đau. Bọn này tên cơ bắp lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp, lại thêm trường côn cơ múa khoảng cách càng là gia tăng lực va đập. Tiểu Thần, cầm vũ khí, bọn tiểu nhị lên. Lưu Toàn Đức nhìn Diệp Thần bị vây công, tại chỗ liền gấp, cơ lấy quốc liền dẫn đầu xông tới. Cùng Lưu Toàn Đức cùng đi mấy cái thôn dân nhao nhao liếc nhau, gật đầu một cái cũng xông tới. Đằng sau ba người kia nhìn thấy thôn dân vây quanh, giơ lên trường côn đối chỉ. A. Cảm giác được toàn tâm đau đớn, càng là kích phát Diệp Thần hung tính. Hai tay chấn động, Triệu Cương cùng báo ca bọn người chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ côn bên trên truyền đến, hai tay đều là tê dần. Đi chết. Diệp Thần không thể lui. Vậy liên tiến. Tiến lên. Khí thế một đi không trở lại, phối thêm ba bồi thường nhân lực lượng, đối Triệu Cương cùng một cái nam nhân khác ngay ngực chính là một quyền. Lấy thương đổi thương. Chương 53, lấy mạng đổi mạng. Bang bang. Ngay ngực một quyền Triệu Cương cùng nam nhân kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cùng vừa rồi nam nhân kia cùng một chỗ đâm vào trên tường rào. Phúc. Phúc. Hai người đều một ngụm máu tươi phun tới, che ngực trên mặt đất kêu rên. Bất quá Diệp Thần đối mặt chính là ba người, hai quyền đánh bay hai người, nhưng còn có một cái báo ca. Chỉ thấy báo ca vào đầu vung ra trong tay gậy bóng chảy liền muốn tới, lúc này Diệp Thần chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, khó mà chống đỡ một côn này. Đụng. Diệp Thần đem quay đầu đi, báo ca một côn này cuối cùng vòng tại Diệp Thần nơi vai phải. Đau. Thật mẹ nhà hắn đau. Bất quá Diệp Thần lúc này đã đánh đỏ mắt, lấy thương đổi thương. Dựa vào ba lần thường nhân thể chất, sức chịu đựng, thể lực cùng năng lực kháng đòn đương nhiên cũng là ba lần tại thường nhân. Giống. Bị đả thương vai phải Diệp Thần như dã thú bị thương, gầm lên giận dữ bắt lấy vẫn trên bờ vai gậy bóng chảy. Tay phải nắm gậy bóng chảy, Diệp Thần cũng cực hận báo ca sở tác sở vi, lăng không một cái hồi toàn cước đối phương sần sắp xếp liền đặt tới. Lan đi. Đụng. Giang giác. Lần này thanh âm càng lớn, còn kèm theo một tia tiếng xương nước, báo ca bị Diệp Thần trực tiếp lăng không đạp bay ra ngoài. Diệp Thần tường vây chỉ có cao hơn 1 mét, một cước này lực lượng chi lớn trực tiếp đem báo ca đá ra tường vây, bay ra Diệp ra. Mụ mụ, mau nhìn. Người kia bay trên trời. Một cái tiểu nữ hải chỉ vào bay ra Diệp Thần tường viện báo ca nói, hai mắt mang theo hiếu kỳ, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Hệ thống hiện chữ, túc chủ điểm nộ khí mát trị số, kích phát chủ nông trường kỹ năng thiên phú bá vương chi nộ. Bá vương chi nộ, khi túc chủ nộ khí đạt tới trình độ nhất định sau tự động kích hoạt, mặt khác mỗi ngày có một lần chủ động quyền sử dụng, số lần không thể được ra. Sử dụng hậu lực lượng gấp bội. Thể lực gấp bội. Bá thể trạng thái. Bá thể, túc chủ không cảm giác được đau đớn, bị công kích sau không có dừng lại cùng ngửa ra sau trạng thái. Bị giảm tổn thương 80%. Tiếp tục thời gian 1 phút. Hiện tại Diệp Thần chính là bị kích hoạt lên bá vương chi nộ, lấy thương đổi thương. No. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy Diệp Thần kia bá khí vô song dáng vẻ, cùng thôn dân rằng có ba cái tên cơ bắp trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Lưu Thúc, các ngươi lui ra phía sau, ta tự mình tới. Diệp Thần đối Lưu Toàn Đức bọn hắn hô một tiếng, trực tiếp đối ba người xông tới. Lưu Toàn Đức mấy người cũng đều là trung thực nông dân, rằng con nửa ngày cũng không dám đánh, nghe được Diệp Thần gọi hàng lại nhìn thấy Diệp Thần dáng vẻ, nhao nhao sau nhượng bộ ra. Tiểu Thần, ngươi cẩn thận một chút. lui ra phía sau Lưu Toàn Đức vẫn không quên căn dặn một tiếng. Cẩn thận. Ha ha. Xông về phía trước Diệp Thần không nhìn thẳng vào đầu đánh tới ba cái côn đồng, vậy liền đến đổi mệnh đi. Cháu trai. Tới đi. Diệp Thần hét lớn một tiếng trực tiếp không làm ngăn cản xông về phía trước đi. Diệp Thần. Tiểu Thần. Một màn này dọa đến mấy cái thôn dân cùng Lưu Thúc trực tiếp luống cuống, Diệp Thần đây là nghị còn rồi. Cái này không phải mình muốn chết sao? A. Vương Tuyết càng là rít lên một tiếng, hoảng sợ che mắt. Đụng đụng đụng. Ba côn bên trong một côn đánh vào Diệp Thần trên đầu, một côn đánh vào trên vai trái, còn có một gậy quất vào thân eo bên trên. Không thương. Thoải mái. Ha ha. Bị trọng kích ba lần Diệp Thần thế mà phá lên cười, cảm giác này thật sự là quá tốt, giảm miễn 80% tổn thương. Không cảm giác đau. Băng quyền. Đối công kích mà đến côn đồng nhìn như không thấy, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ, vậy thì liều đi, lấy tổn thương đổi mệnh. Bang. Ba. Tăng gấp bội lực lượng trực tiếp đánh vào gậy bóng chày bên trên, cánh tay thu gậy bóng chày thế mà bị một quyền đánh gãy. Khoái chăng. Quyền thế không giảm một cái băng quyền trực tiếp đánh vào người áo đỏ nơi bụng. Mẹ. Còn không có từ gậy bóng chày bị đánh gãy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, người áo đỏ liền cảm giác phần bụng đau đớn một hồi, đêm ngày hôm qua bữa cơm đêm qua đều phun ra. Tại chỗ quỳ xuống, mẹ hỏi ra. Ba ba. Lại là hai côn trực tiếp đánh vào Diệp Thần trên lưng, nhưng Diệp Thần lắc một chút đều không có. Bá thể trạng thái. Không nhìn va chạm. Không có cảm giác đau. Vô hậu ngựa. Kế tiếp. Hung hăng quay đầu lại Diệp Thần nhìn chằm chằm một cái mặc màu đen đai đeo sau lưng, trên cánh tay hoa văn kỳ lần tên cơ bắp. Thuấn bộ. Xoát. Cơ bản quyền cước bên trong thuấn bộ, nháy mắt buộc phát lực lượng toàn thân, như thuấn di nhanh chóng tiến lên, không thể rẽ ngoặt. Thuấn bộ bình thường Diệp Thần không dám dùng, không thể ngoặt bên ngoài rất dễ dàng trốn không thoát công kích. Nhưng phối hợp bá thể sử dụng, chỉ có thể nói, quá dễ dùng. Bang. Dã man va chạm. Chỉ thấy nháy mắt tiếp cận áo ba lỗ màu đen nam Diệp Thần đem bả vai một thấp, mạnh mẽ đâm tới quá khứ. Áo ba lỗ màu đen nam trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, bước báo ca theo gót. Mụ mụ. Mau nhìn. Lại một cái phi nhân. Vừa rồi tiểu nữ hải kia chỉ vào trên trời người thứ hai, khuôn mặt nhỏ hưng phấn, tay nhỏ ba 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 vỗ. Kế tiếp. Đụng người hoàn mỹ Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở người cuối cùng trên thân, người này để trần thân trên, toàn thân sang người, nhìn kỹ, Diệp Thần cười. Cái này đùa bức nhìn tinh ra TV đã thấy nhiều đi, trái thanh long, phải bạch hổ, ngực treo đầu dê, đau thương đều không vào à. Bang đương. Nếu là đặt ở khác trong tiểu thuyết như thế bá khí như thế như bức nhân vật làm sao cũng là nam số 2. Nhưng ở đây người này đột nhiên đem gậy bóng chảy quăng ra, quỳ xuống. Ra. Ta sai rồi. Tên xăm mình trong mắt lộ ra sợ hãi, quỳ trên mặt đất trực tiếp nhận thua. Kia cho ra hát chinh phục đi. Diệp Thần bị cái này đùa bức cho cười, con hàng này nhìn TV đã thấy nhiều đi, hình xăm học, thua một quý ngay cả lời kịch đều học, vậy liền trêu chọc hắn, phối hợp đi. Ai ngờ người anh em này thật đúng là há mồm liền bắt đầu hát chinh phục. Được rồi, đừng cách cái này mất mặt xấu hổ. Đem ngươi báo ca cùng Triệu Cương cho ta nữa qua. Nhìn xem tên xăm mình án lấy yêu cầu của mình đi làm, Diệp Thần hướng trên tường khẽ dựa. Hệ thống hiện chữ, giải trừ bá thể trạng thái. Thế đau. Thật mẹ hắn đau. Diệp Thần thân thể nhoáng một cái, cảm giác trên đầu cùng trên bờ vai bị đánh mấy côn chỗ ẩn ẩn làm đau, xem ra mấy người kia xuất thủ đều điên rồi, đây là giảm miễn sau tổn thương. Đủ hung ác. Lá Diệp ca. Không bao lâu cái kia tên xăm mình vịn báo ca cùng Triệu Cương đi tới, ngoan ngoãn kêu lên. Báo ca đúng không? Diệp Thần đem miệng cong lên, vuốt vuốt bị đánh cái trán. Không dám nhận, không dám nhận, Diệp ca có dặn dò gì cứ việc nói. Báo ca bị đánh gãy ba cây xương sườn, hiện tại thở đều đau đến muốn mạng, liền muốn tranh thủ thời gian xong việc đi bệnh viện xem bệnh. Việc này tiền căn hậu quả ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi Triệu Cương, nữ nhân này đã cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng không muốn nói nhiều. Việc này cứ như vậy qua. Diệp Thần sắc mặt bình thản nhìn thoáng qua trốn ở trong góc Vương Tuyết, còn có túi đầu không dám nói lời nào Triệu Cương. Tạ Diệp ca, tạ Diệp ca đại nhân đại lượng. Báo ca không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền xong việc, có chút không dám tin. Tiếp lấy liền vui mừng quá đôi nói lời cảm tạ. Vung tay lên liền chuẩn bị mang theo đám người rời đi. Chấm đã. Ai ngờ ngay tại báo ca chuẩn bị thời điểm ra đi, Diệp Thần đem mặt lạnh lẽo, thấp giọng quát đến. Hai nàng sự tình cứ như vậy qua, nhưng chuyện của ta còn không có qua. Lúc này Diệp Thần một mặt âm trầm, trên mặt u ám đều nồng đến tích thủy. Báo ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Cổng cửa gỗ vào cửa lúc ngươi đập một cái hố, còn có ngươi bằng hữu này đối nhà ta đại hoàng vùng cây gậy, còn có ta chịu được cái này mấy cây gậy ta phải cho ngươi hảo hảo tính toán. À đúng. Còn có vừa rồi để ta đập ba đầu sự tình cũng không thể quên. Diệp Thần bẻ ngón tay, đồng dạng đem hắn để ý sự tình đều nói ra. Vương Tuyết cùng Triệu Cương đôi cậu nam nữ này sự tình, hắn đều không có coi ra gì. Tiếp Diệp ca ngài nói đi, có yêu cầu gì ta tận lực làm tốt. Báo ca hiện tại đem Triệu Cương hận chết rồi, cái này Diệp Thần không có bối cảnh. Đúng. Không có bối cảnh, nhưng mẹ nhà hắn Diệp Thần mình liền lợi hại như vậy, đây vốn chính là lớn nhất bối cảnh. Chương 54, hơi tiền vị nữ nhân, đáng giá sao? Báo ca hiện tại gấp muốn khóc, đại ca ngài có yêu cầu gì có thể nhanh lên không? Hắn cái này toàn thân đau đổ mồ hôi lạnh đâu. Đầu tiên bồi thường tiền đi, trên cửa cái kia hố được bồi, môn này gánh chịu ta quá nhiều hồi ức, mẫu thân mỗi lần mở cửa nên ta về nhà đều là dùng song tay vớt ve cái này khiến ngươi đánh cái hố, tâm ta đau nhức, phi thường đau nhức. Kỳ thật Diệp Thần tuyệt không quan tâm môn này, nhà hắn đại môn cho tới bây giờ đều không liên quan, mà lại khi còn bé còn thường xuyên bị môn này cột trượt chân, đã n lần muốn đem môn này cho hủy đi.
Ừm, ta bồi, ngài nói bao nhiêu tiền, chúng ta theo giá bồi thường.
Báo ca hô thở ra một hơi, một cái cửa mà thôi, có thể có bao nhiêu tiền.
Diệp Thần để bàn tay rôi ra, mở ra năm ngón tay.
Hô còn tốt, 5.000 đúng không?
Cái này cho ngài chuyển khoản.
Báo ca thở dài một hơi, kỳ thật 500 đều ngại nhiều, nhưng Diệp Thần nói gánh chịu hồi ức cửa, vậy hắn liền hướng nhiều nói chứ sao.
5.000.
No.
Ta những cái kia hồi ức cứ như vậy không đáng tiền.
Diệp Thần đưa ngón trỏ ra đối báo ca bọn hắn lắc lắc, đem mặt tối sầm.
Kia vậy ngài muốn bao nhiêu?
5 vạn.
Mặc dù 5 vạn không ít, nhưng bọn hắn có thể cầm ra được, dù sao tiền này đều để Triệu Cương ra là được rồi.
50 vạn.
Thiếu một phân, các ngươi cũng đừng nghĩ bước ra môn này một bước.
Diệp Thần sắc mặt lạnh xuống, đuổi này ăn mày đâu.
Bọn hắn vừa rồi nhưng là muốn đổ Diệp Thần cổng trước kia hắc hổ.
Không để bọn hắn ra điểm huyết, làm sao xứng đáng bọn hắn vừa rồi ngang ngược cản rỡ.
50 vạn.
Diệp ca, đây có phải hay không là hơi nhiều?
Báo ca sắc mặt khó coi xuống tới, tiền này thẻ ngân hàng bên trong không đủ à, đem âm tàn ánh mắt nhìn về phía Triệu Cương, đều là ngươi nếu không phải lão tử vội vã đi bệnh viện, mới sẽ không thay ngươi ra mặt.
55 vạn.
Diệp ca.
60 vạn.
Chậm đừng nói nữa chúng ta cho.
Báo ca đem mấy người gọi vào một chỗ, chuẩn bị kiếm tiền, nói thêm gì đi nữa, đêm nay đừng hòng đi.
Bất quá việc này là Triệu Cương tìm, quay đầu để Triệu Cương trả tiền.
Triệu Cương sắc mặt như chết cha mẹ đồng dạng, hắn làm nhiều năm như vậy huấn luyện viên mới kiếm chút tiền này, lần này toàn tiến vào.
Một khi trở lại cải cách trước,
chờ Triệu Cương bọn hắn nhao nhao kiếm tiền chuyển khoản cho Diệp Thần về sau, đều nhẹ nhàng thở ra, việc này nên đi.
Ngươi,
vừa rồi thế mà vung cây gậy muốn đánh ta nhà đại hoàng.
Cho nó xin lỗi.
Diệp Thần nhìn tới điện thoại di động bên trên đến khoản, trong lòng mừng thầm, muốn hay không không mở cửa tiệm, đen ăn đen đến tiền cũng không chậm a.
Hầu tử xe kia tiền đủ một hồi chuyển khoản cho hầu tử.
Trong lòng mặc dù mừng thầm, nhưng trên mặt đã âm trầm muốn chảy nước, ngón tay duỗi ra, chỉ hướng bị dịu dắt đứng lên áo đen nam, chính là người này vừa rồi vung côn kem chút đánh vào đại hoàng trên thân.
Cho chó xin lỗi.
Cái này.
Hai tay bị Diệp Thần mài huyết nhục lâm ly áo đen nam kem chút mất đi, cái này nếu là chuyển đi, cái kia còn có mặt mũi tại thành thị này hơn a.
Bất quá nhìn về phía Diệp Thần kia trong đôi mắt sắc khí, áo đen nam dùng mình một cái, suýt nữa tè ra quần.
Đối có lỗi với.
Vừa mới bắt đầu áo đen nam còn nhỏ giọng nói, về sau cảm giác mất hết thể diện ngược lại bung ra, thanh âm tăng lên không ít.
Go go go.
Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi cọ sát Diệp Thần chân, một mặt hưởng thụ.
Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên.
Được rồi, đầu này trôi qua, tính toán đánh ta mấy côn kia sự tình đi.
Kỳ thật đến bây giờ Diệp Thần khí đã ra không sai biệt lắm, hắn để ý một là đại hoàng, hai là muốn cho đám người này xuất một chút máu.
Việc này cũng dễ làm, một là đánh ta mấy người một người chịu ta mấy côn, công bằng a.
Hai là đánh ta một côn tính 10 vạn.
Các ngươi tuyển đi.
Để Diệp Thần đánh mấy côn,
còn không bằng trực tiếp đâm chết tới thông khoái, Diệp Thần lực lượng kia một cước có thể đem người đạp bay 10m.
Đưa tiền.
Bọn hắn trong thẻ đều không có tiền a, lại nói đánh làm sao cũng phải mười mấy côn đi.
Hơn 100 vạn.
Bọn hắn nhưng cấp không nổi.
Làm sao?
Không chọn được.
Cái kia còn có con đường thứ ba các ngươi có thể tuyển.
Nhìn xem báo ca một đám người tình thế khó xử, một mặt táo bón dáng vẻ, Diệp Thần nhếch miệng cười nói.
Nghe thấy còn có con đường thứ ba có thể chọn, báo ca bọn người mừng rỡ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn a.
Ngài nói, chúng ta tuyển đầu thứ ba.
Một đám người không dằn nổi nói, hôm nay cái này thua thiệt bọn hắn ăn lớn, nhưng tuyệt đối không còn dám đến trêu chọc Diệp Thần.
Thế giới này, nắm tay người nào lớn người đó là trời.
Đầu thứ ba mà đối các ngươi mọi người đến nói đều là lựa chọn sáng suốt, kia chính là ta chịu một côn đổi Triệu Cương ba cái tát.
Bắt đầu đi.
Diệp Thần đưa tay ra chỉ hướng gây chuyện Triệu Cương, coi là đem ngươi cái này kẻ cầm đầu quên rồi.
Phía trước hai điều kiện chỉ là cho đùa mà thôi, đối Triệu Cương loại người này chính là muốn hung hăng đánh, đánh sợ, đánh đau nhức, mới có thể để hắn không còn dám tới phạm.
Trong đám người Triệu Cương sắc mặt biến đổi lớn, để bọn này tên cơ bắp bật hai.
Kia không được hủy khuôn mặt sao?
Bất quá nhìn xem chậm rãi vây tới báo ca bọn người, Triệu Cương biết xong, không tránh khỏi.
Triệu Cương, đừng trách các huynh đệ bất nghĩa, trách thì trách người đem chúng ta cũng liên lụy.
Báo ca vung tay lên, một đám người vây quanh Triệu Cương bắt đầu bật hai.
Ba 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 ba.
Diệp Thần nhắm mắt, cái này cường độ, thanh âm này, cái này tiết tấu.
Hắn nghe đều đau a.
Cũng không biết đánh bao nhiêu cái tát, Triệu Cương trực tiếp co quắp trên mặt đất, báo ca bọn người mới dừng tay lại.
Kỳ thật Diệp Thần cũng không biết hẳn là đánh bao nhiêu, hắn không có tính.
Diệp ca, ngài nhìn.
Một đám người đều chờ đợi Diệp Thần phóng thích lệnh, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng ngây thơ.
Không sai, không sai biệt lắm, đêm nay việc này có thể như thế quá khứ.
Báo ca bọn người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, rốt cục sống qua tới.
Nhưng là, còn có một việc ta rất để ý, đó chính là để ta dập đầu nói xin lỗi sự tình.
Diệp Thần để vừa mới đưa khẩu khí đám người, như ngồi xe cắp treo chợt cao chợt thấp, suýt nữa cao trào.
Đại ca ngài nói chuyện có thể hay không một lần nói xong, thở mạnh như vậy chúng ta trái tim chịu không được.
Báo ca vẻ mặt cầu xin một mặt đáng thương đối Diệp Thần nói, trong lòng nghĩ về sau Diệp Thần đi địa phương, hắn đều nhượng bộ lui binh.
Người này hắn không thể chơi vào, cũng đánh không lại, càng chơi không lại.
Cũng là ba cái lựa chọn, đầu tiên là mỗi người các ngươi đều cho ta đập 10 cái đầu, thứ hai là một người một cái đầu giá trị 1 vạn,
một người 10 vạn. Cái thứ ba là 333333.
Diệp Thần còn chưa nói xong đâu, chỉ nghe thấy một trận 33 âm thanh, được vọng.
Ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là đám người cũng đều vây quanh Triệu Cương đi bạc hai.
Chờ báo ca đem ngất đi Triệu Cương kéo tới thời điểm, Diệp Thần cũng không dám nhận, cái này đầu heo là ai a? Mẹ hắn đều không nhận ra được a.
Diệp ca, chúng ta tuyển cái thứ ba.
Báo ca bọn người một mặt tranh công, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào Diệp Thần bên người.
Ách cái thứ ba. Ta còn chưa nói đâu có được hay không, thứ ba là đem nữ nhân này mang cho ta đi, ta cùng nàng không có quan hệ gì.
Diệp Thần im lặng nhìn xem báo ca bọn người, trong mắt vô tội cùng im lặng để báo ca thật muốn lại cùng Diệp Thần đánh một trận.
Nóa.
Nói sớm a, việc này không vài phút sự tình mà.
Tất cả mọi người thương hại nhìn xem ngất đi Triệu Cương, đứa nhỏ này, quá đáng thương.
Nếu là Triệu Cương biết là kết quả này, không phải sát chết vùng dậy không thể.
Được rồi, các ngươi đem nàng mang cho ta đi thôi, ta không muốn nhìn thấy nàng.
Diệp Thần trực tiếp thay đám người này làm lựa chọn, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Vương Tuyết,
cũng không muốn chơi tiếp tục. Triệu Cương bị đánh bộ dáng có như vậy một tia xúc động Diệp Thần.
Hồi tưởng trước kia hắn cũng vì Vương Tuyết cùng Tiểu Lưu Manh đánh qua một trận, kia một thân vết thương, lại có điểm đáng thương lên Triệu Cương.
Vì như thế một cái một thân hơi tiền vị nữ nhân, đáng giá sao?
Chương 55, minh ngộ lòng người.
Tiểu Thần, ngươi không sao chứ?
Nhìn xem báo ca một đám người lẫn nhau đỡ lấy rời đi, Lưu Toàn Đức bọn người xuống tới.
Cảm ơn Lưu Thúc, ta không sao, vết thương nhỏ.
Diệp Thần nuốt nuốt còn có chút đau đầu, đối Lưu Thúc bọn này thực tình quan tâm hắn thôn dân cười cười.
Vương Tuyết lúc rời đi kia ánh mắt ưu hoán để Diệp Thần càng là thấy rõ Vương Tuyết bản chất, vừa rồi đánh nhau là thuộc nàng lẫn mất xa nhất, hiện tại dùng kia ánh mắt ưu hoán nhìn hắn, không biết còn tưởng rằng là Diệp Thần bội tình bạc nghĩa.
Tiểu Thần, ngươi thật lợi hại, mới vừa rồi cùng điện ảnh đồng dạng, không nghĩ tới ngươi gầy gò cao cao thân thể lực lượng lớn như vậy.
Một cái giữ lại dâu quay nón thôn dân cầm trong tay quốc, ra tay ngăm đen là quanh năm suốt tháng xuống đất làm việc phơi ra.
Dâu đại ca, cảm ơn các ngươi, nhắc tới trong thôn còn có quan tâm ta cũng liền các ngươi.
Hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm, nhất định phải đến.
Dâu đại ca gọi Lưu Khải, cùng Diệp Thần khi còn bé thường xuyên cùng nhau đùa giỡn, so Diệp Thần lớn hơn 3 tuổi.
Về sau Diệp Thần lên đại học lại nói chuyện yêu đương, lực chú ý đều tại Vương Tuyết trên thân, trước kia bằng hữu tình cảm đều có chút xa lánh.
Ai ngờ hoạn nạn thấy chân tình, tới những người này đều lúc trước hắn không để vào mắt bằng hữu.
Cái này khiến Diệp Thần rất là cảm khái cùng hối hận, người sang tại tự xét lại, quý đang tỉnh lại, hắn muốn nhặt lại trước kia hữu nghị.
Tiểu Thần, nói lời này thấy nhiều bên ngoài, ngươi không chê ta những này không học thức đại lao thô, ta liền còn coi ngươi là bạn, là bằng hữu nên đến giúp đỡ.
Dâu đại ca thô lý không thô, là bằng hữu nên đến giúp đỡ, cái này tại hiện tại tràn ngập hơi tiền vị xã hội là cỡ nào đáng quý.
Diệp Thần thật sâu cảm nhận được xấu hổ, hắn trước kia đều đang làm gì?
Vì Vương Tuyết liều mạng làm công, vì Vương Tuyết cùng người khác đánh nhau, vì Vương Tuyết bằng hữu gọi cũng không đi ra tụ hội.
Hắn vì mẫu thân dạng này qua sao?
Hắn vì bọn này giản dị đáng yêu huynh đệ làm như vậy qua sao?
Ba.
Tiểu Thần, ngươi thế nào?
Làm sao tự mình đánh mình cái tát?
Dâu đại ca cùng Lưu Thúc giật nảy mình, cái này người thật là tốt, làm sao tự mình đánh mình rồi?
Có lỗi với Lưu Thúc, dâu đại ca, trước kia ta bị thế tục che đôi mắt, đối các ngươi những này chân chính quan tâm ta người để ý quá ít, về sau ta sẽ sửa, chỉ muốn các ngươi còn coi ta là thân nhân.
Diệp Thần mình đánh mình một bạt tai, hôm nay hắn trưởng thành, để bọn này giản dị đáng yêu trong thôn người cho giáo dục.
Trải qua đại học có ích lợi gì?
Ngay cả làm người cũng không biết, đại học dạy cho tri thức, không dạy nổi một người làm người như thế nào.
Hắn hiện tại không quan tâm tiền, không quan tâm bối cảnh, hắn quan tâm chỉ có lòng người.
Hệ thống hiện chữ, chúc mừng túc chủ ngộ ra nhân sinh chân lý.
Đặc biệt ban thưởng thần cấp thực đơn hồng thiêu ngư tương nhu nhục vô cốt phượng trảo.
Hệ thống hiện chữ, ban thưởng túc chủ muộn đảo lư lớn và rượu.
Hệ thống hiện chữ, nông trường tiến hóa ra cá đường cùng chuồng chó, túc chủ có thể chỉ định một loài chó động vật tiến vào chuồng chó duy nhất.
Cá đường có thể cung cấp túc chủ hồng thiêu ngư nguyên liệu nấu ăn, chủng loại đa dạng, sau nhưng vì tất cả cá phổ loại cung cấp nguyên liệu nấu ăn.
Chuồng chó có thể thăng cấp chó là nhân loại tốt nhất đồng bạn, trải qua quét hình cảnh vật chung quanh, túc chủ có ái khuyển một con, có thể vào chuồng chó thăng cấp, sau loài chó bề ngoài không biến hóa. Để cao loài chó trí lực đạt tới nhân loại 10 tuổi trí lực, gia tăng chó loại sức mạnh cùng tốc độ, đạt tới thường nhân 2 lần thể chất, gia tăng loài chó sinh mệnh 20 năm.
Cái này quá tốt rồi.
Muốn nói hiện tại Diệp Thần quan tâm nhất chính là ai?
Một đám bằng hữu, Lưu Thúc một nhà, còn có chính là trong nhà thân nhân duy nhất Đại Hoàng.
Mà Đại Hoàng đã hơn 10 tuổi, thuộc về nhân loại lao niên kỳ, hắn sợ Đại Hoàng rời hắn mà đi.
Lần này hệ thống ban thưởng Diệp Thần coi trọng nhất chính là chuồng chó, bởi vì hắn quan tâm.
Lưu Thúc, dâu đại ca các ngươi về trước đi, ta trong thành mở cái nhà hàng. Đằng sau ta mời các ngươi đi ăn cơm, nhất định phải tới cổ động.
Diệp Thần kiềm chế lại nội tâm kích động cùng vui sướng, ngẩng đầu đối một đám thôn dân nói, những người này hắn đều nhớ kỹ.
Một trận hỏi han ân cần về sau, mọi người nhìn Diệp Thần thật không có việc gì liền nhao nhao tản lái đi. Diệp Thần vội vàng đem cửa lớn vừa đóng.
Đại Hoàng.
Diệp Thần ở trong nhà vừa gọi, một thân bộ lông màu vàng nóng như tuổi chó đồng dạng Đại Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới.
Vương ông.
Hệ thống hiện chữ, túc chủ xác định sử dụng chuồng chó.
Một khi sử dụng trung thân không thay đổi.
Xác định.
Sử dụng chuồng chó.
Vông 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 vông.
Một trận hào quang đột nhiên từ Diệp Thần giữa chán chỗ bắn ra chiếu ở Đại Hoàng trên thân, doa đến Đại Hoàng lo lắng kêu lớn lên.
Vèo một tiếng Đại Hoàng ly khai mặt đất, hướng phía Diệp Thần giữa chán chỗ bay tới, thân thể kịch liệt trở nên nhỏ,
cuối cùng không có vào Diệp Thần giữa chán chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào nông trường, siêu một tiếng, Diệp Thần cũng biến mất tại nhà tranh bên trong.
Vương ông,
vừa tiến vào nông trường Diệp Thần liền bị một cái kim sắc thiểm điện đồng dạng cái bóng ngã nhào xuống đất, trên mặt bị một cái đầu lưỡi lớn vừa đi vừa về liếm láp.
Ha ha, tốt đại hoàng, nhanh xuống dưới, ngươi có miệng thối.
Ô ô, bị nói đại hoàng như nghe hiểu bông ra Diệp Thần, trong mắt lộ ra một tia cảm kích, rất nhân tính hóa.
Đại hoàng, ngươi nghe hiểu ta nói gì?
Diệp Thần hai mắt sáng lên, cao hứng đứng lên.
Vương ông,
đại hoàng đại cầu đầu một điểm, lẹ lưỡi như cho Diệp Thần một cái khuôn mặt tươi cười.
Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta liền cái này một người thân, lao thiên không tệ với ta.
Diệp Thần cao hứng sờ lên đại hoàng đầu, hướng nông trường đi đến.
Vương ông,
đi theo phía sau một cái ngoắc ngoắc cái đuôi con chó vàng, từ đây Diệp Thần cũng không tiếp tục cô đơn. Nhìn xem nông trường biến hóa, Diệp Thần càng ngày càng cao hứng, có một tia cảm giác thành tựu.
Hàng rào, cá đường, chuồng chó, ruộng đồng, còn có nuôi hắc bối ngũ cước chư rào chắn, có một tia nông trường dáng vẻ.
Còn có bắt mắt nhất chính là một cái đại một phòng ở xuất hiện, bên trong lại là từng đầu trâu. Trên mặt đất một chút con gà còn tại bắt côn trùng. Đây hết thảy càng lúc càng giống một cái nông trường, một cái lớn nông trường dáng vẻ. Trên đất thổ địa cũng giải tỏa rất nhiều, Diệp Thần đi vào ruộng đưa tay ra.
Xoát.
Một thanh mới tinh quốc chim xuất hiện ở trong tay, vận khởi rèn thể pháp toàn lực hướng trên mặt đất vung đi.
Hống.
Một cái hố to xuất hiện, lúc này hố to đã nhanh muốn đạt tới hệ thống dạy học chiều sâu, có thể thấy được Diệp Thần đối rèn thể pháp vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Một trận bận rộn về sau, Diệp Thần xoa xoa mồ hôi trên đầu.
Vương ông.
Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi cọ sát Diệp Thần chân, làm Diệp Thần một trận cười to.
Có làm bạn, thật tốt.
Chân quý người bên cạnh. Không cần tử muốn hiếu mà thân không đợi. Rời khỏi không gian về sau, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới còn có chút ban thưởng không thấy đâu.
Nhận lấy ban thưởng.
Xoát 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 bang. Ba quyển sách xuất hiện ở Diệp Thần trên tay, còn có một cái cao cỡ một người vạc lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Vạc lớn chỉnh thể màu đen trồn sắc mặt, phía trên ba tấm vuông vức đỏ cho giấy, giấy đỏ chữ màu đen buồn bực ngược lại con lửa.
Học tập kỹ năng.
Xoát 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 một trận kim quang lấp lóe về sau, Diệp Thần đã học xong Hồng Thiêu Ngư Tương Nhu Nhục Vô Cốt Phượng Trảo. Trong hai mắt tinh quang lóe lên, Diệp Thần cảm giác trong đầu lại thêm rất nhiều tri thức. Bất quá cái này đều không có gây nên Diệp Thần quá lớn chú ý, tất cả lực chú ý đều bị trước mặt cái này vạc lớn hấp dẫn.
Hệ thống hiện chữ, muộn đảo lư.
Đỉnh cấp cất rượu công nghệ phối hợp chất lượng tốt lương thực hoặc là ngũ cốc xác gia nhập nhất định tỷ lệ rượu, tại nhất định nhiệt độ cùng độ ẩm hạ trải qua lên men mà thành, trong vạc thời gian gia tốc, vì duy trì năng lượng cân bằng, rượu này đều duy trì tại 20 năm. Diệp Thần hai mắt sáng lên, nước bọt đều muốn chảy ra, hắn cũng là một cái yêu rượu người.
Hệ thống hiện chữ, mỗi bát 399 NDT, mời trước trả tiền.
Ách. Chương 56, muộn đảo lư.
Hệ thống hiện chữ, mỗi bát 399 NDT, mời trước trả tiền.
Ách. Lần thứ nhất không phải có thể miễn phí nhấm nháp sao? Diệp Thần muốn đi hạ lỗ thủng, làm gì cũng là hệ thống chủ nhân a, không có điểm đặc quyền sao được.
Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ có chút bức cách, lúc ấy không có tiền, hiện tại có tiền còn như vậy trừ khinh bỉ.
Lời tuy nói như vậy, nhưng lớn rượu thép phía dưới một cái miệng cống bên trong lại chảy ra rượu dịch, phía dưới một cái đen tròn sóc sắc bùn bát tại tiếp. Này bát bên trên rộng hạ hẹp, thành miệng kèn hình, không thể nói là bát, càng giống đĩa đồng dạng, như thời cổ điếm tiểu nhị bưng lên rượu đĩa không sai biệt lắm. Một chén rượu không nhiều không ít, hai lượng.
Hệ thống hiện chữ, rượu chính là hàng cao cấp, nhưng vì thuốc bổ, hai lượng vừa vặn, nhiều thì thương thân, ít thì không thú vị.
Diệp Thần bưng lên kia đĩa rượu, đây cũng quá thiếu đi đi, bình thường hắn đều có thể uống hơn nửa cân người, chút rượu này khai vị dùng a.
Bất quá mũi thở bên trong truyền đến trận kia trận mùi rượu làm Diệp Thần kém chút chảy ra nước bọt.
Thơm quá.
Mùi vị kia hình dung như thế nào?
Không phải yêu rượu nhân sĩ không thể thuyết mình.
Bưng lên đến xem nhìn rượu dịch, bóng ánh sáng long lanh hơi có chút phát hoàng, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Cay.
Thật cay.
Toàn tâm cay.
Hương.
Thật là thơm.
Bên bị hương.
Mới vừa vào miệng thời điểm Diệp Thần kém chút nôn, chỉ cảm thấy đầu lưỡi run lên phát nhiệt, da đầu sắp vỡ.
Cay.
Sắc mặt đỏ lên vừa định nôn thời điểm cay kình cắt giảm. Hết thể không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt hương thuần từ vị giác bên trên lan tràn ra,
như uống cam lộ,
quỳnh tương ngọc dịch,
thuần phức cú úc,
dư vị kéo dài,
rượu ngon.
Diệp Thần từ từ uống miệng bên trong rượu ngon, trong mắt thế giới bắt đầu chậm rãi mơ hồ.
Rượu ngon.
Khi uống xong chén rượu này thời điểm, Diệp Thần chỉ tới kịp nói ra cái này hai cái chữ liền té xỉu ở trên ghế ngồi.
Ách.
Không có qua mấy phút, Diệp Thần mơ màng tỉnh lại, mới phát hiện hắn thế mà trên ghế ngồi ngủ thiếp đi.
Đây là có chuyện gì?
Hệ thống hiện chữ. Túc chủ điểm này tiểu lượng thực sự không bỏ ra nổi cửa, một đảo lư chỉ cần hai lượng liền có thể đem một đầu trưởng thành công con lửa cho rót đổ. Túc chủ kia nửa cân rượu đế tiểu lượng uống một hai liền tốt.
Hệ thống hiện chữ, một đảo lư cồn độ 78 độ.
Hoa liệt,
78 độ.
Cái này đều nhanh gặp phải cồn công nghiệp.
Diệp Thần hai mắt vừa mở, coi như 78 độ hắn cũng không nên say nã.
Hệ thống hiện chữ, đây chỉ là cồn hàm lượng, rượu này bên trong chứa thuốc đông y thành phần, có thể thành rượu thuốc.
Có chút thuốc đông y thành phần có thôi miên tác dụng, khắc trải qua chẳng qua thời gian gia tốc vì 20 năm ngủ lâu năm, rượu dịch phát hoàng.
Uống rượu này sau cảm mạo nóng sốt tại chỗ thấy hiệu quả, phong thấp viêm khớp bôi lên sau có thể tại chỗ gọt đau nhức.
Như vậy,
miệng bên trong hoài nghi, nhưng Diệp Thần đã hoàn toàn tin tưởng hệ thống, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vậy ta làm sao đem rượu này thép đem đến trong tiệm đi? Hệ thống hiện chữ, túc chủ nông trường thăng cấp sau có thể tự do tồn thả bất luận cái gì vật phẩm đến nông trường, cũng có thể tùy thời lấy ra. Ta sát không gian giới chỉ. Túi chữ vật. Đỏ ra ẹ mẩn cái miệng túi nhỏ. Hệ thống hiện chữ, túc chủ có thể hiểu như vậy, mỗi lần chữ vật đều sẽ tiêu hao nông trường năng lượng. Ở đây nhắc nhở túc chủ nhiều hơn kiếm tiền, có tiền mới có năng lượng. Ách ngươi làm sao không chui tiền trong mắt đi? Diệp Thần im lặng nhìn lên trước mặt lớn rượu thép, có muốn thử một chút hay không? Thu. Xoát. Chỉ thấy Diệp Thần giữa trán chỗ một trận hào sáng long lánh, Diệp Thần trước mặt lớn rượu thép biến mất không thấy. Phóng. Vương ông. Ách. Chỉ thấy một con bộ lông màu vàng nóng cỡ lớn tuổi chó đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, đứng thẳng lên khoác lên Diệp Thần hai bờ vai, đầu lưỡi lớn liếm cái không xong. Tốt đã xem ra phải nhiều hơn luyện tập. Diệp Thần im lặng bị đại hoàng cho rửa mặt, thế nhất định phải luyện tốt kỹ năng này. Nếu để cho khách hàng uống say làm sao bây giờ? Diệp Thần có chút lo lắng hỏi, hắn sợ trong tiệm một mảnh hán tử say, không có cách nào kinh doanh a. Hệ thống hiện chữ, rượu này dễ dàng say, nhưng không lên đầu, say sau mấy phút liền có thể thanh tỉnh, túc chủ không cần lo lắng. Mang theo một tia chênh choáng, Diệp Thần cắm đầu ngã xuống giường ngủ cái kia thơm ngọt. Vương ông. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Diệp Thần liền bị đại hoàng dùng đầu lưỡi cho đánh thức, mở mắt ra rồi lưng một cái, thần thanh khí sảng. Xem ra rượu này không hổ là rượu thuốc, thật sự hữu hiệu, mà lại không có chút nào khó chịu, không có một tia túc cảm giác say. Diệp Thần rửa mặt, mặc vào áo khoác, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, khó được lên sớm như vậy. Vây quanh làng chạy một vòng, Diệp Thần đột nhiên nghe thấy loảng xoảng bang gõ tiếng chiêng. Cái giờ này trong thôn xuống đất nông dân cũng đều rời giường, ăn điểm tâm điểm. Đó là ai gõ cái chiêng? Diệp Thần tìm theo tiếng đi tới, phát hiện đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây không ít người. Các hương thân, hôm nay lão Lý ra giết trâu, có mua thịt bò nhanh đi. Còn chưa đi gần, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng huyên náo vang lên, đây là muốn giết trâu. Diệp Thần gạt mở đám người đi vào, lại là lão Lý người thu tiền sâu giết trâu. Nhà hắn coi như một đầu làm việc lão hoàng lưu a. Ra ra, không cần giết đại lưu, không cần giết đại lưu. Một cái tiểu nữ hài bị ôm vào trong ngực dùng sức khóc, nguyên lai là lão Lý đầu tôn nữ, trong ruộng làm việc lúc thường xuyên cưới đại hoàng lưu đất cày. Sau khi nghe ngóng mới biết được, lão Lý đầu nhi tử trong thành làm công, té gãy chân, không có tiền xem bệnh, bây giờ nghĩ đem trong nhà đại hoàng lưu giết đi đổi tiền. Tới, muốn mua thịt xếp thành hàng, một hồi cân nặng. Một cái được mời tới đồ tể một bên mài đao xoèn xoẹt, một bên lớn tiếng gào to. Loại này nghề trong thôn rất lưu hành, nhà ai cái kia hộ muốn mổ heo giết dê, mình ăn không xong còn có thể bán đi. Giết trâu đồng dạng đều muốn đánh trước ngất đi, nếu không trâu sẽ phát cuồng, tổn thương người sự kiện thường có phát sinh. Ô đại nưu, ra, nhà ta còn muốn dựa vào đại nưu đất cày đâu, về sau làm sao bây giờ à, đại nưu vì nhà chúng ta đất cày nhiều năm như vậy, ngươi bỏ được giết nó sao? Tiểu tôn nữ một bên khóc, một bên tránh ra khỏi mẫu thân ôm ấp, ôm lấy ra đuổi. Ai, hoa tử ta cũng không muốn giết ta, nhưng phụ thân ngươi chân lại không trị liền muốn gãy mất, về sau không có khả năng khá hơn nữa. Ra cũng là không có cách nào a lao vương, bắt đầu đi. Lao Lý đầu ra hiệu một chút mài đao vương đồ tể, che lấy tôn nữ mắt xoay qua chỗ khác. Vương đồ tể để đao xuống, cầm lấy cây gậy đi hướng đại hoàng lưu. Đúng lúc này, bỏ bốn. Ồ, đại hoàng lưu trong mắt thế mà nước mắt chảy xuống. Việc này tại đồ châu thời điểm thường xuyên phát sinh, vương đồ tể xem xét, lập tức xuất ra sau thắt lưng một cái túi vải đen tử, bọc tại đầu châu bên trên. Bang, bỏ bốn. Ồ, một gậy hung hăng đập vào đầu châu bên trên, thân bò lay động một cái, nhưng không có ngã hạ. Bang. Bỏ bốn. Ồ. Thứ hai côn, đại hoàng lưu chân trước đột nhiên quỳ xuống, ngay tại mọi người coi là muốn tới thời điểm, đại hoàng lưu lại bất động. Bang. Bỏ bốn. Ồ. Thứ ba côn, đại hoàng lưu lung lay, nhưng lui lại thẳng tắp, chân trước quỳ xuống đất. Mau nhìn. Cái này châu thông nhân tính, vừa rồi rơi lệ, hiện tại cho chủ nhân quỳ xuống. Đúng vậy a, mau nhìn, cái này châu thật tại hạ quỳ. Đánh ba côn, khắc châu sớm nằm xuống, cái này châu tại kiên trì, chi sau hướng lên thẳng tắp. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang nói cái này châu thông linh, lão Lý đầu cũng không tin vừa quay đầu. Quả thật như thế. Này châu che đầu đã rơi xuống, trong mắt lớn chừng hạt đậu nước mắt một giọt rơi, chân trước quỳ xuống, chi sau thẳng tắp nâng cao. Đầu châu quay lại nhìn xem lão Lý đầu, phản phất trong mắt lộ ra không dám tin, không thể tin được hắn chủ nhân sẽ như vậy đối với nó. Đủ rồi. Ngay tại vương đồ tể hai tay nắm côn, chuẩn bị dùng hết toàn lực lại đánh một côn thời điểm, hét lớn một tiếng truyền vào trong tai, trên tay đánh ra cây gậy bị một cái đại thủ cho nắm ở trong tay. Một thân ảnh cao to, mặc một thân vừa mua quần áo thoải mái, Diệp Thần đứng ở đại hoàng lưu phía trước. Không đồ chó giữ nhà, không làm thịt đất cày trâu, cái này cũng đều không hiểu. Hôm nay bốn canh cảm tạ mọi người mèo già mà bái tạ. Chương 57, không giết chó giữ nhà, không làm thịt đất cày trâu. Không giết chó giữ nhà, không làm thịt đất cày trâu, cái này cũng đều không hiểu. Vừa mới chui vào, Diệp Thần sinh khí đối với vương đồ tể cùng Lý Lao đầu nói: ô ca ca, nhanh mau cứu nhà ta đại lưu châu, ta không cần đại lưu châu chết. Tiểu nữ hải kia thấy rốt cục có người ra mặt ngăn lại, trong mắt tràn ngập nước mắt, nhưng hai mắt giấy lên hy vọng nói: "Ừm, tiểu muội muội yên tâm, hôm nay ai cũng giết không được đại ngưu châu." Diệp Thần đối tiểu nữ hải cười một tiếng, nhìn xem tiểu nữ nhi trong mắt kỳ vọng, Diệp Thần trong lòng hơi đau. Hải tử của người nghèo muốn so nhà giàu có hải tử nhiều bị bao nhiêu tội, nhỏ như vậy, nếu là mắt thấy mình Âu Yếm Đại Nưu Châu bị tàn sát, trong lòng bóng ma có thể nghĩ, có lẽ sẽ ảnh hưởng cả một đời. Không giết chó giữ nhà, không làm thịt đất cày trâu. Những này thông nhân tính động vật cho chúng ta bỏ ra bao nhiêu? Khi các ngươi ở nhà an tâm lúc ngủ là ai tại trong nhà hộ viện? Khi các ngươi tại ruộng bên cạnh lúc nghỉ ngơi là ai trong đất ra sức đất cày? Ăn thịt của bọn nó, các ngươi không phải đang ăn thân nhân thì sao? Diệp Thần giận không thể tức quá lớn, vừa rồi la hét muốn mua thịt một đám bách tính đều xấu hổ cúi đầu. Liền ngay cả Vương Đồ Tể cũng xấu hổ ném ra cây gậy, đi tới bên cạnh. Hoa Đại Hoàng Nữ a, ta lão Lý đầu có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi a, thế nhưng là con ta chân làm sao xử lý a? Lão Lý đầu đột nhiên tiến lên mấy bước, ôm lấy Đại Hoàng Nữ đầu, ồ ồ khóc lên. Đúng à, Diệp Thần, lão Lý gia chủ cột liền là con của hắn, còn có Đại Hoàng Nữ, nhà hắn đã đem tất cả tiền đều tiêu vào tiền chữa trị lên, có thể mượn người đều mượn, nhưng còn chưa đủ a, chúng ta những người này cũng không riêng vì mua thịt đến, cũng là nghĩ mua chút thịt giúp đỡ chút, mua ai không phải mua, ngươi nói đúng không? Trong đám người một cái cùng Diệp Thần tương đối quen thuộc người nói. Kém bao nhiêu? Diệp Thần quay đầu hỏi lão Lý, chỉ là thiếu tiền còn tốt, nếu là lòng người đổ nhiều tiền hơn nữa cũng đỡ không nổi. 22 vạn. Lão Lý đầu ấp úng nói, vì con của hắn, bọn hắn đem trong nhà có thể bán đều bán, đầu này trâu coi như giết chết bán cũng không đủ, nhưng cũng không thể không làm a. Tiền này ta ra, các ngươi về sau đối cái này trâu tốt đi một chút, nó là người nhà của ngươi, ngươi hiểu không? Diệp Thần rút ra trong túi 25,000 khối tiền, trực tiếp đưa cho lão Lý đầu. Tiền này là ngày hôm qua kinh doanh đoạt được, Diệp Thần một mực mang ở trên người, còn chưa có đi tồn, lần này trực tiếp cho lão Lý. Cái này Diệp Thần, đây là sự thực. Lão Lý run rẩy tiếp nhận tiền kia, không dám tin nhìn xem Diệp Thần. Hết thảy 25,000 khối tiền, nhiều mua chút dinh dưỡng phẩm, không đủ lại tới tìm ta. Diệp Thần đem tiền cho lão Lý sau liền ngồi xuống ôm lấy tiểu nữ hài, vuốt vuốt đầu của nàng đến Đại Nưu thân bò bên cạnh. Đại Nưu Châu có đau hay không a, o o, Đại Nưu đầu châu bên trên đều đổ máu, o o. Tiểu nữ hài nhìn xem Đại Hoàng Nưu trên đầu mau làm vết máu vừa thương tâm khóc lên, tay nhỏ cẩn thận sờ lên Đại Nưu Châu đầu, lại dùng miệng nhẹ nhàng thổi. Bò bốn. Ọ. Đại Hoàng Nưu cảm giác được trốn qua một kiếp, tiểu chủ nhân lại đi tới bên người, bò bốn. Ọ một tiếng đứng thẳng lên, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt cũng lộ ra cảm kích. Người tốt ta, Diệp Thần thật là một cái người tốt ta. Đúng vậy a, nhiều tiền như vậy, lần này có thể giải lão Lý ra khẩn cấp. Cái này Châu cũng trách đáng thương, về nhà ta cũng phải chiếu cố thật tốt nhà ta kia Đại Nưu đi, Diệp Thần nói rất đúng, bọn chúng chính là nhà của chúng ta người. Đúng à, lão Lý gia cũng trách xui xẻo, con của hắn làm việc té gãy chân, kia quán rượu còn không chịu trách nhiệm, thật sự là không có thiên lý. Trong đám người một trận nghị luận ầm ĩ, phần lớn người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều không giống. Đây là Diệp gia kia thành thành thật thật, bất thiện luôn từ Diệp Thần sao? Ánh nắng, xoáy khí, thiện lương, có tiền, vẫn là sinh viên. Mấy cái trong thôn tiểu cô nương đều một mặt ý xấu hổ đỏ mặt, như nhìn thấy trong lòng lang quân thẹn thùng. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, về sau ta nhà trụ tử chân tốt liền đi kiếm tiền, mau chóng đem tiền này trả lại cho ngươi. Nếu không phải Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, lão Lý vừa nói một bên liền muốn cho Diệp Thần quỳ xuống. Lý thúc không được, tiền không đổi, nếu là không có tiền các ngươi liền lấy đi dùng, ta còn có. Cuối cùng một trận khách sáo về sau, lão Lý bọn hắn lôi kéo Đại Hoàng Nưu chuẩn bị lúc trở về. Chấm đã. Diệp Thần lại đem lão Lý bọn hắn cho gọi lại, một đám muốn tán đi đám người cũng đều dừng bước, nhao nhao nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Lý thúc, vừa rồi ta nghe có người nói trụ tử là tại một nhà hộp đêm làm việc lúc té chân, bọn hắn còn không chịu trách nhiệm. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới vừa rồi trong đám người nghị luận, muốn làm rõ chuyện đã xảy ra. Đúng vậy à, trụ tử bọn hắn đi cho quán ba đuổi nghịch mặt tường, kết quả cái thang đổ, giống như vẫn là bọn hắn người đụng ngược lại, kết quả trụ tử ngã xuống, nhân viên tạp vụ đem trụ tử đưa đến bệnh viện sau chúng ta liền đi, cửa tiệm kia một phân tiền đều không cho, chúng ta đi đòi tiền chữa bệnh còn kém chút bị đánh, đám người này xem xét cũng không phải là người tốt, cả đám đều đủ mọi màu sắc tóc, trên thân có hình xăm. Lão Lý đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho Diệp Thần, một bên nói một bên than thở. Cửa tiệm kia giống như kêu cái gì phi hổ quán ba. Ta chữ lớn không biết, cũng là nghe trụ tử nhân viên tạp vụ nói. Giống như liền gọi phi hổ quán ba. Lão Lý đầu than thở lắc đầu, những người này bọn hắn bọn này đảng hoàng nông thôn nhân nhưng không thể chơi vào, loại sự tình này cũng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tới ghi chép liền đi, nhưng con của hắn bệnh chậm trễ không nổi a. Chân gãy không lập tức nối liền, vạn nhất ở lâu nhưng liền rốt cuộc tiếp không lên, thật muốn tiếp cũng được, lại đem chân gò nát nối lại. Phi hổ quán ba. Trùng hợp như vậy. Ha ha. Diệp Thần khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, việc này thật sự là thật trùng hợp, bất quá cũng từ khía cạnh nói rõ cái này phi hổ quậy rượu ác liệt hành vi thực sự quá nhiều, tùy tiện một cọc sự tình liền có thể phủ lên phi hổ cái bóng. Xem ra Diệp Thần buổi tối hôm nay muốn làm một lần thay trời hành đạo, vì dân trừ hại hành động vĩ đại. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lý thúc, các ngươi yên tâm ở nhà chờ xem, việc này ta sẽ cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Diệp Thần trấn an một chút một mặt thương tâm lão nhân gia. Diệp Thần, ngươi cũng đừng đi làm chuyện điên rồ, bọn hắn đều không phải người tốt, chúng ta không chọc nổi, ngay cả cảnh sát đều mặc kệ chúng ta, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Lão Lý đầu giật nảy mình, đứa nhỏ này sẽ không đi làm chuyện điên rồ đi, hắn cũng không muốn nhà bọn hắn sự tình liên lụy ân nhân. Ha ha, yên tâm, ta không đốc, sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Diệp Thần miệng không đối tâm nói trấn an lòng người. Kỳ thật việc này không là cảnh sát mặc kệ, là bọn hắn không có chứng cứ a, phi hổ bên kia chết cắn không phải bọn hắn sự tình, trụ tử bọn hắn lại không có chứng cứ, cái này khiến cảnh sát cũng rất khó xử lý. Đây là cái mọi thứ phải để ý chứng cứ xã hội. Các ngươi nhanh đi cho trụ tử đưa tiền làm giải phẫu đi, đừng chậm trễ bệnh tình. Diệp Thần an ủi một chút lao nhân ra, liền gạt ra đám người hướng nhà mình đi đến. Nhìn thấy Diệp Thần rời đi, đám người cũng nhao nhao tản đi. Bất quá Diệp Thần hình tượng đã tại thôn dân tâm ở bên trong lấy được cải biến, giống như thôn bọn họ ra đến một nhân vật không tầm thường. "Uy, ta là Diệp Thần, đêm nay hành động định tại 9:00 chung." Vừa đi đường Diệp Thần một bên đánh điện thoại di động, trong mắt lộ ra một cỗ sắc khí, "Phi Hổ Bang. Từ hôm nay trở đi, Tiến Thành lại không Phi Hổ Bang." Chương 58, Diệt Phi Hổ. Cười hắc hổ Diệp Thần vừa tới cửa tiệm, liền xa xa nhìn thấy một cái tịnh lệ thân ảnh tại đứng ở cửa. "Lục Anh Oánh, không nghĩ tới ngươi đến sớm như vậy." Lấy nón an toàn xuống Diệp Thần đối nữ hài cười nói, lúc này vừa vặn mặt trời mới lên, một đạo ánh mặt trời chiếu tại Diệp Thần trên thân, như độ một tầng kim sắc cả sa. "Người ta đến làm công, đương nhiên muốn đến sớm à, nếu không bị lao bản sa thải làm sao bây giờ?" Lục Ánh Ánh nhìn xem một thân xoáy khí quần áo thoải mái Diệp Thần, trong mắt lộ ra một cô ái mộ, "Hôm nay thần ca ca tốt ánh nắng. Yêu đương chính là tại đúng thời gian gặp một cái người thích hợp, phát sinh một kiện gây nên cộng minh sự tình." Lúc này Diệp Thần tại Lục Ánh Ánh trong mắt chính là một cái nam thần tồn tại. Thật tình không biết tại Diệp Thần trong mắt, lúc này Lục Ánh Ánh theo ánh mặt trời chiếu, cũng là xinh đẹp vô cùng, tịnh lệ động lòng người. Diệp Thần đều có như vậy một tia vui vẻ phanh động cảm giác. "Tốt, mở cửa kinh doanh đi." Che giấu trong lòng kia một tia gợn sóng, Diệp Thần đổi chủ đề chuẩn bị lên nguyên liệu nấu ăn, để Ánh Ánh tại cửa ra vào đợi một hồi, Diệp Thần tới trước phòng bếp nâng cốc thép buông xuống, về sau mới khiến cho Lục Ánh Ánh đi vào. Dù sao Lục Ánh Ánh trước kia chưa thấy qua phòng bếp lớn và rượu, nhiều hay không một cái quái vật khổng lồ nàng cũng không biết. Thực đơn bên trên cũng nhiều thêm ba đạo món ăn cùng một đạo đồ uống. Bánh bao hấp, 66 NDT mỗi bản. Cơm trứng chiên, 88 NDT mỗi bản. Nuôi dạ dày cháo, 28 NDT mỗi bản. Thịt bò tương, 58 NDT mỗi bản. Nước dưa hấu, 88 NDT mỗi bản. Một đảo lư, rượu 399 NDT mỗi bản. Khoai tây, 98 NDT mỗi bản. Sợi khoai tây chua cay, 188 NDT mỗi bản. Sợi khoai tây phần món ăn, 288 NDT mỗi bản. Thịt kho tàu, 588 NDT mỗi bản. Thịt kho tàu phần món ăn, 688 NDT mỗi bản. Hồng tiêu ngư, 599 NDT mỗi bản. Tương nhu nhục, 588 NDT mỗi bản. Vô cốt phượng trảo, 699 NDT mỗi bản. Thực đơn bên trên nhiều ba cái món ăn cùng một cái rượu. Bất quá Diệp Thần hôm nay không có ý định bán những này sản phẩm mới, hắn hôm nay tâm không tại trong tiệm, ngày mai lại nói nhìn tâm tình. Dù sao là lần đầu tiên cùng xã hội đen giao phòng, Diệp Thần vẫn là rất thận trọng. Lại là một ngày bận rộn làm việc, Lục Ánh Ánh hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ riêng rửa chén đĩa nàng coi là sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là nhiều người số lượng nhiều a, cái này mảnh khảnh tiểu thân bản cũng mệt mỏi không được không được. Rất nhiều người đều hỏi thực đơn sản phẩm mới, đối với cái này Diệp Thần chỉ là nhếch nhếch khóe miệng không xác định lúc nào bên trên. Đúng vậy, không xác định lúc nào có, cái này đều xem Diệp Thần tâm tình. Đêm nay nếu là có nguy hiểm tính mạng, còn mới phẩm, lao phẩm đều không có có ăn. Đối với đêm nay hành động, Diệp Thần vẫn là rất thận trọng, dù sao hắn tối đa cũng chính là đánh nhau một chút, cùng xã hội đen chân ướt chân ráo đánh nhau còn không có trải qua. Mà mọi người đối Diệp Thần trả lời cũng không cảm thấy kinh ngạc, Diệp lão bản kia cổ quái tính tình sớm có nghe thấy. Chỉ là trên tường kia sản phẩm mới phụ đề như mao ra ra đồng dạng hấp dẫn lấy đám người ánh mắt. Đặc biệt là mấy cái yêu rượu nhân sự, đói khát khó nhịn a. Lục Ánh Ánh đến cũng gây nên một chút người tuổi trẻ hưng phấn, phục vụ viên này thật đẹp, cùng nhà mình hoa khôi của trường đều có so sánh a. Một ngày rốt cục gắng vượt qua, Diệp Thần đem mặt tiền cửa hàng một quan, kết Lục Ánh Ánh tiền lương 200 đồng, liền muốn đi ra ngoài. "Thần ca ca, ta mời ngươi đi xem phim ngươi đi không?" Tiếp nhận 200 đồng tiền Lục Ánh Ánh tay nhỏ một nắm, hưng phấn một chút, đến cũng không có chối từ. Nàng định đem tiền này cho Diệp ca cùng mụ mụ mua lễ vật dùng, mình sẽ không cần một phần tiền, đến cũng cầm an lòng. "Đêm nay ta có việc, hôm nào đi?" Diệp Thần thế nhưng là dự định đêm nay đi cùng xã hội đen sống mái với nhau, nhị đệ Vương Quân đã ở phía trước chờ. Thế nhưng là, Lục Ánh Ánh lời còn chưa nói hết, nhìn xem đi xa Diệp Thần có chút chống miệng dậm chân. Giọt. Sáng lên màu đen đại chúng tại cạnh góc tường vang lên loa, nhìn kỹ, lại là Vương Quân. "Đại ca, ta lên đường đi." Vương Quân mang theo một cái mũ lưỡi chai, trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn, hắn đã ở chỗ này chờ một giờ, cái này một giờ với hắn mà nói thật sự là một ngày bằng một năm. Giống như lập tức sẽ ngày nghỉ học sinh, thời khắc cuối cùng luôn luôn dài dằng dặc thống khổ. "Rất khẩn trương. Một hồi ngươi không cần đi theo vào." Diệp Thần nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn, song tay nắm thật chặt tay lái Vương Quân, mở cái trò đùa. "Ách nói không khẩn trương kia là gạt người, nhưng cũng rất hưng phấn. Vương Quân đánh nhau là chuyện thường xảy ra, nhưng đi diệt một cái xã hội đen, đại cô nương lên kiệu đầu một lần." "Ừm, không có việc gì, sự tình không đối với chúng ta liền rút lui." Diệp Thần xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi, ra vẻ bình tĩnh nói. Kỳ thật Diệp Thần mình cũng rất khẩn trương, nhưng thông qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, hắn tốt hơn nhiều. Một là đánh hội đồng, hay là có bá vương chi nộ. Bá thể. Đánh không lại dùng sau cùng một phút chạy trốn cũng là tốt ta. Bất quá lần này Diệp Thần là quá lo lắng, nho nhỏ phi hổ bang còn không có buộc Diệp Thần chạy trối chết vô liếng. Theo một tiếng tiếng thắng xe, rời xa phi hổ quầy rượu một cái trong rừng cây ngừng sáng lên màu đen đại chúng. Trên xe đi xuống hai người, một người trong đó mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai, một người khác người mặc một bộ màu đen nở dê quần áo thể thao, mang theo một cái màu đen khẩu trang. Đại ca, thật không cần ta cùng đi. Mang đồng cầu mạo người mở ra sau khi cửa, phía trên tràn đầy đều là vũ khí lạnh. Song thiết côn, truy thủ quân dụng, ba lăng đâm, miêu đao. Biến thái nhất lại là một cái lắp ráp thanh long hiển nguyệt đao. Ta dựa vào, nhị đệ, nhà ngươi mở binh khí nhà máy. Diệp Thần bị Vương Quân bọn gia hỏa này cho giật nảy mình, liền nhìn hướng Vương Quân ánh mắt đều mang một vẻ kinh ngạc. Bọn gia hỏa này cũng không phải lão bách tính trong nhà thường gặp bài trí, những vũ khí này đều là mở lưỡi. Ánh trăng chiếu xuống, kia lạnh lẽo hàn quang để Diệp Thần dùng mình một cái. Đại ca, thế nào? Ta cùng đi với ngươi a. Vương Quân một mặt hưng phấn đối Diệp Thần nói, trên tay đã sở về phía cái kia thanh dài một M6 dài nhỏ miêu đao. Ba, không cần ngươi đi, lại nói lại không đi giết người, mang như thế hung ác gia hỏa làm gì? Ngươi chờ ở tại đây. Diệp Thần bột một tiếng đánh rất Vương Quân trên tay miêu đao, theo tay cầm lên kia ngân sắc thuần cương song tiết côn đi hướng phi hổ quán ba. Nam sĩ vé vào cửa 100 NDT, nữ sĩ miễn phí. Cổng đã có lục tục ngao ngoe đi vào trong khách nhân, Diệp Thần sau lưng cải lấy song tiết côn, đến cũng không có bị soát người. Xem ra phi hổ bang tại cái này mang làm mưa làm gió lâu, đã mất đi cảnh giới tâm. Soái ca tự mình một người sao? Muốn hay không uống vài chén? Soái ca đến nha, đêm nay người ta cô độc, muốn hay không bồi người ta uống chút rượu a? Tiếng quẩy rượu đại môn liền bị mấy nữ tử xông tới, mấy cái này đều là quán ba tìm rượu nữ lang, mình có thể uống, cũng rót khách nhân uống. Cuối cùng khách nhân ra tiền thưởng, các nàng ăn trích phần trăm. Đẩy ra bọn này nồng phấn hoa tàn, quá nhiều son phấn, vẻ đẹp càng phai, nữ tử, Diệp Thần đi vào đại sảnh quán ba. Đinh Hai nhức góc đi dơm thanh chấn sơ tới nơi đây Diệp Thần náo nhân đau. Chỉ thấy trung ương sân khấu bên trên đã có mấy cái dáng người cao gầy, eo nhỏ chân dài mặc màu đen váy ngắn hoặc quần cụt nữ tử ở nơi nào kim xà loạn vũ, dưới ánh đèn kia ra thịt tuyết trắng, đủ mọi màu sắc tóc, tăng thêm đưa qua đầu gối góc nhỏ dày ống cao. Hết thảy đều đang hấp dẫn quán ba uống rượu nam si ánh mắt. Xa hoa trụy lạc chi địa, xa đoạ thật đáng buồn người. Diệp Thần đối với cái này dù không kinh bỉ, nhưng cũng sẽ không tới kiếm sống, mỗi người đều có cuộc sống của mình thái độ. Xa xa liền thấy một cái lớn nhất bao tòa bên trong ngồi một đám hai tay để trần, trên bàn bày biện các loại bia người. Tóc vàng. Không, không đúng, người ta gọi tóc vàng tới. Diệp Thần xa xa liền thấy một cái nhuộm mái tóc màu vàng mặc bằng khắc áo da nam nhân túi đầu không lưng tại rót rượu, trên thân nhiều chỗ còn dán băng gạc. Xem ra lần trước tổn thương không có tốt lưu loát. Bị tóc vàng rót rượu người lưng hùn vai gấu, nửa người trên để trần, tràn đầy tất cả đều là hình xăm, một kiện màu đen ngai đeo sau lưng bị thật chặt trói buộc ở trên người. Trên mặt giữ tợn răng khắp nơi, xem xét liền không phải thiện nhân, trong ngực còn ôm một người mặc thanh thuần tiểu nữ hài, một mặt cười dâm trêu bừa. Người này chính là Vương Phi Hổ. Chương 59, đòi nợ. Ghế dài bên trong ngồi 9 người, đương nhiên không tính những cái kia bồi tử nữ. Đâm rồi. Uy. Uy. Mọi người tốt, đêm nay tại hạ và Phi Hổ quán ba có chút ân oán phải giải quyết, mời nhân viên không quan hệ cấp tốc rút lui, cảm ơn mọi người. Ngay tại tất cả mọi người gật gù đắc ý thỏa thích đung đưa thời điểm, bên hai âm nhạc đột nhiên đình chỉ, tiếp theo là một trận xoẹt xoẹt chói tai âm thanh cùng câu nói này. Nguyên lai là Diệp Thần đi vào chủ sướng sân khấu một cái cất bước trực tiếp lên sân khấu, đoạt lấy mịt rồ phồn hô hạ mạch. Ta đậu phộng, cái này nhà ai cháu trai a, quấy rầy đại gia hào hứng. Đúng a, từ đâu tới ma cả đông. Cút nhanh lên, còn cùng Phi Hổ quán ba có mâu thuẫn. Ta nhìn ngươi chán sống a. Từ đâu tới không may hải tử, uống nhiều quá a. Một hồi chắc là phải bị ném ra. Trong sàn nhảy ương tất cả mọi người nhao nhao ngừng lắc lư, nhao nhao bất mãn reo lên. Diệp Thần là không nghĩ một lát đánh nhau tổn thương đến mọi người, không nghĩ tới bọn này sống mơ mơ màng màng người không biết nhân tâm tốt, còn nhao nhao khiển trách Diệp Thần. Uy, từ đâu tới đứa nhà quê, chán sống rồi hả, dám tử hổ ca nơi này náo sự. Vừa rồi chủ sướng mặc một bộ da áo, toàn thân đinh tán, màu gà đồng dạng tử sắc tiểu tóc. Bị Diệp Thần một chút đoạt lấy mịt rộ phồn lúc giọa ngộng, cái này mới hồi phục tinh thần lại cảm thấy mất mặt tiến lên chất vấn Diệp Thần. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên. Diệp Thần trực tiếp cho cái này chủ sướng một bạt hai, đánh tên này bằng khắc nam trên mặt phấn mắt đều bỏ ra. Không ưa nhất loại người này, cả ngày nam không nam nữ không nữ, mà lại cái này chủ sướng cũng là Phi Hổ bang thành viên, Diệp Thần hạ thủ liền không có gì gánh nặng trong lòng. Vâng anh, một bạt hai này đánh đi ra không sao, ghế dài cùng cổng còn có đám người chung quanh chúng một cái tử đứng lên một đám người này hoặc là xăm người, hoặc là sạch bóng đầu, còn có chính là các loại đủ mọi màu sắc tóc, không có một người bình thường. Trong tay nhao nhao cầm chai bia, đều hướng Diệp Thần cái này tập trung tới. Chấm đã. Liền trong sàn nhảy nam nữ nhao nhao tránh né, nhường ra sân khấu thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy một người đầu trọc đại hán ôm một cái thanh thuần thiếu nữ đi tới, cô gái này xem xét chính là bị cưỡng bách, hai mắt ngậm lấy nước mắt, một mặt không tình nguyện nhưng lại một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ. "Hổ ca, tiểu tử này muốn chết, ngài không quan tâm, ta cùng huynh đệ nhóm phế đi hắn ném ra xong việc." Tóc vàng một bộ thái giám giống dáng vẻ phục thị lấy Vương Phi Hổ. "Để ta hỏi một chút tiểu tử này, mới vừa nói cùng chúng ta có ân oán, ta muốn nhìn đến cùng là ai ở sau lưng sai sự." Vương Phi Hổ tay phải dùng sức xoa nắn lấy trong ngực thiếu nữ cái mông, một bên hung hăng nói: "Tiểu tử, Vừa rồi ngươi nói người cùng chúng ta Phi Hổ có ân oán, có thể hay không tự báo một chút ra môn, có gì ân oán?
Vương Phi Hổ nghĩ trước biết rõ đối phương nội tình, vạn nhất là những bang phái khác đưa đến gây chuyện, cái này cũng không dây, vạn nhất đứa nhỏ này là cái kẻ chết thay chỉ là cái kiếp nổ đâu.
Đòi nợ. Đoạn thời gian trước có cái công nhân cho các ngươi soát tường bị các ngươi chơi đổ cái thang, thế gãy chân, các ngươi lại bỏ mặc, nhưng có việc này.
Diệp Thần lần này tới một là vì hệ thống nhiệm vụ, hai là nếu như Lý Gia nói là sự thật, vậy liền cho Lý Gia đòi cái công đạo.
Ha 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 ha, nguyên lai là những cái kia đám dân quê tìm đến chịu chết quỷ a, còn tưởng rằng có cái gì đại bối cảnh đâu.
Việc này không sai, là chúng ta Phi Hổ làm, mà lại chính là ta Vương Phi Hổ đẩy lên cái thang, bởi vì có khơi mấy thứ bẩn thỉu rơi trên người ta, sao?
Người muốn can ta?
Vương Phi Hổ nghe xong đối phương lai lịch liền ha ha phá lên cười, nguyên lai là đám kia đám dân quê người, cái kia còn nói cái gì?
Cảnh sát đều không có chứng cứ, một mình ngươi tìm đến sự tình.
Đây không phải muốn chết sao?
Cái này ma cả đông sẽ không là vì kia đám dân quê đến rỗi trương chính nghĩa a.
Tiểu tướng đốc, thế giới võ hiệp đã thấy nhiều, cho là mình là đại hiệp a.
Kia té gãy chân người thật giống như kêu cái gì chủ tử.
Dế nhủi danh tự, dám đem mấy thứ bẩn tiểu rơi vào hổ ca trên thân, té gãy chân chỉ là nhẹ.
Một đám tiểu đệ cũng một mặt mỉa mai cười nhạo Diệp Thần, nhao nhao vô Vương Phi Hổ mông ngựa.
Diệp Thần nhìn xem đám người này phách lối kình liền rất cảm thấy im lặng, những người này còn có chút nhân tính sao?
Các người đám người này cùng xuất sinh không khác.
Diệp Thần thấp giọng quát một tiếng, song trong mắt lóe lên một tia lệ mang.
Hắn vốn định đánh đau nhức đám người này, để bọn hắn giải tán là được rồi, nhưng không nghĩ tới đám người này nhân tính đã như thế, lại thêm Vương Quân cho trong tin tức đám người này việc gác bất tận, thường xuyên phạm có gian dâm thiếu nữ chi tội.
Diệp Thần dự định diệt trừ Vương Phi Hổ, để tránh bực này tội nhân Đông Sơn tái khởi.
Đứa nhỏ này còn muốn tìm Phi Hổ quẩy rượu rủi ro, thật sự là không biết sống chết, một hồi đoán chừng muốn bị đánh gãy tứ chi ném ra đi.
Một hồi có trò hay để nhìn, rất lâu không nhìn thấy huyết tinh chẳng diện, nay ngày thế mà có trò hay nhìn, môn này phiếu đăng giá.
Tiểu Minh, chúng ta đi thôi, thật đáng sợ, một hồi muốn đánh nhau sao?
Nhưng hắn chỉ có một người a.
Diệp Thần nhìn xem trong sàn nhảy khách hàng đại bộ phận đều một mặt xem náo nhiệt, một mặt lãnh huyết, một mặt nét mặt hưng phấn.
Trái tim băng giá.
Xã hội này là thế nào?
Lòng người thế nào?
Bọn này sống mơ mơ màng màng người thế mà đối sự kiện đẫm máu ôm vẻ hưng phấn cùng xem náo nhiệt tâm tính.
Đột nhiên nhớ tới một cái tin tức rằng, một người nhảy trên lầu lập tức liền bị khuyên ngăn đến thời điểm cũng bởi vì vây xem người xem ồn ào, nhảy, nhảy, nhảy.
Đụng.
Kết quả một cái hoạt bát sinh mệnh như vậy kết thúc, bọn này ồn ào lãnh huyết người chính là tội phạm.
Đều có tội,
đều đáng chết.
Vâng.
Ngậm miệng.
Diệp Thần một tiếng bạo giống từ trong cổ họng phát ra, cái này âm thanh bạo giống như là lòng khiếu hổ gầm, mang theo quần quận lôi âm vang vọng đại sảnh.
Tất cả trên mặt mang niệm ai, hoặc nhẹ miệt hoặc trào phúng người đều bị chấn sắc mặt tái đi.
Diệp Thần giận từ tâm lên, hai mắt đỏ bừng.
Giết.
Lại là quát lạnh một tiếng truyền khắp đại sảnh, tất cả nghe được này âm thanh người đều kìm lòng không được dùng mình một cái.
Đụng.
Diệp Thần từ sân khấu cái trước chạy lấy đà trực tiếp nhảy dựng lên, lăng không đạp nhanh một cái trực tiếp đạp hướng về phía cách sân khấu gần nhất Phi Hổ thành viên.
Bị đạp người như bị cao tốc hành xử ô tô đụng, trực tiếp bị lăng không đụng bay.
Đằng sau liên quan nện vào một đám xem náo nhiệt khách hàng.
Giận.
Giận nhân tính mất diệt.
Giận.
Giận đám người này vô lương.
Giận.
Giận Phi Hổ bang việc ác.
A ba.
Cứu mạng a, có ai không?
A mau đỡ ta, ép chết ta rồi.
Nhanh tới cứu ta chân bị đè lại.
Một đám bị nện đến đám người nhao nhao hô to gọi nhỏ kêu cứu, nhưng không người đến đây cứu rút.
Bởi vì trong lòng không muốn đường đẩy cho người.
Khi chuyện phát sinh trên người mình lúc mới biết được nghiêm trọng.
Mới thấy hối hận.
Hối hận chính mình lúc trước lãnh huyết cùng không làm.
Một.
Diệp Thần chính là muốn đánh đau nhức bọn hắn, thức tỉnh bọn hắn.
Lên.
Phế đi hắn.
Vương Phi Hổ biến sắc, hét lớn một tiếng.
Chúng tiểu đệ nhao nhao cầm chai bia xông về Diệp Thần, định đem Diệp Thần đánh bại.
Nhanh lên, phế hắn cho ta, đánh gãy tứ chi cho ta ném ra.
Tóc vàng cũng ở một bên đứng trên bàn hô to nhỏ kêu lên, hắn không dám lên.
Một là bởi vì chính mình có tổn thương, hai là lần trước bị Diệp Thần đánh sợ, mặt đối với đánh nhau có bóng ma.
Lan ngươi cũng lên cho ta đánh cho đến chết.
Vương Phi Hổ một cước thăm dò tại tóc vàng trên mông, đem hắn đá ra ngoài.
Thẻ rồi thẻ rồi.
Một trận kim loại ma sát âm thanh âm vang lên, chỉ thấy lập tức tiếp xúc đám người Diệp Thần từ sau lưng rút ra một bộ song tiết côn.
Ngân ảo hào lắc mắt người.
Diệp Thần trước kia ở nhà liền theo video luyện tập qua song tiết côn, toàn bởi vì thần tượng trong lòng Lý Tiểu Long.
Đêm nay trông thấy Vương Quân trên xe song tiết côn lúc liền hai mắt sáng lên, mang tại trên thân.
À đánh.
Diệp Thần hai chân một cái trung bình tấn, hai tay nhanh chóng múa lên ở trong tay song tiết côn, bày ra Tiểu Long kinh điển động tác.
Chương 60, sơ cấp vũ khí đại sư.
À đánh.
Ô ô ô.
Diệp Thần hai tay nhanh chóng vũ động trong tay song tiết côn, mang theo phong thanh ô ô vàng, đều tạo thành gió tiếng còi.
Trước kia đánh song tiết côn chỉ có thể nói là thuần thục, quất không đến trên người mình là được.
Nhưng giờ khắc này Diệp Thần bạo, như tiểu long sư phó phụ thể múa kín không kẽ hở.
Nhiều gấp ba thường nhân thể chất, tốc độ phản ứng đầy đủ phát huy ra.
Lên.
Vương Phi Hổ hét lớn một tiếng để các tiểu đệ đánh lên đi, vừa rồi Diệp Thần cái kia một tay lộ bộ mặt thật trực tiếp dọa sợ đám người, không dám lên trước một bước.
Cùng một chỗ, đánh.
Chúng tiểu đệ trong lòng khổ, phía trước có Diệp Thần múa kín không kẽ hở bức tường côn, đằng sau có lao đại của mình thúc hát.
A đánh a đánh a đánh bốn.
Nhìn xem ai cũng không dám tiến lên bộ pháp, Diệp Thần vậy mà trực tiếp ngao ngao kêu vọt vào trong đám người. Đụng choàng đụng đụng. Phía trước mấy cái tiểu đệ còn chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy một trận ngao ngao chu lên cộng thêm nhìn thấy một trận ngân quang hiện lên, tiếp lấy liền bị đánh bay ra ngoài. Còn có cái anh em giơ chai bia còn không có đập xuống liền đụng một tiếng bị Diệp Thần đánh nát, rượu dịch gắn một đầu, cũng bị đánh bay ra ngoài. A đánh. Đánh bay 5 người sau Diệp Thần một cái trước sau không bước, hai tay mở ra, xoáy khí biểu diễn. Ta sát tiểu long phụ thể. Thật hay giả? Cái này song tiết côn có thể đùa nghịch đẹp trai như vậy có lực như vậy nhanh như vậy chỉ có tiểu long sư phó, người kia là ai? Rất đẹp trai a, mang tính tiêu chí động tác, nam thần. Tiểu long sư phó là trong lòng ta duy nhất võ thánh. Trong đám người nhao nhao bộc phát ra một tràng thốt lên, đều bị Diệp Thần kia cực đẹp trai rất là ngầu song tiết côn gây kinh hãi. Hệ thống hiện chữ, túc chủ hai hàng một viên, vì cái gì mỗi lần ra côn đều muốn a đánh gọi. Ách ngươi không hiểu, đây là loại tinh thần. Tinh thần hiểu không? Hướng tâm bên trong võ thánh gửi lời chào tinh thần. Diệp Thần bị hệ thống hỏi ép một cái, hắn rốt cuộc biết vì cái gì tiểu long sư phó mỗi lần đều muốn ngao ngao kêu đánh nhau, thật quá sướng rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đem địch nhân đều đánh bại, trái lại thì sẽ trở thành trò cười. Hệ thống hiện chữ, túc chủ nói là Lý Tiểu Long võ thuật ra a. Hệ thống trải qua quét hình đã thừa nhận Lý Tiểu Long võ thuật ra địa vị, kỳ thật tiểu long lực lượng của sư phó cũng không phải là cường hạng, có rất nhiều cơ bắp cường đại hoặc cử tạ người đều so Lý Tiểu Long lực lượng lớn. Nhưng tiểu long sư phó có hai điểm là đáng giá học tập, một là tốc độ nhanh, hai là kỹ xảo phát lực. Hắn có thể đem lực lượng toàn thân phối hợp với toàn bộ đánh ra, nhưng người bình thường vung vẩy hai tay cũng liền phát huy lực lượng của hai cánh tay, lực lượng toàn thân không có điều động. Ồ, lực lượng toàn thân, giống như rèn thể pháp đồng dạng. Diệp Thần hai mắt sáng lên, chớ nhìn hắn hiện đang múa may song tiết côn cùng kích đánh đi ra hiệu quả đều như tiểu long đồng dạng, nhưng nguyên nhân căn bản là hắn nhiều gấp ba thường nhân thể chất. Nếu là dù có được tiểu long sư phó kỹ xảo phát lực, kia chẳng phải vô địch. Các huynh đệ, cầm vũ khí, ai đem hắn làm nằm xuống, tiền thưởng 10 vạn. Vương Phi Hổ nhìn xem bị dọa lùi chúng tiểu đệ một trận bối rối. Đối thủ xác thực cường đại, nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu. Quả nhiên, mấy tên côn đồ hai mắt sáng lên, nhao nhao ném đi chai bia, cầm lấy ghế dài hoặc đèn giá đỡ hướng Diệp Thần cái này vào tới. Vậy liền thử một chút rèn thể pháp kỹ xảo phát lực. Diệp Thần hai chân vặn một cái, lực lượng từ mũi chân bắt đầu ngưng tụ, vặn một cái đưa tới ở giữa bị truyền lại đến bắp chân đạp một cái lại đem lực lượng truyền lại cho thân eo một cái xoay tròn lại đem lực lượng nâng lên trên hai tay theo tư thế rút tay ra bên trong song tiết côn. Một cái giơ ghế giải vọt tới Diệp Thần Phi Hổ bang thành viên trực tiếp ngay cả người mang ghế dựa bị đánh bay ra ngoài, nện vào đằng sau một đám người, trên mặt đất mài ra hai đạo thật dài dấu dày. Cái này, lực lượng này, Diệp Thần có chút không dám tin tưởng nhìn xem hai tay, nếu là bình thường đập nện, Diệp Thần nhiều nhất đánh trật cái ghế, hiện tại ngay cả người mang ghế dựa trực tiếp quất bay ra ngoài, Diệp Thần chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Bá Vương chi nộ. Không đúng, không có mở ra Bá Vương chi nộ a. Hệ thống hiện chữ, chúc mừng túc chủ sơ bộ đem rèn thể pháp vận dụng đến trong thực chiến. Ban thưởng sơ cấp vũ khí đại sư xưng hảo. Sơ cấp vũ khí đại sư, sơ bộ tinh thông tất cả vũ khí, nhưng tùy tâm sử dụng bất luận cái gì đạo cụ đến trong thực chiến. Thoải mái. Diệp Thần bên này là sướng rồi, Phi Hổ bang chúng không riêng khó chịu, còn kinh hãi quá độ. Vừa rồi một côn ngay cả người mang ghế rửa quất bay ra ngoài, nếu là không có cái ghế che chắn, tuyệt đối là sát tức tổn thương đụng tức vong a. Cùng tiến lên, tốt hổ không chịu nổi chó nhiều. Lên. Vương Phi Hổ cũng là tương đương im lặng, đây là cái nào ngóc ngách bên trong ra người tới. Thân mang tuyệt kỹ. Bị thúc Phi Hổ bang chúng đều tức sạm mặt lại lướt nhau, cái này còn không có đánh đâu, mình bang chủ đem chính mình cũng hình dung thành chó. Giết! Giết a! Tóc vàng một bên hô hào một bên lui lại, còn thuận tiện đem cái khác bang chúng hướng phía trước đẩy. Kết quả cuối cùng phanh phanh phanh. Một trận người ngã ngựa đổ về sau, bốn phía hoặc nằm sấp hoặc nằm một chỗ Phi Hổ bang chúng. Vũ khí trong tay đều bị Diệp Thần một côn đánh nát hoặc đánh gãy. Đây là Diệp Thần cố ý gây nên, nắm giữ rèn thể pháp sau song tiết côn chuyên hướng bọn hắn vũ khí bên trên đánh, nếu là đánh trên thân người, đoán chừng muốn chết người. Coi như thế, cách vũ khí bị đánh Phi Hổ bang chúng cũng đều khoanh tay cánh tay hoặc bụng trên mặt đất kêu rên, thực sự là lực lượng quá lớn. Vương Phi Hổ. Diệp Thần thu hồi xong tiết côn đi qua một chỗ thương binh hướng trong đám người Vương Phi Hổ đi tới. Hoa. Diệp Thần cái này hướng phía trước vừa đi, bị hù đám người chung quanh đều liều mạng về sau chen, vạn nhất cái này đại hiệp nhìn chính mình không vừa mắt, nhẹ nhàng cho mình một gậy, kia không được nằm trên giường cái một năm nửa năm. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Vương Phi Hổ nhìn xem một chỗ Phi Hổ bang chúng, bị hù hai chân run lên. Trong ngực thiếu nữ thừa cơ tránh ra khỏi Vương Phi Hổ ôm ấp, chạy ra ngoài. Cô gái này là ngươi cưỡng bách ta. Diệp Thần lông mày nhướng lên, đối Vương Phi Hổ nói: cái này cho đùa, ta chỉ là cùng nàng chỉ đùa một chút, chơi đùa mà thôi. Chơi đùa? Đại ca ca, ông chủ này trừ ta hai cái tỷ muội hai ngày, ta là tới tìm các nàng, kết quả cũng bị bắt lại. Vừa rồi tiểu nữ hải kia trốn ở trong góc, nhô ra một cái đầu nhỏ. Nhưng có việc này. Diệp Thần trong mắt lánh quang lóe lên, lạnh giọng hỏi: không có tóc vàng, nhanh đem hai cô gái tiệt cho ta phong xuất. Vương Phi Hổ đối duy nhất còn đứng lấy tóc và nói: là ngài chờ một lát. Không bao lâu, tóc vàng dẫn hai cái nồng phấn hoa tàn, quá nhiều son phấn, vẻ đẹp càng phai, nữ hải đi tới. Thiên Thiến tỷ. Hai nữ hải vừa nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong nữ hải liền khóc ôm lại với nhau. Nguyên lai hai nữ hài tại cái này lên đại học, trước hai ngày bị bạn trai mang đến quán ba chơi, bị Vương Phi Hổ cố ý kiếm chuyện trừ hai nữ hài, đem bọn hắn bạn trai đánh ném ra ngoài. Để hai nữ hài làm rượu nữ lang còn bạn trai tiền thưởng. Thiến Thiến là bạn tốt của các nàng, tìm tới nàng hai bạn trai hỏi rõ ràng sự thật liền đến muốn người, kết quả cũng bị trừ. Còn bị Vương Phi Hổ kéo hèn mọn. Ba. Đại hiệp vì cái gì đánh ta? Dẫn hai nữ đi vào Diệp Thần bên người tóc vàng bị đánh cho choáng váng, hắn không có xử lý chuyện sai a. Lại nói chuyện này là Vương Phi Hổ trừ người, không có quan hệ gì với hắn a. Tóc vàng, ta nói qua, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tóc vàng. Danh tự này nghe tốt quen thai, đến nay chỉ có một người gọi như vậy qua hắn. Tóc vàng nội tâm sợ hãi bị vô hạn phóng đại, hai chân đánh lấy run rẩy nhìn lấy nam nhân trước mặt. Diệp Diệp lão bản. Tóc vàng trợn to hai mắt, run rẩy nhìn xem mang cho hắn ám ảnh trong lòng nam nhân, giữa hai chân lưu lại một bãi chất lỏng màu vàng. Không sai, là ta. Diệp Thần đem khẩu trang hái một lần, để lộ ra tấm kia tuổi trẻ lại gương mặt đẹp trai. Rất đẹp trai. Đám người chúng tiểu nữ hài cùng rất nhiều trống rỗng thiếu phụ đều hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thần. Chương 61, Phi Hổ Diệt. Bạt thai này ăn không ngon a. Diệp Thần giơ lên đánh tóc vàng một bàn tay nhìn một chút. Không an. Tóc vàng che lấy bị đánh sưng mặt ngay cả vội túi đầu túi người, hắn là bị đánh sợ, đừng nói báo thủ, hắn dự định về sau cũng không tiếp tục nhập xã hội đen, tên côn đồ này làm cả ngày lo lắng đề phòng, giảm thọ a. Vương Phi Hổ, ta là tới đòi nợ, ngươi như nhận. Diệp Thần lần đầu tiên tới diệt xã hội đen, còn có chút mềm lòng, tìm cho mình cái lý do, cũng tốt sư xuất nổi danh. Nhận. Đại hiệp nói ta đều nhận. Vương Phi Hổ tay phải ấn lấy cái bàn tay còn đang không ngừng run. Đã nhận, vậy liền nói một chút làm sao đền bù a. Diệp Thần tìm cái ghế dài nhàn nhã ngồi xuống, chờ lấy Vương Phi Hổ bồi thường. Đại hiệp ngài nói muốn bao nhiêu? Ta cho. Vương Phi Hổ hiện tại liền muốn mau đem cái này ôn thần đưa tiễn, dùng tiền miễn thai. Tiền. Tiền là căn cứ tội đến định. Trước tiên nói một chút ngươi cũng làm qua cái gì chuyện sai a? Cũng đúng lúc để tất cả mọi người nghe một chút. Diệp Thần lần này tới mục đích không riêng vì tiền, còn muốn xả giận, cuối cùng còn có như vậy một chút nhân từ tâm, muốn để bọn này cả ngày sống mơ mơ màng màng người biết, mỗi ngày tới nơi này đến cỡ nào dơ bẩn. Tội. A đại hiệp ta chiêu, đối với người nông dân kia công, a không đúng, là ngài vị bằng hữu kia, ta nguyện ý bồi thường 50 vạn. Vương Phi Hổ vốn muốn nói 20 vạn, nhưng sợ Diệp Thần không cao hứng, hung ác nhận tâm quyết định duy nhất một lần cho đủ. Còn có đây này. Vậy ngài nói bao nhiêu tiền? Cho số lượng. Đụng. Diệp Thần dùng sức vỗ bàn một cái, bịch một tiếng vang thật lớn, bị Hủ Vương Phi Hổ dùng mình một cái. Tiền. Ta là để ngươi nói một chút mình những năm này làm chuyện xấu xa, một năm một mười một cái không kéo nói rõ ràng. Diệp Thần hai mắt phát lạnh, trong mắt hung quang bạo khởi, cái này Phi Hổ bàng cho tin tức bên trên thế nhưng là tội ngấn từng đống, nếu như từng cái là thật, liền không cần thiết tồn tại. A. Vương Phi Hổ chính mình cũng nhanh không nhớ ra được đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý chuyện, thật muốn nói ra đến nhất định phải bị đánh chết tươi. Đoạn thời gian trước có hai danh nữ sinh viên đến uống rượu, bị các ngươi rót đổ sau gian ô, nhưng có việc này. Diệp Thần rỗi ra một ngón tay, tại Vương Phi Hổ trước mặt lắc lắc. Có việc này. Vương Phi Hổ không dám phủ nhận, việc này lúc ấy náo rất lớn, không ít người đều có nghe nói, nhưng đều tưởng rằng nghe đồn. Mỹ thực trên đường một đôi lão phu thê bảy quẩy bán hàng bởi vì chưa đóng nổi phí bảo hộ, các ngươi đem đồ vật đập, còn đánh gãy người ta một cái chân, nhưng có việc này. Có. Diệp Thần lại rỗi ra một ngón tay, tiếp tục nói Phi Hổ bàng tội trạng. Cùng những cái kia rượu nữ lang có rất nhiều đều là bị các ngươi lừa gạt đến trừ xuống thân phận chứng buộc bán rượu cho các ngươi kiếm tiền, nhưng có việc này. Diệp Thần rũa ra thứ ba ngón tay, chậm rãi nói, "Có." Lúc này Vương Phi Hổ trên trán đã đầu đầy mồ hôi, những sự tình này vị này tổ tông làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Một năm trước, hai năm trước. Diệp Thần bày biện đầu ngón tay từng cái nói Phi Hổ bang bí mật không muốn người biết, xem ra cái này tổ chức tình báo thật rất như a, mỗi một sự kiện đều ghi lại trong danh sách. Bốn phía khách hàng đều từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc biến thành sợ hãi. Lại từ sợ hai biến thành may mắn, cuối cùng là căm thù đến tận xương thủy. Kinh ngạc Diệp Thần nói từng kiện tội ác sự kiện, sợ hãi bọn hắn mỗi ngày tới địa phương nguyên lai đáng sợ như vậy, may mắn hôm nay Diệp Thần đến ra tình hình thực tế, cuối cùng là đối Phi Hổ quán ba còn có mình căm thù đến tận xương thủy. Tay đều không đủ dùng, làm sao bây giờ đâu? Vương Phi Hổ. Diệp Thần theo kể ra nộ khí cũng càng lúc càng lớn, những sự tình này chậm rãi phẩm vị, thật là đáng sợ. Cuối cùng một tiếng Vương Phi Hổ càng là lên giọng, như là hổ gầm. Phù phù. Đại gia tha mạng. Tiểu nhân cũng không dám nữa, đại gia liền coi ta là cái rắm, đem thả đi. Bị một tiếng bạo giống dọa bảy Vương Phi Hổ trực tiếp quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Từ Diệp Thần miệng bên trong kể ra những sự tình này Vương Phi Hổ chính mình cũng càng nghe càng sợ, nguyên lai hắn làm qua nhiều như vậy chuyện xấu. Tha thứ ngươi. Vậy ai thay ngươi trước kia làm ác trả tiền? Việc ác chuyện ác không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Bang. Diệp Thần trực tiếp đá một cái bay ra ngoài cái bàn, đi tới Vương Phi Hổ trước mặt. Phải rỗi tay ra trực tiếp bắt lấy đối phương dẫn, dùng sức nhấc lên, trực tiếp đem Vương Phi Hổ gom lại giữa không trung. Các người đám người này cho ta mở to mắt nhìn xem, đây chính là các ngươi mỗi ngày xa hoa trụy lạc địa phương. Đây chính là các ngươi đám người này mỗi ngày tìm tiền sống mơ mơ màng màng địa phương. Đây chính là các ngươi từng cái thành phần tri thức, từng cái học sinh đến chỗ chơi đùa. Diệp Thần đem Vương Phi Hổ gom lại mọi người trước mặt, một mặt oán giận cùng phẫn nộ nói. bị điểm tên tất cả mọi người một mặt hổ thẹn cúi đầu. Chơi có thể, quán ba uống rượu cũng được, nhưng các ngươi muốn nhận rõ hiện thực, nhận rõ mình. Ngẫu nhiên phóng túng có thể, nhưng không thể không có nhân tính cùng lương tri. Diệp Thần dùng sức hất lên, trực tiếp đem Vương Phi Hổ vung ra 5 mét xa, hung hăng đâm vào ghế dài bên trên. Tiếp xuống tính toán ngươi làm sao đền bù đi. Diệp Thần đi tới, một cước giẫm tại Vương Phi Hổ trên ngực. Xong, lần này xong. Vương Phi Hổ miệng bên trong tự lẩm bẩm, việc này truyền đi hắn không cần tại trên đường lăn lộn, bất quá hắn không có nghĩ qua, hắn còn có về sau sao? Ừm. Diệp Thần dùng sức giẫm mạnh, trực tiếp giẫm Vương Phi Hổ ngao ngao gọi, muốn tách rời khỏi, nhưng bị gắt gao găm trên mặt đất. Đau nhức. Ngươi có nghĩ qua bị ngươi lấn ép bách tính có bao nhiêu đau nhức? Diệp Thần hung hăng đạp đối phương một cước, kéo chỗ ngồi chân không rơi xuống đất ngồi xuống. Diệp Thần không biết, giờ khắc này hắn trong mắt của mọi người đẹp trai cỡ nào. Rất nhiều thiếu nữ cùng thiếu phụ đều hai tay nâng tâm nhìn xem hắn. Đại gia tha mạng, ta nhất định thống cải tiền phi, ngài nói làm thế nào, ta đều làm theo. Vương Phi Hổ ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, chờ việc này xong hắn nhất định sẽ triệu tập nhân thủ đi báo thủ. Người đánh không lại còn có súng. Thứ nhất, bồi thường trụ tử tổn thất tinh thần phí, nộ công phí, tiền chữa trị, dinh dưỡng phí các loại 100 vạn. Tốt. Vương Phi Hổ hô thở ra một hơi, số tiền này hắn lấy ra được. Mấy năm này hắn tiền tiết kiệm hơn ngàn vạn, cái khác đều cùng huynh đệ nhóm tiêu xài. Thứ hai, quyên ra 1000 vạn cho cơ quan từ thiện, vì ngươi trước kia làm chuyện xấu đền bù xã hội. Tốt a. Ta không có nhiều tiền như vậy a. Vương Phi Hổ như mèo bị dẫm đuôi, đầu lắc như trống lúc lắc. Không có tiền. Kia phía sau điều kiện không cần cùng ngươi nói, ngươi trực tiếp để mạng lại đi. Diệp Thần hai mắt hung quang lóe lên, toàn thân sát khí bộc phát. Đừng, đừng, ta ra tiền này. Vương Phi Hổ biết mình xong, không có tiền này dùng cái gì triệu tập nhân thủ đi báo thủ. Thứ ba, giải tán Phi Hổ bang, quan bế Phi Hổ quán ba. Cái này. Ừm. Tốt, tốt, ta làm theo. Vương Phi Hổ như bị cưỡng gian 100 lần bất lực thiếu nữ đồng dạng, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Tại cả đám chờ nhìn chăm chú, Vương Phi Hổ đem tiền đều quay lại. Vương Phi Hổ không biết là, ngày thứ hai Yến Thành báo chí đầu đề tin tức, không rõ thân phận nhân sĩ quên tiền ngàn vạn cho sự nghiệp từ thiện. Cũng coi như Vương Phi Hổ vì trước kia làm việc các làm ra một chút đền bù đi. Đại gia, ngài nhìn được rồi. Làm xong đây hết thảy, Vương Phi Hổ một mặt kỳ vọng nhìn xem Diệp Thần, hy vọng hắn nói ra một cái, đi. Số tiền này vốn chính là tiền tài bất nghĩa, bóc lột bách tính cùng phi pháp kiếm lời đoạt được, hiện tại phun ra liền có thể đền bù ngươi thương thiên hại lý hành vi. Diệp Thần trong mắt bạo khởi một cỗ hàn quang, giơ lên chân phải hướng phía Vương Phi Hổ hai chân dùng sức giẫm đi. Giang giác. A ba. Bị vỡ nát gãy xương. Tràn ngập nộ khí, Diệp Thần trực tiếp đạp gãy Vương Phi Hổ hai chân, quay người hướng tóc vàng đi đến. Phù phù. Nhìn thấy Diệp Thần đi tới mình, tóc vàng hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chương 62, gọi về lòng người. Diệp lão bản, Diệp đại hiệp, ta bình thường liền kiểm chế phí bảo hộ, không có làm qua thương thiên hại lý sự tình a, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tóc vàng nhìn trên mặt đất kêu rên gào thảm Vương Phi Hổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nếu như có thể, hắn đời này cũng không làm người xấu. Hắn muốn làm việc cho tốt, lại lần nữa làm người. Đem ngươi đầu kia tóc vàng cho ta nhiễm trở về, nếu là biết ngươi lại nguy hại bách tính, định trảm không dung tha. Cút. Đoạn thời gian trước thu thập qua tóc vàng, trên người bây giờ còn có một thân vết thương không có tốt, lại thêm lần này tóc vàng không dám lên trước, trong mắt một mực có một chút sợ hãi. Diệp Thần biết, người này về sau khả năng không còn dám xã hội đen, quyết định tha cho hắn một lần. Hắn không phải khát máu người hiếu sát. Là, tạ ơn Diệp lão bản, tạ ơn Diệp lão bản. Tóc vàng lộn nhào dập đầu cảm ơn, quay người chạy ra Phi Hổ quán ba. Còn có các ngươi, Phi Hổ bang đã tán, nếu như lại nguy hại xã hội, đánh gãy hai chân đều là nhẹ. Cút. Diệp Thần đối đầy đất kêu rên Phi Hổ bang thành viên quát, cuối cùng một đám người nhao nhao đỡ lấy đi ra ngoài. Đi ngang qua Diệp Thần thời điểm đều khom lưng nói cảm ơn. Đến cho các ngươi bọn này sống mơ mơ màng màng người, tự giải quyết cho tốt. Diệp Thần nhìn quanh bốn phía một cái, phàm là bị nhìn thấy người đều hổ thẹn cúi đầu. Đúng vậy à, mỗi ngày tới này sống mơ mơ màng màng, phụ mẫu lao bà hại tử không ai làm bạn, ban ngày đi làm buồn bã hiệu xỉu, thăng cấp tăng lương. Vĩnh viễn không tới phiên trạng thái người không tốt ta. Cảm ơn tiểu huynh đệ điểm tỉnh người trong ngộng. Tạ ơn. Đúng, cảm ơn huynh đệ thức tỉnh ta, ta muốn về nhà chiếu cố vợ con. Ta cũng vậy, về sau cũng không tiếp tục đến kiếm sống, phụ mẫu thân thể không tốt, còn muốn mỗi ngày lo lắng ta đi sớm về trễ. Thật đáng chết à. Một đám người đều vội vàng thu dọn đồ đạc hướng nhà tiến đến. Muốn về nhà tâm tình chưa từng có như vậy bước thiết qua, cái này khiến rất nhiều đối lao công đối với nhi tử thất vọng gia đình nặng thay mới xuân. Đánh. Cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đánh thắng người, nhưng không cứu được về lạc đường lòng người. Cuối cùng Diệp Thần phủi một chút nằm dưới đất Vương Phi Hổ, đi ra ngoài. Ngươi tự giải quyết cho tốt, tại trên xe lăn hảo hảo sám hối đi. Đại ca, giải quyết. Mới vừa lên xe Diệp Thần bị Vương Quân các loại truy vấn, Diệp Thần chưa từng phát hiện Vương Quân làm sao như vậy có thể nói. Ừm. Từ đây Yến Thành lại không Phi Hổ bang. Diệp Thần là lười nhác trả lời các loại vấn đề, một câu cuối cùng kết luận, liền nhắm mắt dưỡng thần. Lần này nhưng làm Vương Quân khó chịu hỏng, cháy hừng hực bắt quái chi tâm không có đạt được thỏa mãn, giống như một mực mèo con ở trong lòng không ngừng cào cào a. Bất quá nhìn Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần, Vương Quân cũng không dám lại nói nhảm, lái xe đem Diệp Thần đưa về tiệm cơm. Đại ca, lúc nào mục tiêu kế tiếp? Hai người đi vào trong tiệm, Diệp Thần một người làm một chén nước dưa hấu, bắt đầu kế hoạch lần tiếp theo mục tiêu. Qua mấy ngày đi, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên tham dự loại này cỡ lớn ẩu đả, đừng nhìn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng sóng cả mãnh liệt, khó mà tự chế.
A, vậy được rồi, đến lúc đó nhất định phải cho ta biết.
Dù nhưng đã khuya, nhưng Vương Quân tinh thần so ban ngày còn tốt, mặc dù không có tham dự đánh nhau, nhưng Vương Quân trong đầu các loại não bổ. Tưởng tượng thấy Diệp Thần đại triển thần uy, các loại trang bức. Cuối cùng Diệp Thần cái bóng chậm rãi từ trong đầu đều đổi thành mình, nghĩ đến liền cười ngây ngô.
Ông ngong.
Đưa tiễn nhị đệ, Diệp Thần cưới lên hắc hổ đi vào trong nhà, hôm nay là cái khó quên thời gian. Trực tiếp cưới xe đi lão Lý người thu tiền sâu, tiền nhất định phải sớm một chút đưa đến, bệnh nhân tiền kéo không được.
Đụng đụng đụng.
Ai vậy?
Lý thúc, là ta Diệp Thần.
Bang bang đương. Một trận đồ vật tiếng va chạm về sau, Lý lao đầu vội vàng đem cửa mở ra, đây chính là đại ân nhân tới, không dám trì hoãn. Trên đường đi đụng vào mấy cái đồ vật, đầy đủ cho thấy Lý lao nội tâm khẩn trương cùng kích động.
Đại ân nhân, ngươi đã đến.
Mau mời tiến, mau mời tiến. Lý lao đầu nhi tử giải phẫu xế chiều ngày mai bắt đầu, tiền vừa mới đủ, mà lại là cấp bậc thấp nhất dược phẩm cùng giải phẫu. Đây hết thảy đều là Diệp Thần ban cho, thời gian đã khuya, nhưng Lý lao đầu cũng không một tia lời oán giận.
Lý thúc, đừng ân nhân, gọi ta Diệp Thần hoặc tiểu thần là được.
Diệp Thần mỉm cười, đi vào Lý lao trong nhà.
Hảo tâm đại ca ca.
Một người mặc thu áo, chân trần nha tiểu nha đầu vớt mắt nhìn xem Diệp Thần. Trong mắt mặc dù tràn ngập bối rối, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rào rạt kích động cùng vui vẻ dường như thiên sứ mỹ lệ.
Ha ha, tiểu muội muội ngoan, đem mẹ ngươi gọi tới, ta và các ngươi nói chút sự tình.
Diệp Thần quyết định đem số tiền kia cho Lý gia, nhưng cũng muốn làm lấy mặt cùng một chỗ cho, bớt mọi người sinh lòng hoài nghi.
Nương hảo tâm đại ca ca tới, mau ra đây a.
Tiểu nữ Hải trở về phòng một hồi liền dẫn một người phụ nữ đi đến, nhìn ra được nữ nhân này đem y phục mặc đeo một phen, dù sao cũng là nữ nhân, không thể giống lao đầu và tiểu nữ Hải đồng dạng như vậy lỗ mãng.
Chủ tử người vợ gọi Lý Xuân Mai, cũng họ Lý.
Lý thúc, tẩu tử, hai ngươi ngồi xuống, ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện.
Diệp Thần ngồi tại nông gia bàn nhỏ bên trên cùng Lý thúc còn có chủ tử người vợ làm thành một bàn.
Tiểu thần, có việc ngài cứ việc nói thẳng, ta đều nghe đâu.
Lý thúc nghĩ có phải hay không là Diệp Thần thiếu tiền dùng tiền,
muốn đem tiền thu hồi đi.
Bất quá cái này cũng không có cách, tiền là người ta, chỉ có thể trách mình và tử số khổ.
Lý thúc, ngươi kia một mặt hề phải là làm gì?
Ta là đến đem cho các ngươi báo tin vui.
Diệp Thần cẩn thận một suy nghĩ khả năng đoán được Lý thúc lo lắng, cười ha ha nói rõ ý đồ đến.
Báo tin vui?
Nhà ta có thể có gì vui?
Lý lao đầu một mặt không hiểu hỏi.
Trụ tử ca rơi xuống kia quán rượu ta đem tiền cho muốn trở về.
Cái gì?
Tiểu thần, đây là sự thực.
Lý thúc cùng Lý Xuân Mai cả kinh đều đứng lên, quán rượu này xem xét cũng không phải là người tốt. Cả nhà đều không có báo bất cứ hy vọng nào có thể đem tiền muốn trở về.
Chớ nói chi là nhanh như vậy.
Ừm, là thật, cho các ngươi muốn trở về số này.
Diệp Thần vươn ra một đầu ngón tay, tại Lý Thúc trước mặt bọn hắn lung lay.
Một vạn.
Diệp Thần lắc đầu.
Một ngàn.
Diệp Thần vẫn lắc đầu, Lý lao đầu gặp khó khăn, sẽ không là 100 a.
Chẳng lẽ là 10 vạn.
Lý Xuân Mai trợn to hai mắt một mặt không dám tin tưởng hỏi.
Đều không là 100 vạn.
Bịch.
Lý lao đầu đặt mông ngồi trên mặt đất, Lý Xuân Mai cũng há to miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần.
Tiểu thần, ngươi cái này cho đùa mở, ngươi sao có thể lừa gạt ta lão già họ em này?
Lý Thúc đứng lên có chút tức giận nói.
Không có nói đùa, thật là 100 vạn, đây là chi phiếu, ngày mai các ngươi có thể đi ngân hàng xét tiền.
Diệp Thần lấy ra một tờ chi phiếu bỏ lên bàn.
Cha, cái này đây là sự thực, ta gặp qua trên TV kẻ có tiền đưa tiền đều là cho chi phiếu.
Lần này trụ tử được cứu rồi.
Lý Xuân Mai hưng phấn cũng không biết làm sao tốt, 100 vạn.
Cái này chất thành một đống muốn bao nhiêu cao?
Tiểu thần, tiền này quá nhiều, chúng ta không thể nhận, ngươi thu hồi đi.
Lý Thúc kềm chế nội tâm kích động, dùng thiện run hai tay đem chi phiếu trả lại cho Diệp Thần.
Lý Thúc, tiền này chính là các ngươi, là trụ tử dùng mệnh đổi lấy, thu cất đi.
Tiểu thần, ngươi không biết, ngươi cho chúng ta nhiều tiền như vậy chẳng khác gì là hại chúng ta, ta người nhà nông, ôm ấp khoản tiền lớn, sẽ bị người lo nghĩ.
Lý Thúc lớn tuổi, cũng trải qua rất nhiều chuyện, mang ngọc có tội đạo lý hắn hiểu.
Như vậy đi, các ngươi cho trụ tử chữa bệnh, dùng tốt nhất thuốc, tìm tốt nhất đại phu, tiền còn lại các ngươi lưu một chút, giống như cùng trụ tử cùng đi người đều không lấy được tiền công, các ngươi phân đi.
Dùng như thế nào chính các ngươi quyết định.
Diệp Thần đem chi phiếu lại đẩy trở về.
Phù phù.
Chỉ thấy Lý Thúc cùng Lý Xuân Mai lôi kéo bút bê cùng một chỗ cho Diệp Thần quỳ xuống.
Chương 63, lao khách đến.
Phù phù.
Chỉ thấy Lý Thúc cùng Lý Xuân Mai lôi kéo bút bê cùng một chỗ cho Diệp Thần quỳ xuống.
Thúc thúc nhanh lên, tẩu tử cũng thế, các ngươi đây không phải gây ta thọ nhà.
Diệp Thần vội vàng đỡ dậy Lý gia đám người, kỳ thật Lý Thúc đêm nay cũng cho Diệp Thần lên bài học, làm người không cần ham, người đang làm thì trời đang nhìn.
Ma Ngọc có tội lý lẽ không phải bất luận kẻ nào đều hiểu.
Từ Lý ra ra, Diệp Thần hướng nhà mình tiểu viện đi đến.
Đẩy ra bị báo ca đập cái hố to đại một cửa, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, chỗ nào cũng không bằng nhà của mình tốt. Nơi này gánh chịu mình từ nhỏ đến lớn hồi ức, còn có mâu thân từng giờ từng phút.
Vương ông.
Một đạo kim sắc kia chớp hướng phía Diệp Thần đánh tới, đại hoàng.
Một trận vui lùa ầm ĩ về sau, Diệp Thần dẫn đại hoàng cùng một chỗ tiến vào mini nông trường.
Nhìn xem càng lúc càng giống dạng lớn nông trường, Diệp Thần biết, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là cái này nông trường cho, nội tâm thật sâu cảm kích.
Đã thượng tiên cho mình lần này một lần nữa cải biến nhân sinh cơ hội, vậy liền hảo hảo lợi dụng đi. Đại hoàng đi theo mình tiểu chủ nhân ngoắc ngoắc cái đuôi, xuống đất đi làm việc. Reng reng reng. Đại hoàng lưu tại trong nông trại, Diệp Thần tiện tay đóng lại chuồng báo, đốt một điếu thuốc, một trận khói mù lượn lờ bên trong, hai mắt dần dần mê mang. Sau đó muốn làm thế nào? Án lấy hệ thống nhiệm vụ từng cái diệt đi xã hội đen. Hoàn thành nhiệm vụ. Kia Bạch Đạo đâu? Hệ thống nhưng là muốn cầu 3 tháng bên trong đen trắng song đạo xưng hùng. Hoa Hạ Bạch Đạo thế nhưng là chính phủ. Chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt chính phủ? Vậy nhiệm vụ này làm sao có thể hoàn thành? Lại nói coi như có thể hoàn thành, Diệp Thần cũng sẽ không đi tìm chính phủ phiền phức a. Nếu là chính phủ loạn, bách tính sinh hoạt cũng liền loạn. Hệ thống hiện chữ, căn cứ Hoa Hạ tình huống đặc biệt, túc chủ Bạch Đạo xưng hùng sửa đổi. Sửa đổi vì tại Yến Thành Bạch Đạo hùng có nhất định danh vọng. Hô. Còn tốt, nếu là thật cùng chính phủ náo, Diệp Thần cũng không có ý định tiếp tục làm nhiệm vụ. Kia Hắc Đạo đâu? Từng cái diện xuống dưới. Phải biết trên thế giới có ánh sáng mới có ngầm mới có ánh sáng. Bất kỳ một cái nào mất đi, đều sẽ phá hư cân bằng, cũng không có khả năng chạm thảo trừ căn, kia muốn giải quyết như thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thần chỉ muốn đến một cái biện pháp, đó chính là nhất thống Yến Thành Hắc Đạo. Để cho mình trở thành Yến Thành lớn nhất Hắc Bang, chỉ cần yêu cầu bang chúng không làm tổn hại bách tính sự tình liền tốt. Mê mang hai mắt cũng bởi vì tìm được đáp án mà sáng ngời lên. Đứng dậy mặc xong quần áo, Diệp Thần cưỡi hắc hổ hướng trong tiệm tiến đến. Hôm nay điểm tâm vẫn là ăn bánh bao hấp đi, dù sao mấy cái sản phẩm mới đều không thích hợp làm điểm tâm. Khi Diệp Thần vừa mới làm tốt bánh bao hấp thời điểm, phanh phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thời gian, 6:40, vẫn chưa tới kinh doanh thời gian a. Thần ca ca, là ta, ngươi ở bên trong a. Lục Ánh Ánh thanh âm cách lấy cánh cửa truyền bảo. Diệp Thần mỉm cười, cô gái nhỏ này còn rất kinh nghiệm. Ánh Ánh, sớm như vậy a, ăn điểm tâm sao? Mở cửa Diệp Thần nhìn xem mặc một thân quần áo thể thao Lục Ánh Ánh, mỉm cười mà hỏi. Thần ca ca, vị gì a, thơm quá a, ta là tới tiêu phí. Lục Ánh Ánh xuất ra Diệp Thần hôm qua cho tiền lương, tại Diệp Thần trước mặt lung lay. Lúc đầu muốn đợi ngươi mở cửa, nhìn xe của ngươi tại cửa ra vào liền biết ngươi đã đến, bất quá đây là mùi vị gì, quá thơm, người ta nhịn không được, phải chết đói rồi. Lục Ánh Ánh mỉm cười, cách Diệp Thần thăm dò đi đến nhìn đi. Ha ha, mau vào đi, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Diệp Thần chờ Lục Ánh Ánh đi vào liền đem cửa lớn vừa đóng, cái này khiến xa xa ngay tại chạy tới khách nhân khí dậm chân. Cái này Diệp lão bản, hôm nay thật vất vả sớm mở cửa, thế nào lại đóng cửa? Vừa rồi mỹ nữ kia giống như tiến vào, chẳng lẽ Diệp lão bản muốn làm chuyện xấu? Ha ha ba. Kia ta vẫn là chờ ở cửa đi, không thể quấy nhiễu người ta chuyện tốt ta. Bất quá cái này đều 6:42 phút phân, Diệp lão bản 7 giờ liền mở cửa, lúc này mới hơn 10 phút, cũng quá nhanh đi. Hắc hắc. Một cái hơn 40 tuổi có chút hói đầu lão khách xa xa dừng bước, một mặt hèn mọn ý dâm. Nếu là Diệp Thần biết người này nó bổ, nhất định phải mồ hôi đổ như thác không thể, dâm mới a. Nào đây chính là mùi thơm nơi phát ra, bánh bao hấp. Hôm qua Diệp Thần ngại phiền phức, Lục Ánh Ánh tới một ngày cũng chưa từng gặp qua bánh bao hấp. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Thơm quá cái này ra thật mỏng nước canh đang lan lột. T. Nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, miệng nhỏ nóng hô hô ai nhiệt khí, bàn tay không ngừng hướng miệng bên trong quả khí, nhưng chính là không nỡ phun ra. Thật sự là cự ăn ngon. Hai người mỹ mỹ ăn một bữa bữa sáng, Diệp Thần đem đại môn kéo ra, ngoài cửa đã sắp xếp lên hàng dài. Lục Ánh Ánh nhìn xem đưa lưng về phía ánh nắng Diệp Thần, hai mắt tràn đầy đều là hạnh phúc, nếu có thể cả một đời dạng này thì tốt biết bao. Lần này xếp tại phía trước đội ngũ lại là khách quen cũ, Lao Lý Đầu, Lao Tôn Đầu. Lại sau này Lao Trương, Tiểu Bắc, Hầu Tử. Ăn hàng chờ đám người. Diệp lão bản, tìm ngươi thật đáng, ngươi mở tiệm mới làm sao không thông báo một tiếng? Đi ngươi quầy hàng nghe nói ngươi rất lâu không có đi, để chúng ta đều lo lắng chết rồi. Lao Trương cách mấy người liền hô to lên. Gần nhất Lao Trương cùng bọn hắn đám người này đều đặc biệt bận điệu thành chó. Không có thời gian đến Diệp Thần cái này dùng cơm, thế nhưng là lý tưởng là tốt, nhưng bụng bất tranh phi a. Ở trong bầy đều các loại khó chịu các loại náo, nghĩ đến lại đặc biệt bận điệu. Cái này không thực tế là nhịn không được, hôm qua ở trong bầy cho tới đêm khuya, quyết định hôm nay đến đánh một chút thèm trùng. Kết quả giết đến nơi đây hỏi một chút, Diệp Thần quầy hàng không có, ngay tại thất vọng thời điểm, sát vách bán bánh bao nhân thịt chất phác đại thúc nói cho bọn hắn Diệp Thần tiệm mới ngay tại cách đó không xa. Kết quả đi đến cái này xem xét. Hoắc. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Bá khí. Hoan nghênh. Diệp Thần đối mọi người mỉm cười, hai tay đi đến một dẫn. Hôm nay lão Lý Đầu cùng lão Tôn Đầu đều là mang theo bạn già tự mình đến đây, ở nhà thật sự là đem Diệp lão bản tay nghề thổi đến trên trời không có, trên mặt đất vô song. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, nhao nhao nhìn lên thực đơn. Mọi người muốn chút gì bữa ăn, xin cùng ta nói. Lục Ánh Ánh đối ngồi xuống đám người mỉm cười, tự nhiên hào phóng nói. Thật đẹp. Hầu Tử, ăn hàng bọn người nuốt nước miếng, một là mỹ thực phía trước, hai là mỹ nữ phía trước. Tiểu Bác sắc mặt trắng nhợt, có chút không tự nhiên lại, từ tiến đến nàng liền chú ý tới cô gái này. Thật đẹp, có được không thua tại mỹ mạo của mình cùng ngọt ngào. Kỳ thật Tiểu Bắc cũng là đại học hoa khôi của trường tốt nghiệp, thuộc về thành phần tri thức chế phục một loại, Ánh Ánh thua ở thuộc nữ ngọt ngào một loại. Mỗi người mỗi vẻ, đều rất ưu tú. Mỹ nữ này cùng Diệp lão bản quan hệ thế nào? Sẽ không là hắn bạn gái a? Hầu Tử thọc một chút ăn hàng, lặng lẽ hỏi. Đi, chớ nói lung tung. Ăn hàng đừng nhìn người béo bề ngoài thô cùng, nhìn thấy Tiểu Bắc biểu lộ liền biết nàng bởi vì cái này nữ hài không cao hứng. Hầu tử là hết chuyện để nói, tìm phân a. Bị ăn hàng một nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý tới Tiểu Bắc dáng vẻ. Ưu án. Chua. Đổ nhào bình giấm chua yêu đương nữ. Chương 64, mỹ vị bánh bao hấp. Một bên khác, Lao Lý Đầu cùng Lao Tôn Đầu đeo bạn già chậm rãi ngồi xuống. Bạn già cái này chính là ta nói cái kia cửa hàng, thế nào, hoàn cảnh không tệ a. Lao Tôn Đầu lôi kéo bạn già tay, như tiểu hài hiến bảo đồng dạng biểu hiện ra cho bạn già nhìn, một mặt đắc ý. Đúng, Lao Tôn nói không sai, tiệm này tay nghề, không thể nói. Một hồi bảo đảm cho phép các ngươi ăn được nghiện. Lao Lý cũng một mặt đắc ý đối với mình bạn già nói, hai người lẫn nhau đều rất là đắc ý. Lao Tôn, ngươi nhìn trên tường kia giá vị, ta Lao Thị nhìn lầm rồi. Lao Tôn bạn già chỉ vào thực đơn một mặt kinh ngạc nói, bánh bao hấp 66 NDT mỗi bản. Lao tẩu tử, ta cũng nhìn chính là bánh bao hấp 66 NDT mỗi bản, không sai. Hai vị Lao Thái Thái có chút khó tin mà hỏi, đều chờ đợi mình bạn già trả lời. Giá tiền là cái này không sai, nhưng lão bản tay nghề tuyệt đối đáng cái giá này vị, mà lại ta cảm thấy còn thấp. Lao Tôn cùng Lao Lý vội vàng ủng hộ Diệp Thần, liền sợ thật vất vả kéo tới bạn già chê đắt không chịu ăn. Cái kia cũng quá đắt, mà lại là bánh nhân thì ta. Ta không ăn dầu mỡ các ngươi cũng không phải không biết. Lao Tôn bạn già thân thể không tốt lắm, ăn một lần dầu mỡ đổ vật liền ngã dạ dày. Không dầu mỡ, một hồi ngươi thử một chút thì biết. Diệp lão bản, đến 4 phần bánh bao hấp, lại thêm 4 phần nuôi dạ dày cháo. Lao Lý sợ nói thêm gì đi nữa cái này bánh bao liền ăn không thành, trực tiếp tiền trạm hậu tấu điểm lên bữa ăn lại nói. Lao Lý, 3 phần là được, ta ăn một cái nếm thử là được. Lao Tôn bạn già vội vàng ngăn cản, tiền này có chút quý, điểm nhiều lãng phí a. Bữa ăn này bọn hắn không phải ăn không nổi, nhà bọn họ đều không tầm thường, nhưng đều là cách mạng qua người tới, biết tiết kiệm. Mắt thấy Lục Ánh Ánh đã ghi lại không cải biến được, cũng không tốt bác Lao Lý mặt mũi, cũng chỉ phải ngồi nơi đó đợi. Một bên khác Lao Trương cùng ăn hàng bọn hắn há to mồm đi thật lâu không có khép lại. Cái này thực đơn bên trên bữa ăn, thật nhiều, nhiều thật nhiều sản phẩm mới, mà lại thật quý. Mỗi một dạng đều đắt kinh khủng, nhưng bọn hắn đều không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn biết Diệp Thần tay nghề. Cuối cùng trừ nữ Hải Nhất Tiểu Bắc muốn nước dưa hấu phối bánh bao hấp, những người khác là nuôi dạ dày cháo cùng bánh bao hấp. Bởi vì là bữa sáng, không ai điểm những cái kia bữa ăn chính, nếu là ăn ngon, giữa trưa lại đến điểm. Lục Ánh Ánh ghi lại bữa ăn về sau, liền bắt đầu ra bên ngoài đưa bữa ăn. Bánh bao hấp Diệp Thần sớm đã chuẩn bị tốt, nuôi dạ dày cháo lại là có sẵn, tốc độ rất nhanh liền đi lên. Khi tất cả mặt người trước đều bày biện lồng bánh bao hấp lúc, trừ ăn ra qua, những người khác nằm xuống đầu cẩn thận ngửi ngửi, lại nhìn bên trái một chút lại nhìn xem nghiên cứu. Cái này bánh bao ra bóng ánh sáng long lanh như một tờ giấy mỏng, nhưng vì cái gì bên trong có nhấp nô nước canh? Có nước canh là bình thường, nhưng vì cái gì như vậy mỏng bánh bao ra không phá? Mỗi một cái bánh bao hấp lớn nhỏ hình dạng hoàn toàn tương tự, giống như nhân bản, cái này là làm sao làm được? Lao Tôn cùng Lao Lý nhau nhau đều cầm mình giấm đĩa, thích ăn giấm người ăn bánh bao là không thể rời đi giấm. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, những cái kia lão khách cùng Lao Tôn bọn hắn cũng bắt đầu nhấm nháp. Không sai, mỗi một cái bánh bao đều cần nhấm nháp. Lao Tôn càng là ôm thành kính lòng đang cẩn thận, nghiêm túc ăn. Khi lão Tôn cùng Lao Lý dẫn đầu cắn mở tầng kia thật mỏng bánh bao ra lúc, cả cái đại sảnh đều tràn ngập một cỗ trưng bao đặc hữu mùi thơm. Từ ngực, Lao Trương bọn hắn nghe mũi thở bên trong truyền đến hương khí, cũng không nhịn được, nhìn lông. Ăn thôi. Lao Tôn bạn già nghe trong lỗ mũi hương khí, trong miệng không ngừng bài tiết lấy nước bọn. Không cần phải Tôn bọn hắn ra hiệu, cũng không nhịn được cầm lấy đua hương bánh bao hấp kẹp đi. T. Bỏng. Thật nóng. Bất quá đây là mùi vị gì? Nhẹ nhàng khẽ cắn liền phá ra đua thế mà không có kẻ phá. Tràn đầy nước canh đều theo cắn mở miệng nhỏ tràn vào miệng bên trong, thơm quá. Mỗi cái ăn vào bánh bao người đều một mặt hạnh phúc đắm chìm trong nơi đó. Đằng sau xếp hàng mọi người thấy bọn này dùng cơm thực khách, không ngừng nuốt nước bọn. Ăn giấm người lại đem bánh bao dùng giấm một rót, ăn ngon đến bạo. Cái này giấm cũng không đơn giản a. Thuần. Hương. Chua. Thoải mái. Muốn nói kinh ngạc lớn nhất vẫn là lão Trương đám người này, lúc này mới bao lâu. Diệp lão bản tay nghề tuyệt đối lại tiến bộ, ăn ngon không phải người làm. Bất quá cho dù tốt ăn cũng chịu đựng chậm giải phẩm, chỉ này một phần A3 được chân quý. Bọn hắn còn không biết chỉ muốn khác nhau chủng loại bữa ăn có thể nhiều một chút. Một đám hải tử đáng thương. Bất quá liền không lâu sau, bọn hắn biết bọn hắn sai, làm Diệp Thần nhóm đầu tiên lao khách, bọn hắn bỏ qua bao nhiêu mỹ thực. Trong lúc nhất thời, trừ nhấm nuốt đồ ăn thanh âm, cả cái đại sảnh đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão bản, lại đến phần bánh bao hấp. Một khách quen sau khi ăn xong nhịn không được lại điểm một phần, hầu tử bọn hắn đều nghị chế dê ước. Một mặt ý cười nhìn xem Diệp Thần trả lời. Bánh bao hấp. Không bán. Diệp Thần thanh âm xa xa chuyển tới, quả nhiên nghe Diệp Thần cự tuyệt người khác chính là loại hưởng thụ a. Người anh em này khẳng định chưa từng tới, ăn nhanh như vậy, hiện đang hối hận đi. Ăn hàng hắc hắc nhỏ giọng nói, liền thích xem người khác không chiếm được thỏa mãn. Lao Trương đám người một trận gật đầu, mỗi lần nhìn người khác không vừa lòng bọn hắn liền thỏa mãn. Xấu tính xấu tính. Ách kia cho ta đến phần khoai tây đi. Cái kia khách hàng còn nói thêm. Uy, anh em, biệt điểm, không nhìn thấy trên tường mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần sao. Lao Trương quay đầu hảo tâm nhắc nhở đến, bất quá trên mặt một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, để ngươi ăn nhanh như vậy. Không có a. Ha ha. Được rồi, chờ một lát. Diệp Thần gật đầu một cái, liền về phòng bếp. Hoa liệt. Hắt. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác Lao Trương trực tiếp một bước. cái này xưng a cái tình huống. Đã nói xong nguyên tắc đâu? Đã nói xong một phần đâu?
Hầu tử, An Hàng, Tiểu Bác mấy người cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt biểu lộ. Cái này khách hàng chọn món ăn yêu cầu bị đồng ý. Chẳng lẽ hai người bọn họ chơi gay?
Cơ hữu có đặc quyền.
An Hàng nội tâm đốt. Nếu là chơi gay có đặc quyền, hắn cũng phải cùng lão bản chơi gay.
Ách, Diệp lão bản, tình huống gì? Không phải một người một bữa sao?
Lão Trương cảm giác cả người đều không tốt, trang bức không thành trở thành bức a.
Các ngươi tốt lâu không có tới a.
Mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần là chỉ cùng một phần bữa ăn, ngươi điểm những chủng loại khác bữa ăn không được sao?
Vừa rồi cái kia khách hàng một mặt đắc ý đối lão Trương bọn người cười cười.
Mỗi lần cho người khác giải thích quy định cũng là một loại khoe khoang lão khách tri thức.
Ta đậu phộng thật giả.
Diệp lão bản, ngươi không tử tế, ngươi thế nào không nói sớm?
Diệp ca ngươi quá không tử tế.
Hầu tử bọn người một bộ tuyệt vọng biểu lộ lớn tiếng gào khóc.
Cái này muốn sai qua bao nhiêu mỹ thực a?
Tiểu Bác sau khi hết khiếp sợ đến không có phát biểu, tăng nhanh tốc độ hai ăn rồi bánh bao hấp.
Lão bản, ta cũng phải phần khoai tây.
Nghe được Tiểu Bác, lão Trương bọn người kịp phản ứng.
Mau ăn.
Đã ăn xong ăn khác.
Rốt cục không cần thận trọng không nỡ ăn.
Lão Trương đám người cảm thấy mình không hợp cách, không phải một cái hợp cách lão khách, cũng không phải một cái hợp cách ăn hàng.
Loại này lỗ thủng làm sao sớm không nghĩ tới.
Táng tâm 3A3.
Ngoài tiệm người qua đường nhao nhao nghiêng đầu, cái này tiếng kêu thảm thiết thật sự là cực kỳ bi thảm người nghe rơi lệ a.
Xin mọi người điểm tán a cảm ơn.
Chương 65, một đảo lư chi uy.
Thượng. Một trận bận rộn về sau, Diệp Thần kết thúc mới vừa buổi sáng kinh doanh. Cuối cùng trong nhà ăn chỉ còn lại lão Trương, An Hàng bọn hắn, nhao nhao trừng mắt trâu mắt thấy Diệp Thần.
Lão bà ngươi không tử tế hừ hừ.
Đúng, đúng, Diệp lão bà ngươi quá tàn nhẫn, có loại phương pháp này chọn món ăn làm sao không nói cho chúng ta biết trước.
Ngươi xem đó mà làm thôi, làm sao đền bù chúng ta bọn này trung thực lao khách.
Thưa ngươi ta rất thương tâm.
An Hàng, lão Trương bọn hắn một trận chửi bậy, thần tình kiếp như Diệp Thần làm cỡ nào thương thiên hại lý sự tình đồng dạng.
Ách,
Diệp Thần đã coi bọn họ là thành bằng hữu, mấy ngày nay không gặp còn thật muốn đọc.
Việc này kỳ thật không trách Diệp Thần, trước kia hắn cũng không biết loại này chọn món ăn phương pháp. Nhưng bây giờ bị bọn hắn nói chuyện, thật đúng là có chút xấu hổ.
Nếu là phổ thông thực khách, Diệp Thần đã sớm đổi người.
Nhưng lão Trương bọn hắn không giống, đã giúp Diệp Thần không ít việc. Diệp Thần đã coi bọn họ là thành bằng hữu.
Hôm nay có 3 cái sản phẩm mới, còn có rượu.
Vốn không muốn kinh doanh, đã các ngươi tới, giữa trưa bên trên bữa ăn.
Diệp Thần càng nghĩ, chỉ có dùng mình sản phẩm mới mỹ thực đến chiêu đãi đám bọn hắn.
A cũng Diệp lão bản đây chính là ngươi nói, ta muốn tương nhu nhục cùng muộn đạo lư.
Hầu tử là yêu rượu người, vừa nghe nói giữa trưa có thể ăn vào những này sản phẩm mới, sướng đến phát rồ rồi.
Ta cũng phải muộn đạo lư, ta muốn thịt kho tàu phần món ăn.
Còn chưa có thử qua thịt kho tàu.
Lão Trương cùng Hầu tử đều là yêu rượu người, vừa rồi hắn nhưng là nghe qua. Những này sản phẩm mới Diệp lão bản một mực không có ra. Hôm nay vì bọn hắn đẩy ra sản phẩm mới, cái này khiến Lao Trương trong lòng rất là cảm động.
Diệp lão bản, bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia làm sao không giới thiệu một chút?
An Hàng vẫn còn độc thân, mặc dù là người mập mạp, nhưng có một viên tao nam tâm a.
Nhìn xem Lục Ánh Ánh kia mỹ lệ khuôn mặt cùng xinh đẹp tư thái, đã sớm nuốt mèo quấy loạn.
Nghe An Hàng hỏi vấn đề, Tiểu Bác Lỗ hai lập tức dựng đứng lên.
Đây là ta mới thuê nhân viên cửa hàng, gọi Lục Ánh Ánh.
Mẹ của nàng chính là mỹ thực đường phố làm cơm trứng chiên lưu di.
Diệp Thần ngắm đến Nhiếp Tiểu Bắc trong mắt chuyên chú cùng tò mò, nội tâm đắng chát cười một tiếng.
Cái này Tiểu Bắc sẽ không đối ta có ý tứ chứ?
Hắn bây giờ còn chưa có lại nói yêu thương dự định a.
Thật tình không biết ngay tại tương lai không lâu, Diệp Thần liền có bạn gái, còn có mấy cái ái mộ hắn nữ hải.
A ngươi chính là Lưu Di nữ nhi a, thật xinh đẹp a.
Nhiếp Tiểu Bắc trước kia thường xuyên đi Lưu Di chỗ nào ăn cơm trứng chiên, cũng đã được nghe nói nàng có cái nữ nhi, nhưng vô duyên nhìn thấy.
Mặc dù trong lòng có chút ghen ghét Lục Ánh Ánh cùng Diệp Thần ở cùng một chỗ,
nhưng lòng của cô bé kim dưới đáy biển rất nhanh liền lôi kéo Lục Ánh Ánh liễu díu hàn huyên,
ánh mắt còn thỉnh thoảng ngắm một cái Diệp Thần.
Cái này khiến ăn hàng viên kia tao nam tâm trực tiếp lạnh.
Quả nhiên có Diệp lão bản địa phương vẫn là không nên đem muội tốt.
Diệp Thần hôm nay đến cũng không có an bài sự tình gì, dứt khoát ngay tại trong tiệm cùng Lao Trương bọn hắn làm nhảm lên gặm.
Nhanh chút, Diệp lão bản có thể bắt đầu buôn bán a.
Hầu tử cùng Lao Trương không kịp chờ đợi muốn nếm thử kia sản phẩm mới, vội vàng tâm tình treo đầy cả khuôn mặt.
Còn có một phút, đừng nội, đừng nội.
Diệp Thần nhìn xem lão Trương bọn hắn kia vội vã cuống cuồng biểu lộ liền muốn trêu chọc bọn hắn, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, để đám người hận đến nghiến răng.
Vánh vánh đi mở cửa.
Ngay tại lão Trương cùng Hầu tử bọn hắn một mặt táo bón sắp không nhịn nổi thời điểm, Diệp Thần cười hắc hắc, từ chỗ ngồi đứng lên. Ra hiệu một chút Lục Ánh Ánh. Kỳ thật đồ vật Diệp Thần đã sớm làm xong, đặc biệt là vì đền bù lão Trương bọn hắn bữa ăn, sớm hắn đều làm xong. Trở lại tiếp hai đĩa muộn đảo lư đặt ở trên bàn ăn, xong việc.
Lão Trương vị gì?
Đây là vị gì?
Hầu tử nhẹ nhàng ngửi một chút cái mũi. Mùi thở bên trong truyền đến hương khí làm sao quen thuộc như vậy?
Ta cũng ngửi thấy, đây là mùi rượu.
Lão Trương nghe càng lúc càng nồng nặc hương khí, nước miếng trong miệng bạo tăng, dùng sức nuốt nước miếng.
Càng ngày càng thơm, cái này là rượu gì?
Trăm năm Mao Đài cũng không có thơm như vậy a.
Lão Trương trải qua rượu trận, rượu gì cơ hồ đều uống qua, nhưng không có bất kỳ cái gì một loại rượu có loại này hương khí.
Hương khí hương thơm.
Chỉ riêng ngửi một chút vị này, Tiểu Bác vị này không uống rượu nữ sinh đều có chút mặt đỏ.
Lão Tôn, ngươi nghe được không có? Ngoài cửa xếp hàng tại phía trước nhất Lao Lý đầu dùng sức khịt khịt mũi, đối Lao Tôn hỏi.
Ừm, là mùi rượu đây tuyệt đối là đỉnh cấp rượu ngon, hương khí hương thuần nồng đậm miệng lưỡi nước miếng để người nhịn không được a.
Lao Tôn một mặt hưng phấn nói, chẳng lẽ Diệp Lao bản nơi này có rượu uống? Mùi thơm này thế nhưng là từ thiên hạ đệ nhất trong tiệm chuyển tới, chẳng lẽ?
Hoa rồi.
Theo Lục Ánh Ánh đem lớn cửa vừa mở ra, hương rượu này hương vị càng là nồng đậm đến say lòng người. Đội ngũ thật dài mỗi người đều ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, dùng sức ngửi ngửi không trung kia phiêu tán mùi rượu. Liền ngay cả đường phố đối diện những cái kia sạp nhỏ vị khách hàng cũng đều ngẩng đầu ngửi ngửi cái mũi.
Mười dặm phiêu hương.
Diệp lão bản.
Diệp lão bản,
có phải là có rượu? Mở cửa Lục Ánh Ánh còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hai cái lao đầu giống như tiểu hỏa tử đã xông vào. Cái này vào cửa tốc độ, nhìn ăn hàng đều có chút xấu hổ. Anh hôm nay đẩy ra sản phẩm mới, trên tường có.
Diệp Thần vừa mang sang lão Trương bọn hắn bữa ăn, liền cảm giác ánh mắt tối đen, hai cái lao đầu vây quanh Diệp Thần bàn ăn nghe.
Diệp lão bản, cái này là rượu gì?
Làm sao thơm như vậy?
Tại hắn vòng tròn bên trong, lão Tôn thích Trương Diện ăn, lão Lý rượu ngon cái này là có tiếng.
Nếu là nghĩ làm chuyện gì, cho khác không dùng được, nếu là nâng lên mấy bình rượu ngon, kia tuyệt đối quản sự.
Nhưng vấn đề là, lão Lý ra rượu gì không có.
Có thể để cho hắn coi trọng rượu ngon, thật đúng là không nhiều.
Có vẻ như lần trước tìm hắn làm việc cho hắn tặng rượu vẫn là trăm năm lao đài.
Muộn đảo lư.
Diệp Thần vòng qua hai vị lão nhân, trước tiên đem bữa ăn cho lão Trương bọn hắn buông xuống đi.
Ách muộn đảo lư.
Danh tự này.
Lão Tôn trên đầu ba đạo hát tuyến, mặc dù nhìn thấy trên tường có cái rượu là muộn đảo lư, nhưng người nào cũng không nghĩ tới thơm như vậy rượu lại có như thế tục danh tự.
Tiểu thần, hôm nay có hay không có thể điểm sản phẩm mới?
Lao Ly đã không thể chờ đợi, quản hắn mọi việc, cái gì cầu thí danh tự, uống trước bên trên lại nói.
Kia lên cho ta một chồng vô cốt phượng chảo còn có muộn đảo lư.
Khi lấy được Diệp Thần gật đầu một cái sau khi trả lời, Lao Tôn cũng không nhìn phía sau giá tiền, thực sự là con sâu rượu bị câu lên, táng ra bại sản cũng phải uống trước vì nhanh.
Kia cho ta đến cái tương nhu nhục cùng muộn đảo lư.
Lao Tôn cũng muốn một phần đồ nhắm, trước nếm thử ăn ngon không.
Phía sau khách hàng cũng nhao nhao điểm bữa ăn, chỉ cần từng uống rượu người, đều một cái không kéo muốn một phần muộn đảo lư.
Khu 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 lão bản, ta cũng phải một phần muộn đảo lư, còn có một phần vô cốt phượng chảo.
Một khách quen một bên ho một bên nhấc tay chọn món ăn.
Tiểu Trương, ngươi liền đừng uống rượu, cảm mạo ho còn chưa tốt, lại hét tiệc rượu nghiêm trọng hơn.
Không được, khu khu quá khu khu thơm, ta nhịn không được, khu 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 không cho uống còn không bằng giết ta tới thông khoái.
Khu khu.
Một đám người nhao nhao khuyên nhủ.
Chương 66, muộn đảo lư chi uy.
Hạ.
Tiểu Trương đám người này cũng thường xuyên vào xem Diệp Thần tiểu điếm. Gần nhất lưu hành cảm mạo tương đối nghiêm trọng, kết quả Tiểu Trương cảm mạo tốt, còn có chút bệnh căn tại, một mực ho.
Cái này ho nghe được ngồi cùng bàn người cảm giác phổi đều muốn ho ra tới.
Cái khác bàn ăn người cũng nhao nhao như mày, cái này công chúng trường hợp nhiều người, vì rút nhiều, sẽ không bị truyền nhiễm à.
Nhưng phải bỏ qua Mỹ thực thay nhà hắn.
Vẫn là thôi đi, cảm mạo liền cảm mạo đi.
Tiên sinh, ngài vẫn là không muốn uống rượu, dạng này sẽ tăng thêm bệnh tình.
Lục Ánh Ánh một bên cầm sách nhỏ ghi chép, một bên khuyên nhủ.
Không được, khu khu liền muốn nó, ta đã một cái nhiều sao kỳ không có uống rượu, khu khu nghe cái này mùi thơm, thật sự là nhịn không được.
Tiểu Trương ho khan một mặt tái nhợt, nhưng tất cả mọi người không lay chuyển được hắn, đành phải thôi.
Không bao lâu, mọi người bữa ăn nhau nhau được bưng lên bàn.
Tất cả yêu rượu nhân sĩ thứ nhất lựa chọn thế mà đều không phải món ăn, mà là muộn đảo lư.
Lao Lý đem muộn đảo lư bưng đến trước mặt, thô sơ giản lược vừa nhìn liền biết, hai lượng rượu.
Hai lượng rượu.
Không nhiều một phần, không ít mảy may.
Chỉnh thể rượu dịch trong suốt, có chút phát hoàng, tuyệt đối là ủ lâu năm.
Lao Lý đối rượu nghiên cứu kia thật là chuyên nghiệp cấp bậc.
Rất nhiều rượu nhất phẩm liền biết cái gì ngũ cốc, cái gì công nghệ, niên đại nào.
Ân.
Hương.
Cách rất gần, nằm xuống cẩn thận vừa nghe, hương rượu này thật sự là không có người nào.
Nồng đậm.
Hương thơm.
Dư vị vô tận hương khí.
Lao Lý thực sự nhịn không được, từ nằm xuống cái này vừa nghe liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên.
Nhẹ nhàng nhíu một cái.
Cay.
Nóng bỏng cảm giác trực tiếp tại vị giác bên trên bộc phát, cho tới bây giờ liền không có uống qua cay như vậy rượu.
Một gương mặt mo cũng nháy mắt chợt đỏ bừng.
Tại sao là nghẹn?
Thực sự quá cay, lại không nỡ nhổ ra, chỉ có thể là chịu đựng.
Chậm rãi, vị cay giảm xuống, một cô không cách nào hình dung rượu mùi thơm tại khoang miệng tràn ngập ra.
Rượu ngon,
rượu ngon.
Lao Lý nhắm hai mắt, chậm rãi trở về chỗ đẹp mùi rượu cuối cùng hai mắt vừa mở, quát to một tiếng.
Doa đến mấy cái tại quan sát Lao Lý khách hàng kêu to một tiếng.
Thật tốt như vậy uống.
Lao Tôn thế nhưng là biết Lao Lý đối rượu ngon yêu cầu, tuyệt đối xảo trá.
Bình thường rượu ngon Lao Lý tuyệt đối uống sau mặt không biểu tình.
Lần trước trăm năm mao đài mới khiến cho lão Lý lông mày nhướng lên, khen câu không tệ. Hôm nay Diệp lão bản rượu này chỉ là nhàn nhạt nhấm nháp một chút thế mà ngay cả nói hai tiếng rượu ngon.
Cái này khiến Lao Tôn rất là kinh ngạc, cái khác điểm rượu người cũng đều không kịp chờ đợi hướng miệng bên trong đưa đi.
Phúc!
Có hai cái khách hàng uống quá lớn miệng, thực sự nhịn không được kia vị cay phun ra.
Người người ai lãng phí a bạo tàn tiền vật a.
Nhìn kia hai cái khách hàng nôn rượu, tức giận đến lão Lý kém chút liền giơ chân chửi mẹ.
Cái khác hét tới rượu ngon người vừa mới bắt đầu đều là một mặt đỏ bừng, nhưng đều nhịn xuống.
Chậm rãi không cách nào hình dung mỹ rượu ở trong miệng lan tràn ra, tuyệt rượu ngon.
Tốt,
tốt,
rượu ngon.
Lao Tôn cùng mấy cái yêu rượu người đều mở hai mắt ra, liên thanh tán thưởng.
kia hai cái nôn rượu người cũng một mặt ảo não cùng hối hận nhìn trên mặt đất rượu ngon.
Vì cái gì hối hận? Bởi vì khi bọn hắn nôn sau khi ra ngoài, lưu ở trong miệng những cái kia tàn rượu chậm rãi trở nên thơm ngọt, cam thuần, mỹ vị. Vừa mới nhả kia một miệng lớn, thật lòng lãng phí, đau lòng a.
Bực này liệt tiểu không phải bình thường người có thể miệng lớn uống, giống như thời cổ một đấu một vạn chi anh hào, mới có bực này hào khí cùng sức chịu đựng đi miệng lớn thống khoái uống thả cửa. Chúng ta tiểu dân chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp a chậm rãi phẩm.
Lão Lý gật gù đắc ý đối với cái khác uống rượu nhân sĩ giảng giải đến.
Nói uống rượu, Lão Lý quyền uy tuyệt đối, bình thường phẩm tiểu sư đều không có Lão Lý sẽ uống.
Nghe được Lão Lý giảng giải, những người khác rất tán thành, nhao nhao gật đầu đồng ý.
Tốt rượu ngon.
Vừa rồi ho khan rất lợi hại, Tiểu Trương cũng nhắm hai mắt một mặt dư vị.
Ai?
Tiểu Trương, ngươi làm sao không ho?
Tiểu Trương bằng hữu nhìn thấy rượu này mạnh như vậy, đều nhao nhao lo lắng Tiểu Trương thân thể, nhưng uống một ngụm rượu Tiểu Trương chẳng những không ho, ngược lại trên mặt đều hồng nhuận.
Đối đúng á, ta làm sao không ho rồi?
Lúc trước ho khan phổi đều muốn ra cái này này làm sao không lớn ho?
Tiểu Trương cũng một mặt kinh ngạc túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, uống rượu không phải sẽ tăng thêm ho sao?
Làm sao ngược lại tốt?
Rượu này là rượu thuốc.
Lao Lý nghe xong tinh tế một lần vị, đập đi chép miệng nói.
Nghe thấy Lao Lý, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lao Lý, chờ lấy hắn giảng giải.
Tại hạ đối rượu có nhất định nghiên cứu, rượu này tuyệt đối là rượu thuốc, trong đó nhất định có nhân sâm, bối mâu tứ xuyên mẫu, bán hạ, trước hồ, hà thủ ô, 100 bộ, linh trì, cậu kỷ, mạ cạ, hiệu máu, hoàng kỳ, đương uy. Ngoài ra còn có rất nhiều ta không có phẩm ra, mà lại coi màu sắc, nghe mùi thơm, rượu này tuyệt đối là ủ lâu năm, năm có 20 năm lâu.
Ngươi ho uống cái này có tác dụng, đừng nói ngươi ho, cái gì lao thấp khớp, viêm khớp bôi lên thuốc này rượu cũng hẳn là quan sự.
Mà lại người trẻ tuổi a, rượu này còn tráng dương a hắc hắc.
Lao Lý một bên gật gù đắc ý nói, một bên bưng rượu đĩa ở nơi nào quan sát đến.
Mạnh như vậy,
khỏi ho, tráng dương.
Lão bản, cho ta cũng tới một phần muộn đảo lư.
Thật giả a?
Lao công, có muốn thử một chút hay không a?
Tráng dương a hì hì.
Lao thấp khớp cũng có thể trị.
Lão bản, cho ta cũng tới một phần muộn đảo lư.
Nghe được Lao Lý kia tuyệt đối chuyên nghiệp giảng giải cùng chuyên nghiệp động tác, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên bàn kia phần muộn đảo lư.
Tiểu Trương lúc trước kia ho ra phổi dáng vẻ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tuyệt đúng không là giả vờ, cũng tuyệt đối không phải nhờ.
Lúc trước kia mặt không có chút máu mặt tái nhợt bộ dáng cùng bây giờ cái này hồng nhuận màu da trở thành chênh lệch rõ ràng.
Vậy liên thử một chút.
Đám người nhao nhao đều muốn một phần muộn đảo lư, trong lúc nhất thời cả cái đại sảnh, cổng, bao quát trên đường phố đều tràn ngập một cỗ nồng đậm, kéo dài không tiêu tan mùi rượu vị.
Rất nhiều nghe vị mà đến khách hàng cũng tại cửa ra vào nhau nhau sắp xếp lên hàng dài.
Tốt, ta thật không ho, cảm giác chính xác người đều thư thản.
Ngay tại mọi người nhau nhau thưởng thức rượu thời điểm, Tiểu Trương lập tức đứng lên làm khuyết trương ngực vận động, một điểm cảm giác cũng không có.
Một đĩa rượu vào trong bụng, cả người đều sảng khoái.
Đụng.
Bất quá còn không có sảng khoái bao lâu, Tiểu Trương cả người lập tức liền bậy tại trên mặt bàn, phù 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 đánh lên tiếng ấy.
Say.
Mấy người bằng hữu nhau nhau nhìn một chút Tiểu Trương, xác định là ngủ thiếp đi sau đều yên lòng.
Đứa nhỏ này bực này liệt tiểu uống nhanh như vậy, không say mới là lạ chứ tiểu lượng không lớn a.
Lao Lý một bên chậm rãi thưởng thức rượu, một bên ha ha cười nói.
Nhưng còn chưa nói xong, cặp mắt của hắn cũng có chút bắt đầu mơ hồ.
Rượu này ba thật mạnh.
Tranh thủ thời gian buông xuống rượu đĩa trước chậm rãi, ăn đồ ăn lại nói.
Bụng rông uống rượu nhất say lòng người.
Tất cả thực khách đều nhao nhao phẩm lên trước mặt muộn đảo lư, khi hai mắt có chút mơ hồ lúc, đều biết rượu này liệt, không phải người bình thường có thể bụng rông hát. Nhao nhao đưa ánh mắt lại chuyển qua món ăn bên trên.
Rượu này tên là muộn đảo lư.
Quả nhiên tên rất hay.
Chương 67, tam đại sản phẩm mới rung động đăng tràng.
Chương 68, còn có thể trị lao thất khớp.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đắm chìm trong sản phẩm mới rung động cùng nghiên cứu bên trong. Nhao nhao biểu thị chưa từng thấy cũng chưa từng ăn qua dạng này mỹ thực, đặc biệt là niên cấp lớn Lao Tôn cùng Lao Lý, cảm giác trước kia đều sống đến chó trên người.
Kỳ thật cái này cũng không thể nói như vậy, Diệp Thần mỹ thực là ăn ngon, nhưng cũng siêu quý a.
Nếu là không có nhất định cơ sở kinh tế cùng địa vị xã hội, thật đúng là mỗi ngày ăn không nổi a.
Lao Tôn cùng Lao Lý lúc tuổi còn trẻ đều là cách mạng tiền bối, hậu đại cũng đều là nhân trung long vượng, cho nên hiện tại ăn hoan, không có có nỗi lo về sau a.
3.
Trừ Lao Lý cùng Lão Tôn hai cái lao đầu, kỳ thật trong khách hàng còn có mấy cái niên cấp lớn lao giả.
Trong đó một vị chính là tiểu lượng không lớn còn tốt cái này miệng, cái này còn không có uống mấy ngụm liền có chút chóng đầu, đụng ngã lăn rượu đĩa.
Lần này nhưng làm lao đầu đau lòng hỏng, trên mặt bàn dài đầy rượu, nhìn xem rượu dịch tại bàn gỗ tử đàn bên trên một lớn bảy, bạo tàn thiên vật a.
Chung quanh mấy người cũng nhao nhao dò dỉ ra đáng tiếc biểu lộ, nhưng đều không nói gì thêm, niên cấp lớn.
Mọi người sớm tối có một ngày như vậy.
Lao đầu nhìn xem rượu trên bàn dịch nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Nhớ kỹ vừa rồi Lao Lý đầu nói qua rượu này là rượu thuốc, còn có thể trị lao thấp khớp.
Hắn nhưng là một mực chân đau tới này trên đường liền khập khiễng rất là khó chịu.
Bang.
Lao nhân này cũng là cái rượu nhân trực tiếp đem chân hướng trên ghế vừa để xuống, lột lên ống quần lộ ra kia gầy trơ cả xương, làn da lòng đùi tới.
Lao nhân này thụ cái gì kích thích rồi?
Hảo hảo thế nào đem chân bày đi lên.
Lao công mau nhìn, lao đại này ra có phải là bị kích thích, làm sao em đẹp lộ đùi?
Hầu tử, phía sau ngươi có đầu chân trắng, mau nhìn.
Mẹ tiếp ăn hàng, ngươi dám lừa gạt ra ta,
cẩn thận ta đem ngươi hồng tiêu ngư ăn hết hử hử. Bốn phía khách hàng đều nhao nhao đối lao giả hành vi ghé mắt, tại bực này cao nhã trang trí trong tiểu điếm, lộ ống quần cái này các loại động tác vẫn còn có chút bất nhã. Ách xin lỗi mọi người, vừa rồi không cẩn thận nâng cốc gắn, nhớ tới vừa rồi lao tiên sinh kia nói rượu này là rượu thuốc, có thể trị lao thấp khớp, không muốn uổng phí lãng phí, ta cái này lao thấp khớp hai ngày này vừa phạm, đi đường đều khó khăn, hy vọng mọi người thứ lỗi a. Lao giả đối bốn phía ủi chắp tay cười nói. À, đúng, lao đại này ra vừa rồi liền khập khênh đi tới, nguyên lai là lao thấp khớp phát tắc à. Ta cũng chú ý tới lao giả này, đi đường chân thấp chân cao, ta còn để đằng sau khách hàng không cần thúc dục, nguyên lai là lao thấp khớp à. Không có chuyện gì, đại gia, ngươi nhanh thử một chút, diệp lao bản rượu này có thể trị cảm mạo, nhìn xem có thể hay không trị lao thấp khớp à, nếu là có thể, ta để trong nhà mẹ già cũng đi thử một chút. Chung quanh khách hàng đều thiện ý nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. T. Thật mát. Lão giả cầm trên tay dính một hồi rượu dịch liền hướng trên đầu gối xóa đi, vừa mới tiếp xúc mấy mắt, nhai răng một chút, thật mát. Nhưng tiếp lấy liền cảm giác một trận nóng bỏng cảm giác tại chỗ đầu gối lan tràn ra, giống như rách ra địa phương phun lên cồn. Đau đến đại gia tê tê thở mạnh. Nhưng không lâu lắm, nóng bỏng cảm giác giảm xuống, đại gia đầu gối phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng, dễ chịu. Đại gia liên tục xóa đi nhiều lần, thẳng đến rượu trên bàn dịch đều bị dính làm cho đến. Cái này nhai răng thống khổ lại thoải mái biểu lộ cũng phản phục nhiều lần. Nhìn người chung quanh trong lúc này tâm cũng là bắt đầu lúc rơi. Nắm đấm cũng không biết nắm chặt lại buông lỏng mấy lần. Ừm. Cảm giác tốt hơn nhiều, chân này làm sao không lạnh siêu siêu đau. Lão đại gia đem chân phóng tới trên mặt đất, nâng lên lại buông xuống nhiều lần, thử một chút cảm giác. Đại gia, quản sự không? Cái kia muốn cho mẫu thân cũng thử một chút thực khách ngừng dùng cơm, liền vội vàng hỏi. Đừng nóng đội, ta thử lại lần nữa. Lão đại gia quỳ người xuống, cẩn thận vuốt vuốt chân, lại đứng lên cẩn thận đi hai bước. Hoắc tốt thật không đau, ha ha cái này tiểu thần thật không đau. Lão đại gia kích động trong hành lang đi mấy cái vừa đi vừa về, hành tẩu như gió. Không có chút nào lúc trước kia khập khiễng thái độ. Hoa. Lần này thực khách chung quanh cùng xếp hàng khách hàng đều không bình tĩnh. Vừa rồi chữa khỏi ho, hiện tại đối lao thấp khớp đều có vẻ lấy hiệu quả trị liệu. Đó có phải hay không cũng rất tráng dương. O, o. Lão bản, lại đến một đĩa muộn đảo lư. Đúng, lão bản, ta muốn một đĩa vô keo bên trong mang đi. Diệp lão bản, mau ra đây, ta muốn một cân. Mang đi. Trong lúc nhất thời tất cả thực khách đều kích động vạn phần nhau nhau yêu cầu, một bên Lục Ánh Ánh nhìn xem nối liền không dứt yêu cầu, có chút khó mà chống đỡ. Lan tăng cái gì? Mỗi người một phần, nhiều không có. Diệp Thần nghe bên ngoài suýt nữa mất khống chế tình cảnh, nô ra bộ kia băng lánh mặt bộ kẻ nói. Ách, ách, mới vừa rồi còn quần tình anh dũng thực khách nháy mắt tắt máy. Quên Diệp lão bản cái này quy củ, không đóng gói, không mang đi, mỗi loại mỹ thực hạn mua một phần. Trắng, quy củ này, ta chỉ phục Diệp lão bản. Mọi người thấy Diệp Thần kia mặt không thay đổi mặt bộ kẻ đều rụt cổ một cái, Diệp lão bản không riêng tay nghề tốt tính tình cũng trách. Trọng yếu nhất là vũ lực giá trị cũng bạo mãn a. Vạn nhất bị mình đụng vào rủi ro ba. Bị ném ra làm sao bây giờ? Bị ném ra cũng không quan trọng, muốn là lúc sau không cho tới dùng cơm làm sao bây giờ? Tất cả mọi người lúng túng cười cười, cũng đều cúi đầu bắt đầu ăn cơm của mình thức ăn. Hoa Diệp lão bản hiện tại tốt châu. Lão Trương hai mắt sáng lên, quả nhiên không hổ là mình xem trọng kỳ nhân, càng ngày càng có phong phạm. Lão bản càng ngày càng đẹp trai chính diện quát lui trăm vạn hùng binh ba có hay không? Nhiếp Tiểu Bắc miệng nhỏ che, nhìn xem chung quanh kinh ngạc đám người cười nói. Lão bản lạnh như vậy, quy củ lại nhiều như vậy, ta làm sao lại là bỏ không được rời đi đâu? Hầu tử càng thêm thận trọng uống vào rượu của mình, hắn nhưng là nghe thấy được, uống liền không có. Mới hai lượng. Quá ít đi. Kỳ thật thật nhiều khách hàng đều tại nội tâm nói mình tiện A. Làm sao lại bỏ không được rời đi tiệm này A, giống như nữ nhân yêu nhãn hiệu đồng dạng. Chính là xa xỉ phẩm giá cả. Bán chính là nhãn hiệu. Diệp lão bản cái này bán chính là mỹ thực. Là quý củ. Là đại hiệp phong phạm. Đụng. Đụng. Theo thời gian trôi qua, uống xong những rượu này khách hàng đều nhao nhao nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Cái này khiến xếp hàng người không muốn, vị trí cứ như vậy nhiều, ngủ thiếp đi. Bọn hắn muốn chờ tới khi nào a? Lục Ánh Ánh cũng là ngốc ngốc nhìn xem một đại sảnh hán tử say. Vội vàng đem tình huống nói cho Diệp Thần. Ách, không có việc gì, rượu này cấp trên nhanh, tỉnh cũng nhanh, một hồi liền sẽ tỉnh. Quả nhiên, Diệp Thần vừa dứt lời, Tiểu Trương cùng lúc trước tiểu lượng không lớn thực khách đều lần lượt tỉnh lại. Thần thanh khí sảng, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Nhìn xem bốn phía kia nằm sấp đám người. Cái này muộn đảo lư tên rất hay ha ha. Chương 69, thị ủy thư ký Giá Lâm. Ngay tại Diệp Thần cái này trong tiểu điểm nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, cách đó không xa đi tới một đám Âu phục dày da người. Tôn bí thư, xuống tới khảo sát ngài phái một người đến là được, làm gì ngài tự mình đến đây a? Lão Tùy, nơi này ngươi liền không hiểu được, Tôn bí thư hận nhất chính là đầu cơ trục lợi, lên nào hào giá cả sự tình, đây không phải khổ lao bách tính nha. Phàm là có loại này hành động, Tôn bí thư liền sợ ta phía dưới làm việc thiên tư, để dân chúng chịu khổ, cho nên có rảnh rỗi liền tự mình xem chúng ta làm việc. À, thì ra là thế, nhớ kỹ Lý thị trưởng cũng là như thế này, bất quá hắn nghiêm tra là cỡ lớn xí nghiệp, đặc biệt là rượu mong đợi. Ừm, đúng vậy à, cũng không biết vì cái gì Tôn bí thư yêu quản những này tiệm cơm cùng ẩm thực vệ sinh tình huống. Lý thị trưởng yêu quản những cái kia cỡ lớn xí nghiệp tình huống phát triển. Lão Thủy, phía trước tình huống như thế nào? Làm sao nhiều người như vậy? Đi giữa đám người một cái hơi mập, tóc có chút thưa thớt nam tử trung niên hỏi. Tiểu Trương, mau đi xem một chút phía trước tình huống như thế nào, trở về cho bí thư báo cáo.
Là. Một mặc đồ vét, giày da màu đen tuổi trẻ tiểu tử vội vàng hướng phía trước chen tới.
Không có một hồi, cái này tiểu tử liền chạy trở về.
Đơn báo cáo nhớ, phía trước là quán cơm, xếp hàng người đặc biệt nhiều, ta từ khía cạnh vào xem nhìn, nhưng nhìn đến.
Nhìn thấy.
Tiểu Trương phía trước báo cáo vẫn là rất lưu loát, nhưng càng nói càng do dự.
Tiểu Trương, chuyện gì xảy ra, ngươi cái này ấp á ấp úng, mau nói.
Lao Thủy là thực phẩm kiểm tra cục lãnh đạo, liền sợ xuất hiện cái gì không tốt hiện tượng để Tôn bí thư biết.
Nhìn Tiểu Trương kia do dự dáng vẻ trong lòng chính là siết chặt, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề?
Là chính là cửa tiệm kia giá cả có chút có chút quý.
Tiểu Trương né tránh tùy cục ánh mắt, sống lưng ngưỡng một cái, lớn tiếng nói:
"Ồ, có chút quý.
Đắt cỡ nào?"
Tôn bí thư nắm tay bãi xuống ngăn cản Lao Thủy muốn nói lời.
Sợi khoai tây 1 phần 188 LDT, thịt kho tàu 1 phần 588 LDT.
Cái gì?
Bao nhiêu?
Bao nhiêu tiền?
Một đám lãnh đạo đều một mặt kinh ngạc kinh hô lên, ông trời của ta.
Chúng ta không có nghe lầm chứ?
Một cái tiểu điếm lại là loại này giá trên trời.
Tôn bí thư cái này.
Tuy cục vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy Tôn bí thư sắc mặt đen lại.
Đây là nhà ai mở cửa hàng, đây tuyệt đối là hắc điếm A.
Đây không phải cho hắn tìm phiền phải sao?
Đoạn thời gian trước đến thời điểm cái này còn không có cái tiệm này.
Làm sao để Tôn bí thư cho đụng phải?
Đây tuyệt đối là giám thị bất lực chi tội A.
Lão Thủy nội tâm có chút sợ hãi, Tôn bí thư hận nhất chính là đầu cơ trục lợi. Loạn cố tình nâng giá sự tình phát sinh,
hố lao bách tính tiền chính là đào Tôn bí thư thì ta.
Lao Thủy sắc mặt âm trầm muốn chạy ra nước, dẫn đầu đi hướng tiệm này.
Hoắc,
danh tự này thiên hạ đệ nhất cửa hàng,
bên trong là không phải bán hàng đa cấp ổ điểm a? Những người này đều bị tẩy não sao?
Tránh ra người ở bên trong trước không cần buôn bán, chính phủ thị sát, mời trước nhường một chút.
Tiểu Trương bọn người trực tiếp vượt qua đội ngũ, che chở Tôn bí thư bọn người đi vào.
Đám người chung quanh đều nhao nhao nhường đường, xem xét đám người này cách ăn mặc liền có lai lịch lớn, nhỏ tiểu thị dân vẫn là không cần cản đường tốt.
Khi Tôn bí thư mang theo đám người nhao nhao đi vào trong điếm về sau, nhìn thấy cảnh tượng giật nảy cả mình.
Đây là tình huống như thế nào?
Chỉ thấy trên mặt bàn nằm sấp rất nhiều hãng tiếng nổ lớn máy tính.
Còn có lao đầu lột lấy ống quần hướng trên đầu gối sở thứ gì?
Còn có cái tiểu hỏa tử một bên làm khuyết trương ngực vận động một bên nói chữa bệnh gì loại hình.
Thấy thế nào cũng giống như một cái bán hàng giả, khắp nơi đều là nhờ bán hàng đa cấp ổ điểm.
Lại đưa ánh mắt hướng trên tường xem xét.
Hoắc,
khó lường a.
Giá tiền này giá trên trời a.
Bánh bao hấp, 66 NDT mỗi bản.
Cơm trứng chiên, 88 NDT mỗi bản.
Nuôi dạ dày cháo, 28 NDT mỗi bản.
Thịt bò tương, 58 NDT mỗi bản.
Nước dưa hấu, 88 NDT mỗi bản.
Muộn đảo lư, rượu 399 NDT mỗi bản.
Khoai tây, 98 NDT mỗi bản.
Sợi khoai tây chua cay, 188 NDT mỗi bản.
Sợi khoai tây phần món ăn, 288 NDT mỗi bản.
Thịt kho tàu, 588 NDT mỗi bản.
Thịt kho tàu phần món ăn, 688 NDT mỗi bản.
Hồng tiêu ngư, 599 NDT mỗi bản.
Tương nhu nhục, 588 NDT mỗi bản.
Vô cốt phượng trảo, 699 NDT mỗi bản.
Tiểu Trương lời nói không a.
Ai là cái này người phụ trách đi ra cho ta?
Lục Ánh Ánh bị đột nhiên xông tới đám người này giật nảy mình, suýt nữa đem ký sổ vợ cùng bút cho rơi trên mặt đất.
Giống cái gì giống các ngươi hay vậy?
Mấy cái uống có chút mắt say lờ đờ mông lung thực khách nhao nhao bất mãn hô.
Vị này đồng hương các ngươi đều bị lừa, đây là bán hàng đa cấp ổ điểm. Có khổ gì đều có thể cùng ta nói.
Tôn bí thư nhìn lên trước mặt bọn này ngã trái ngã phải người, đau lòng a.
Hỏi đúng lúc là cái nào lao thấp khớp lao giả.
Bị lừa.
Ngươi bệnh tâm thần a, ngươi mới bị lừa đâu.
Lao đầu nắm tay bãi xuống, tránh thoát Tôn bí thư nâng, có chút tức giận nói.
Ai ngươi lão nhân này làm sao nói đâu, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao.
Tiểu Trương lập tức tiến lên chỉ trích nói.
Tiểu Trương.
Trở về.
Đây là chúng ta áo cơm phụ mẫu, đại gia chỉ là không có thấy rõ sự thật, không thể trách tội bọn hắn.
Tôn bí thư gặp qua rất nhiều bán hàng đa cấp ổ điểm cho mọi người các loại tẩy não, cầm quyền chức phủ đi giải cứu thời điểm.
Đám người này thế mà không tin chính phủ, ngược lại là cái gì phát tài à, chưa khỏi trăm bệnh à.
Đám người này rất đáng thương.
Cả đời tiền mồ hôi nước mắt đều bị phần tử phạm tội hố tinh quang.
Cho nên Tôn bí thư không tức giận, bởi vì hắn xác thực là một quan tốt.
Vung ra vị lão giả này, Tôn bí thư lại đi trước kéo lại cái kia ngay tại làm khuyết trương ngực vận động người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi, không nên tin cái gì chưa khỏi trăm bệnh, đây đều là giả, ngươi bị lừa, mau nói ngươi giao bao nhiêu tiền.
Tôn bí thư giữ chặt chính là cái kia muốn ho ra phổi Tiểu Trương, một mặt hòa ái mà hỏi:
"Ta mẹ tiếp tiên sinh, ngươi không có bệnh a?
Ta nhìn ngươi mới muốn chữa bệnh đi.
Bệnh của ta tại cái này đã chữa khỏi."
Tiểu Trương đột nhiên bị người giữ chặt, giật nảy mình, quay đầu liền bị người đổ ập xuống mắng cho một trận, không, cao hứng nói:
"Xong, xong, đám người này đều bị tẩy não, đến cùng là cái gì phần tử phạm tội, mới mấy ngày là có thể đem người cho tẩy não đến loại trình độ này.
Nhanh liên hệ cục công an cùng cảnh sát vũ trang bộ đội, phong tỏa hiện trường."
Tuy cục một mặt không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy, lúc này mới mấy ngày.
Cái tiệm này mới mở không bao lâu a.
Nhìn lại trên tường thực đơn, cái này nhất định có mở ám.
Treo đầu dê bán thịt chó.
Sợi khoai tây làm không cẩn thận là thuốc gì phẩm.
đây đều là dược phẩm đại danh tử. Là cái này liên hệ bộ công an cùng cảnh sát vũ trang bộ đội. Phong tỏa hiện trường. Tiểu Trương đánh cái túi chào liền lấy điện thoại cầm tay ra đến chuẩn bị gọi điện thoại. Dân chúng chung quanh đều một mặt ngậm bực nhìn xem bọn này đột nhiên xâm nhập người. Liền ngay cả cổng xếp hàng đám người cũng không có biết rõ ràng tình huống như thế nào. Diệp lão bản cái này hảo hảo cửa hàng làm sao lại thành bán hàng đa cấp ổ điểm?
Đúng a, còn cái gì bán thuốc? Cơm này cửa hàng ta đến nhiều lần, nào có cái gì thuốc có thể bán? Thật không biết đám người này là cái nào bộ môn. Ta xem là một đám bị điên rồi. Ngay tại Tiểu Trương chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm. Chấm đã. Chương 70, bí thư cha hắn. Chấm đã. Theo quát lạnh một tiếng, Diệp Thần mặt âm trầm đi ra, trên thân còn mang theo thiên hạ đệ nhất cửa hàng tạp dề. Các ngươi là ai? Có bị bệnh không? Diệp Thần nhìn lên trước mặt đám người này, sẽ không là xã hội đen gây chuyện a?
Không đúng, nếu là xã hội đen làm sao còn cấp cảnh sát gọi điện thoại?
Ngươi chính là người phụ trách nơi này.
Tôn bí thư buông ra Tiểu Trương tay, chỉ ngay ngắn cổ áo, hai mắt nghiêm khắc nhìn về phía Diệp Thần.
Tôn bí thư cái này vừa trừng mắt, thật là có như vậy một tia quan uy cùng khí chàng.
Trải qua cao vị người theo thời gian trôi qua đều sẽ hình thành một loại khí chàng cùng uy nghiêm, huống chi là sách ủy bí thư bực này đại quan.
Người phụ trách,
xem như thế đi. Diệp Thần có chút mộng bức, mở tiệm cơm còn người phụ trách.
Lục Ánh Ánh một người sinh viên đại học càng là lần đầu kinh lịch loại tràng diện này, có chút sợ hãi nhìn lên trước mặt đám người này, vừa rồi nghe ý tứ đám người này là người của chính phủ.
Thần ca ca làm sao lại trêu chọc người của chính phủ rồi?
Kỳ thật Diệp Thần cũng là lần đầu tiên đối mặt người của chính phủ, nhưng hắn trải qua phi hổ quậy rượu cảnh tượng hoành tráng về sau, những chuyện này vẫn là rất bình tĩnh.
Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào cho những người này tẩy não?
Tôn bí thư nhìn xem đối diện Diệp Thần, cái này tiểu tử dáng dấp tuấn tú lịch sự, làm sao cạnh làm nguy hại xã hội sự tình?
Tẩy não?
Ngươi bệnh tâm thần a, các ngươi rốt cuộc là ai?
Tới này chuyện gì?
Đừng chậm trễ ta kinh doanh.
Diệp Thần có chút tức giận nói, coi như người của chính phủ cũng không thể vô duyên vô cớ ảnh hưởng bình thường kinh doanh a.
Làm càn.
Ngươi biết trước mặt ngươi là ai chăng?
Vị này là chúng ta Yến Thành thành phố thị ủy thư ký.
Mau mau thành thật khai báo vấn đề.
Phía sau Tiểu Trương là đặc công xuất thân, nhiệm vụ lần này liền là phụ trách các vị lãnh đạo vấn đề an toàn.
Khi thấy cái này phần tử ngoài vòng luật pháp chẳng những không thành thật trả lời vấn đề, còn mắng bí thư là bệnh tâm thần.
Cái này cần có bao nhiêu gan to, bao lớn trái tim a?
Hoa.
Thị ủy thư ký.
Vừa rồi hỏi ta lời nói chính là thị ủy thư ký.
Thật giả?
Vị này là thị ủy thư ký.
Ta vừa rồi mắng người là bí thư.
Diệp lão bản đây là phạm chuyện gì?
Thị ủy thư ký đều tìm tới cửa.
Đám người chung quanh lập tức loạn cả lên, bất quá nghĩ lại, bí thư liền bí thư chứ sao?
Ta lại không có phạm cái gì pháp, bí thư cũng không thể bắt chúng ta lão bách tính vô tội trị tội a.
Thị ủy thư ký,
cái kia có thế nào?
Ta Diệp Thần tại cái này mở tiệm hết thảy đều là hợp pháp, bằng ảnh hưởng gì ta bình thường kinh doanh.
Diệp Thần nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, tâm tình của hắn sớm cũng không phải là thị tỉnh tiểu dân tâm thái.
Hắn là cường giả,
có được một viên lòng cường giả.
Hợp pháp.
Vậy ta hỏi một chút vị lão giả này tại trên đùi bôi lên chính là cái gì?
Vị này tiểu hỏa tử một mực nói có thể chữa bệnh lại là cái gì?
Ngươi trên tường giá cả biểu căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó.
Phi pháp bán hàng đa cấp cho người ta tẩy não, bán cái gì chữa khỏi trăm bệnh vật phẩm chăm sóc sức khỏe a?
Tôn bí thư thấy loại người này thấy nhiều, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Chết sống không thừa nhận.
Chữa khỏi trăm bệnh.
Diệp Thần một mực tại bên trong làm đồ ăn, bên ngoài nói những này hắn hoàn toàn không biết.
Cho nên tiểu Trương ho, cùng lão giả lao thấp khớp hắn cũng không biết tỉnh.
Lúc này Diệp Thần cũng một mặt ngộp bức, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn đối phương, vậy mà không phản bắt được.
Cái này đều cái gì cùng cái gì a?
Diệp Thần tưởng rằng xã hội đen gây chuyện, xem xét không phải.
Liên lại tưởng rằng cái gì vệ sinh không hợp cách bị tra, nhưng cái này trang trí cái này hoàn cảnh nếu là lại không hợp cách, cả nước khách sạn đều có thể đóng cửa.
Cuối cùng bị hỏi vấn đề càng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, bị hỏi ngộng.
Vánh ánh, tình huống như thế nào?
Cái gì chữa khỏi trăm bệnh?
Lục Ánh Ánh cũng một mặt không hiểu, Tiểu Trương ho chữa khỏi, người ta chỉ nói chị ho có tác dụng.
Lão giả lao thấp khớp là rượu gắn đáng tiếc, sờ lên trên đùi cũng hữu hiệu.
Này làm sao liền thành chữa khỏi trăm bệnh rồi?
Thần ca ca, ta cũng không biết, chúng ta không có nói qua cái gì chữa khỏi trăm bệnh a.
Lục Ánh Ánh cũng một mặt không hiểu hồi đáp.
Giả,
ta để các ngươi giả.
Ngươi xem một chút phòng khách này bên trong nằm sấp khách hàng, giải thích cho ta giải thích tình huống như thế nào.
Tôn bí thư dự định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, để đám người này không phản bắt được.
Tiểu lượng tiểu, say ngã thôi.
Diệp Thần núi bay, nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn đối phương, cái này không rất rõ ràng sao?
Vậy vị này tiểu hỏa tử nói chữa bệnh lại là cái gì tình huống?
Tôn bí thư kéo lên một cái Tiểu Trương cánh tay, hỏi.
Sách bí thư cái này ho khan thật sự là uống rượu tốt.
Tiểu Trương trực tiếp thay Diệp Thần hồi đáp.
Kia vị lão giả này hướng trên đùi sờ lại là cái gì?
Tôn bí thư lại vừa chỉ cái kia lão thấp khớp lão giả.
Ách bí thư, ta sờ chính là rượu a, là lão tiên sinh kia nói rượu này là rượu thuốc, nói lão thấp khớp khả năng quản sự.
Lão giả một chỉ nằm sấp trên bàn lão Tôn đầu cùng lão Lý đầu.
Hai người bọn họ chẳng biết lúc nào cũng uống say.
Tình huống chính là như vậy, ngươi nghe rõ chưa vậy?
Diệp Thần nhún vai một mặt vô tội nói,
hảo hảo ta nhìn ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, đem kia hai cái lão nhân ra khống chế lại, làm không cẩn thận là bọn hắn tìm đến nhờ.
Ba,
ai dám đánh lao từ đầu?
Vừa nói dứt lời, Tôn Bí Thư liền bị một cái bàn tay đập trên đầu. Bọn này phần tử phạm tội thật sự là gan to bằng trời, lại dám động thủ hộ đả quan viên chính phủ.
A, không đúng. Hộ vệ Tiểu Trương cùng tùy hành quan viên tại sao không có một cái ra ngăn lại?
Hôn tiểu tử, ngươi là ai lão tử? Ngươi còn muốn khống chế ta?
Thanh âm quen thuộc tại Tôn Bí Thư bên tai vang lên.
Cha.
Tôn Bí Thư quay đầu nhìn lại, lại là cha của mình. Lại quay đầu nhìn xem Tiểu Trương bọn hắn, đều một mặt muốn ngăn cản lại không dám tiến lên dáng vẻ.
Đây chính là Bí Thư phụ thân.
Bí Thư lại đại cũng không có cha hắn lớn a.
Tiểu tử thúi, học được bản sự a, dám khống chế ta và ngươi Lý Thúc.
Bốn phía thực khách đều một mặt kinh ngạc nhìn bị đánh Tôn Bí Thư.
Vừa rồi gục ở chỗ này, lão Tôn đầu lại là Tôn Bí Thư phụ thân.
Tiểu tử ngươi học được bản sự a. Vừa rồi mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy một đám người tại ong ong loạn chết, về sau thanh tỉnh điểm chỉ nghe thấy tiểu tử ngươi muốn cái gì phong tỏa hiện trường,
muốn cái gì khống chế ta và cha ngươi.
Lão Lý đầu cũng nghiêng đầu lại chất vấn Tôn Bí Thư.
Lý Thúc.
Tôn Bí Thư một mặt kinh ngạc nhìn qua nhà mình hai vị trưởng giả.
Hai người cũng bị tẩy não rồi.
Tôn Bí Thư tên là Tôn Ái Dân, cha cũng chính là lão Tôn đầu gọi Tôn Trung Quốc, Lý Thúc cũng chính là Lý lão đầu tên là Lý Vân. Hai vị đều là kháng Nhật anh hùng, chung với đảng, chung với nước, tư tưởng giác ngộ khá cao a, làm sao có thể bị tẩy não?
Vấn đề này nghiêm trọng.
Tiểu tử thối,
ngươi mới bị tẩy não, nói đi, ngươi làm sao dẫn người tới nơi này?
Lão Tôn đầu khí lại giơ tay lên đến muốn đánh Tôn Ái Dân một bàn tay, dọa đến Tôn Ái Dân vội vàng lui lại một bước.
Cái này nếu là lại bị đánh, về sau còn thế nào ở trước mặt thủ hạ lộ mặt?
Quay đầu nhìn xem đám kia muốn cười lại không dám cười thủ hạ, Tôn Ái Dân có chút im lặng.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tôn Ái Dân hiện tại liền muốn biết, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống?
Chương 71, thật lớn một cái tự làm mất mặt.
Tôn Ái Dân đường đường một cái thị ủy thư ký, trốn tránh cha mình bàn tay. Lại nhìn quanh bốn phía một cái, thủ hạ trong mắt ý cười, còn có bách tính trong mắt kinh ngạc cũng không hiểu.
Đột nhiên giống hét lớn một tiếng, ta làm gì sai? Ta là tới giải cứu mọi người có được hay không?
Tên tiểu tử thối nhà ngươi không hảo hảo đợi trong phòng làm việc, chạy Diệp lão bản cái này náo sự, ngươi ngứa ra đúng không?
Lão Tôn đầu thực sự là yêu chết Diệp thần trung nghệ, vừa cùng lão Lý nói trước kia bọn hắn đều sống đến chó trên người.
Nhà mình nhi tử liền đến náo sự, vạn nhất Diệp lão bản tức giận không để cho mình tới làm sao xử lý?
Cái này lại không thể đóng gói, lại không thể mang đi.
Cái này không lại một khi trở lại cái cách trước.
Cha, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ngài làm sao tại cái này?
Tôn Ái Dân mặc dù thân cư cao vị, nhưng hắn nhưng là có tiếng đại hiếu tử, nhân dân quan tốt viên.
Ta tới đương nhiên là ăn cơm, đoạn thời gian trước không phải cùng ngươi đã nói có một cửa tiệm ăn cực kỳ ngon, còn mang mẫu thân ngươi đến nếm qua bánh bao hấp.
Lão Tôn đầu thở phì phò chỉ vào nhà mình nhi tử nói.
Ách, ngài không phải là nói cái này à?
Tôn Bí Thư vỗ chán một cái, cuối cùng nhớ ra phụ thân đoạn thời gian trước nói qua mỹ thực cửa hàng, nhưng hắn không để trong lòng à.
Lại nói giá tiền này phụ thân cũng không có cùng hắn để cập a, này thiên giá giá cả.
Theo hai cha con ngươi tới ta đi trò chuyện, Diệp thần cùng chúng quanh quần chúng rốt cuộc biết chuyện này ngọn nguồn.
Nguyên lai là Diệp lão bản giá tiền này cùng nhân khí gây họa.
Để người ta thị ủy thư ký coi là trong này có cái gì mờ ám.
Cái này tự làm mất mặt.
Đám người nhìn nhau, chỉ có thể nói một câu, đây thật là thật lớn một cái tự làm mất mặt ta.
Diệp thần cùng Lục Ánh Ánh liếc nhìn nhau, trong mắt chậm rãi có mỉm cười.
Ha ha ha.
Bốn phía thực khách cùng xếp hàng bách tính đều thiện ý nở nụ cười.
Tôn Bí Thư cùng một đám thủ hạ cũng biết mình làm cái lớn tự làm mất mặt, cũng đều không có ý tứ cười cười.
Mặc dù bị mọi người cười, nhưng bách tính nhìn xem Tôn Bí Thư ánh mắt tràn đầy thiện ý cùng cảm kích.
Loại này vì nhân dân ra mặt vị quan tốt bọn hắn chân thành cảm tạ.
Mặc dù lần này là cái tự làm mất mặt, nhưng cũng từ khía cạnh thể hiện ra Tôn Bí Thư yêu dân.
Chính như tên của hắn đồng dạng,
yêu dân.
Các ngươi cũng chưa ăn cơm à?
Muốn hay không nếm thử Diệp lão bản tay nghề, nhìn xem rốt cục giá trị không đáng cái giá này.
Lão Tôn đầu biết được ngọn nguồn sau cũng tha thứ nhi tử lỗ mãng.
Chỉ cần là thực sự vì bách tính làm việc, xử lý sai, bêu xấu đều vô sự.
Chỉ cần bách tính tốt là được.
Đây chính là lão nhà cách mạng tư tưởng giác ngộ, Tôn Bí Thư loại này quan tốt cũng là thụ ghép nhà hương đúc.
Ách, tốt tốt, chúng ta còn cũng chưa từng ăn, vậy liền tại cái này dùng cơm đi, cũng coi là cho Diệp lão bản một cái đền bù.
Tôn Bí Thư quay đầu an bài một chút người, đều ra ngoài xếp hàng.
Làm quan cũng phải cùng chăm họ giống nhau.
Kỳ thật Tôn Bí Thư cũng muốn nếm thử cái này mỹ thực, hắn vốn là thụ cha ảnh hưởng, cũng là mỹ thực kẻ yêu thích.
Cái này giá cả đắt như vậy, còn nhiều như vậy khách nhân, khẳng định có nguyên nhân.
Mà lại phụ thân bắt bẻ hắn nhưng là biết đến, có thể bị hắn lao đề cử, tuyệt đối không tệ.
Sau đó một đám quan viên đều tại bên ngoài sắp xếp lên hàng dài, Diệp thần cái tiệm này cũng là đầu đường cuối cùng một cửa tiệm, lúc đầu thị sát xong cũng liền về đi ăn cơm, vừa lúc ở cái này dùng cơm đi.
Ổn định lại tâm thần về sau, Tôn Ái Dân mới phát hiện cái tiểu điếm này thật rất không bình thường.
Tinh xảo tới cực điểm trang trí cùng hoàn cảnh, độc đáo giàu có đặc sắc bộ đồ ăn.
Lại thêm mũi thở bên trong truyền đến trận trận mùi đồ ăn cùng mùi rượu.
Tôn Ái Dân rốt cục tin tưởng hắn hôm nay cái này lớn tự làm mất mặt là thật.
Mặc dù bách tính đều nhao nhao để cho Tôn Bí Thư sắp xếp phía trước, nhưng hắn đều khéo lời từ chối.
Thật sự là một bộ quan yêu dân, dân đủng quan điều kiện tượng.
Theo uống say người tỉnh lại, đồ ăn giảm bớt, không ngừng có người đứng dậy rời đi.
Điều này cũng làm cho đội ngũ chiều dài không ngừng giảm bớt, lão Tôn đầu cùng lão Lý đầu cũng đều nhao nhao cùng Diệp Thần cáo từ rời đi.
Trước khi đi vẫn không quên cùng Diệp Thần nói tiếng xin lỗi, để hắn bị sợ hãi.
Đối với cái này Diệp Thần cũng không tiện gãi đầu một cái, vừa rồi thái độ của hắn cũng không tốt, tốt quan không nên đối xử như thế. Diệp lão bản, cho chúng ta một người một phần sợi khoai tây phần món ăn là được. Rốt cục đến phiên Tôn Ái Dân một đám người ngồi xuống, Tôn Bí Thư nhìn một chút giá cả biểu, thay tất cả mọi người điểm bữa ăn. Sợi khoai tây phần món ăn giá cả thấp, làm quan cũng không thể phô trương lãng phí a. Được rồi, Bí Thư ngài chờ một lát. Lục Ánh Ánh có chút khẩn trương ghi chép lại, đếm xong nhân số sau đó xoay người hướng Diệp Thần báo cáo đi. Cũng không lâu lắm, từng cái bàn ăn bị Lục Ánh Ánh bưng tới, bàn ăn bên cạnh còn nhiều hơn một phần nước dưa hấu. Đây coi như là Diệp Thần vừa rồi thái độ không tốt ấy nấy đi. Cái này nước dưa hấu hắn mời. Hiện tại để Diệp Thần liếm lắp mặt tới nói mềm lời nói hoặc xin lỗi hắn thật đúng là nói không nên lời, nhưng đối mặt chân chính quá tốt. Diệp Thần rất hào phóng. Theo khách nhân lần lượt rời đi, lão Trương cùng hầu tử bọn hắn cũng nhao nhao cùng Diệp Thần cáo tử, nhao nhao nói có rảnh lại đến. Ly biệt lúc Nhiếp Tiểu Bắc kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi để Diệp Thần có chút kỳ quái. Cuối cùng Nhiếp Tiểu Bắc nhìn chung quanh tràn đầy người sau cũng không nói gì thêm quay đầu rời đi. Chẳng lẽ Tiểu Bắc tỷ tỷ thích Thần ca ca? Ngược lại là một bên Lục Ánh Ánh cẩn thận nhìn, lòng của cô bé chỉ có nữ hải mới hiểu a. Theo Tôn Ái Dân đám người dùng cơm, đám người này trong lòng không còn có mảy may hoài nghi. Liên cái này chủ nghệ, giá tiền này còn tính là tiện nghi. Mặc dù ăn chính là sợi khoai tây phần món ăn, nhưng cũng tuyệt đối mỹ vị. Một đám sơn chân hải vị ăn đã quen quan lão già, lần này càng là ăn đầu lưỡi đều muốn nuốt xuống. Còn có mấy người muốn chút cái muộn đảo lư, nhưng bị đồng sự chỉ Tôn Bí Thư sau cũng đều từ bỏ. Âm thầm tính toán đợi lãnh đạo không có ở đây, mình lại vụng trộm đến nếm thử tươi, nếm thử những cái kia thịt kho tàu, hồng thiêu ngư loại hình tiệc. Tuyệt. Diệp lão bản, ngươi bữa ăn này ăn quá ngon. Thực phẩm kiểm tra cục tùy cục trưởng một vỗ bàn quát, ngay cả bí thư ở bên người đều quên hết. Hắn là hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, làm thực phẩm kiểm tra cục trưởng, cái gì chưa ăn qua. Diệp Thần bữa ăn này hắn liền chưa ăn qua. Bên người Tôn Bí Thư bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng, tinh tế thưởng thức miệng bên trong hương vị. Hiện tại hắn mới biết được, trách không được có nhiều người như vậy tại bên ngoài xếp hàng. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu a. Ăn có chút nghẹn, lại đem kia nước dưa hấu quát một tiếng. Hoàn mỹ. Mỗi một loại mỹ thực đều là một cái đỉnh phong. Nhưng khi các món ăn ngon hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm, chỉ có hai chữ. Hoàn mỹ. Uống một ngụm nước dưa hấu, Tôn Bí Thư đột nhiên đứng lên đi hướng Diệp Thần chỗ phòng bếp. Tiên sinh ngài. Lục Ánh Ánh đưa tay kêu một tiếng sau lại đột nhiên nhớ tới thân phận của đối phương, nắm tay lại buông xuống. Diệp lão bản. Tôn Bí Thư. Diệp Thần sau khi nghe thấy đem lắc đầu một cái, có chút kinh ngạc nhìn đứng tại cửa ra vào Tôn Ái Dân, Tôn Bí Thư. Chuyện vừa rồi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Ách đối cái gì đều không có phát sinh. Ha ha ha. Hai cái sơ lần gặp gỡ người bởi vì hiểu lầm quen biết, lại bởi vì mỹ thực mà nhìn nhau nhất tiếu mận ân cửu. Chương 72, đến từ Bí Thư thỉnh cầu. Diệp lão bản, đừng gọi ta Tôn Bí Thư, ta gọi Tôn Ái Dân. Ngươi có thể gọi ta Tôn đại ca. Tôn Ái Dân nhìn xem tuấn tú lịch sự Diệp Thần, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Tuổi còn trẻ liền có thể làm gia đình cấp thức ăn, đây là rất nhiều cả một đời xử lý đầu bếp người đều làm không được. Thành công không coi tuổi. Vậy thì tốt, Tôn đại ca, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Diệp lão bản, gọi ta Tiểu Thần hoặc Tiểu Diệp là được. Diệp Thần cũng không phải dối trá khách sáo người, đừng nhìn đối phương quá lớn, nhưng hắn một mực bình đẳng đối đãi. Đối phương là một quan tốt, hắn Diệp Thần bội phục, nguyện ý xưng đối phương một tiếng đại ca. Ha ha, kia tốt, vậy ta gọi ngươi âm thanh Tiểu Thần đi. Tay nghề của ngươi Tôn ca phụ. Tôn Ái Dân rỗi ra một cái ngón cái đối Diệp Thần so đo. Đối với cái này Diệp Thần chỉ là khiêm tốn cười cười, đối tại thủ nghệ của mình Diệp Thần là hoàn toàn tin phục, nếu là khiêm tốn nữa một phen cũng có chút dối trá. Tiểu Thần, ngươi Tôn ca có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi trời tối ngày mai có rảnh hay không. Trong nhà lão gia tử đại thọ 80 tuổi, nhìn ra được lão gia tử rất thích ngươi thức ăn, hắn cả đời này đều tại vì cách mạng kính dâng. Đến cùng già cũng không có gì yêu thích, liền đối ăn đặc biệt thích. Ta nghĩ mời ngươi đêm mai cho lão gia tử nâng cái trận. Làm bữa ăn phí tổn ngươi không cần lo lắng, giá cả ngươi mở. Tôn Ái Dân không hổ là cái đại hiếu tử, đối cha mình hiểu rất rõ, mỗi lần sinh nhật cũng không biết đưa cái gì tốt, lao Tôn đầu cũng không có cái gì đặc thù yêu thích. Đang giàu không có có lễ vật có thể đưa đâu, đột nhiên ăn vào Diệp Thần mỹ thực. Đây chính là lễ vật tốt nhất. Đối một cái ăn hàng đến nói, có thể ăn vào mình yêu thích mỹ thực, đây chính là lễ vật. Ách cái này ngày mai ta còn muốn kinh doanh. Diệp Thần vô cùng khó xử, đêm mai hắn vốn định kết thúc kinh doanh sau liên hệ nhị đệ, hoàn thành hạ hệ thống nhiệm vụ. Tiểu Thần, tính Tôn ca thiếu ân tình của ngươi. Lão gia tử đại thọ 80 tuổi, vì tổ quốc dâng hiến cả một đời, cũng không mấy năm. Tôn Ái Dân biết hắn có chút làm khó, chỉ riêng nhìn cửa một chút kia sắp xếp hàng dài thực khách, liền biết một đêm không mở cửa sẽ đối Diệp Thần cùng những khách nhân này lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng hắn không có cách nào à, lão cha liền cái này một cái yêu thích, đây là vài chục năm nay Tôn Ái Dân lần thứ nhất cầu người. Được, Tôn đại ca như thế để mắt tại hạ, ngày mai nhất định đến đúng giờ. Nếu là những người khác, coi như cho Diệp Thần lại nhiều tiền Diệp Thần cũng không sẽ phá hư nguyên tắc của mình. Nhưng Tôn Ái Dân là một con tốt, vẫn là cái hiếu tử. Càng bởi vì Tôn lão gia tử là tổ quốc cách mạng tiền bối, là tổ quốc dâng hiến mình cả đời người. Bách điểu triều phượng. Phim nhạc nổi tiếng nói về người thầy dạy nhạc dẫn dắt đệ tử một cách đáng tôn trọng, bài hát dành cho những người đáng được tôn kính. Chỉ vì người đức cao vọng trọng tuổi. Tôn lão gia tử bữa cơm này, hắn Diệp Thần bao hết. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi lão đệ, về sau có chuyện gì chỉ cần có thể giúp một tay, ngươi liền cứ tới tìm ta. Tôn Ái Dân mừng rỡ lôi kéo Diệp Thần tay nói cảm tạ. Lần này Lao Cha hẳn là sẽ rất kinh hỉ đi. Ngày mai 7 điểm, Khải Đắc Lợi khách sạn. Ngươi cần phải sớm một chút đi qua. Tôn Ái Dân đem địa điểm nói chuyện, Diệp Thần liền cười, sẽ không trùng hợp như vậy đi, tam đệ nhà tiệm cơm. Một trận cơm nước no nê về sau, Tôn Bí Thư dẫn theo cả đám viên nhao nhao cùng Diệp Lao bản cáo tử. Cái này tiệm cơm, bọn hắn nhớ kỹ. Không nên nhìn đây chỉ là một quán cơm nhỏ, ở kinh thành rất nhiều bách niên lão điếm vô luận là ai đều muốn cho chút mặt mũi. Có lẽ tiệm cơm lão bản liền cùng rất nhiều lãnh đạo quan hệ cũng không tệ. Rất nhiều người nghĩ xong cái vị trí đều cần vận dụng quan hệ mới có thể đặt trước đến. Đây chính là một kỹ nơi tay, thiên hạ ta có. Sau đó Diệp Thần đem Lục Ánh Ánh gọi vào một bên, để nàng viết cái thông cáo treo tại cửa ra vào. Nội dung như sau: ngày mai lão bản có việc, đêm mai kinh doanh thời gian chia đều đến buổi sáng cùng giữa trưa, ban đêm không kinh doanh. Hoa. Lần này người vây xem cũng không ít, nhao nhao trưng cầu ý kiến Diệp Thần muốn làm gì đi. Đối với cái này Diệp Thần bày biện trương băng lãnh mặt bộ kệ, mà không thay đổi bộ dáng để nhao nhao trưng cầu ý kiến tất cả mọi người đàng hoàng ngậm miệng. Diệp lão bản cái này tính tình. Nguyên rủa ngươi tìm không thấy nữ buồn bạn o, o. Thần ca ca, đêm mai ngươi làm gì đi? Không buôn bán. Lục Ánh Ánh lệch ra cái đầu hỏi, nàng thế nhưng là đối Diệp Thần tất cả hành động đều phi thường để ý. Vạn nhất thần ca ca là ra đi hẹn sẽ làm sao? Ngày mai Tôn Bí Thư phụ thân qua đại thọ 80 tuổi, mời ta đi qua dưới lòng bàn tay môi. Diệp Thần nhìn xem đối diện có chút khẩn trương Lục Ánh Ánh cười nói, tâm tư của cô gái nhỏ à. Hắn nhưng là người từng trải, xem xét liền minh bạch Lục Ánh Ánh tiểu tâm tư. Hô. A a vậy được rồi, thần ca ca tay nghề nhất định sẽ đem bọn hắn đầu lưỡi đều ăn tới. Kỳ hỉ. Quả nhiên nghe được Diệp Thần là bận bịu chính sự đi, Lục Ánh Ánh thở dài một hơi, yên lòng. Nhìn xem Lục Ánh Ánh cái kia khả ái khuôn mặt tươi cười, Diệp Thần thở dài, hắn bây giờ còn chưa có tâm tư yêu được à. Đúng rồi, mẹ ta nói để ta ban đêm mang ngươi trở về cùng nhau ăn cơm, hỏi ngươi nể mặt không? Người bận rộn. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục công việc thời điểm, Lục Ánh Ánh có chút nhăn nhó nói, không cần đi, thay ta cảm tạ một chút lưu gì là được. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, hắn hiện tại không muốn liên lụy quá nhiều tình cảm bên trên vấn đề. Không được mẹ ta nói, ngươi nếu là không đến liền là xem thường chúng ta. Ách, lời này đều nói đến mức này, còn có thể làm sao đâu. Tốt ta, vậy tan việc ta đưa ngươi trở về. A a tạ ơn thần ca ca. Lục Ánh Ánh cao hứng nhảy dựng lên hôn Diệp Thần bên mặt một chút. Hôn xong sau Lục Ánh Ánh đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy ra, lưu lại ngốc ngốc Diệp Thần tại kia bụ mặt không biết suy nghĩ gì. Qua thật lâu, lấy lại tinh thần Diệp Thần cười cười. Ban đêm không thể tay không đi thôi. Ta được chuẩn bị chút gì? Ngày mai còn muốn cho lão gia tử khánh sinh. Ngày mốt còn phải đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đã kích xuống xã hội đen các loại. Nếu là hệ thống có thể cung cấp ảnh phân thân liền tốt. Hệ thống hiện chữ, túc chủ đừng làm rộn, ảnh phân thân loại này bờ UG kỹ năng không phải ngươi có thể có ho, ho. Ách ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ở khắp mọi nơi hệ thống đả kích để Diệp Thần cười khổ một tiếng, ý dâm một chút còn không cho phép à. Thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Diệp Thần cưới lên chiếc kia hắc hổ xe máy chuẩn bị đi mua chút lễ vật đưa đến Lưu Di trong nhà. Đi vào siêu thị, nhìn xem hoa mắt đồ vật Diệp Thần liền đầu đại. Mua lễ vật cái gì phiền toái nhất? Cuối cùng Diệp Thần mua 10 cân trứng gà, một thùng dầu phộng, một dương thuần sữa bò cùng một chút hoa quả. Cái này thật thật là lão bách tính lễ vật. Thực sự, Diệp Thần ngẫm lại trước đó nhìn qua tiểu thuyết, động một chút lại đưa chiếc xe thể thao, đưa trên thế giới này độc nhất vô nhị lớn kim cương loại hình. Liền cười khổ lắc đầu, đây là hiện thực, lão bách tính muốn chạy xe làm gì? Phải lớn kim cương có thể ăn a. Lại nói hắn cũng không có nhiều tiền như vậy a. Đi dạo đến trưa cũng không có thu hoạch gì, Diệp Thần về tới trong tiệm. Xa xa liền thấy Lục Ánh Ánh đang đánh quét vệ sinh. Thần ca ca, ngươi đi làm cái gì rồi? A, ban đêm đi nhà ngươi quấy rầy, mua một chút lễ vật. Ngươi mua những này làm gì, ngươi người tới liền tốt. Lục Ánh Ánh đem vải gai vừa để xuống, giúp đỡ Diệp Thần gỡ đồ vật. Kỳ thật câu nói sau cùng nói ra Lục Ánh Ánh tiếng lòng. Ngươi người đến liền tốt. Ngươi mới là tốt nhất lễ vật. Chương 73, mẫu thân hương vị. Ánh Ánh, chuẩn bị xong chưa? Bận rộn một đêm, Diệp Thần đem cửa hàng vừa đóng cửa, quay đầu nhìn về phía Lục Ánh Ánh. Chuẩn bị xong, nhà ta ở tại Yến Thành phòng 6, Hòa Vi cư xá. Lục Ánh Ánh cùng Diệp Thần đem đồ vật phóng tới Hắc Hổ Dương phía sau bên trên, lúc này đầy đủ cho thấy xe lớn chỗ tốt tới. Đội nó lên, ta mang ngươi trở về. Diệp Thần đưa cho Lục Ánh Ánh một cái mũ giáp, mình sau khi lên xe đem xe chống đỡ đánh, đã chuẩn bị thỏa đáng. Thần thần ca ca ta ta. Lục Ánh Ánh một trận do dự, phát ra thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Mặc dù trong lòng rất là ái mộ Diệp Thần, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng có cùng nam tính như thế mật thiết tiếp xúc qua. Cùng Diệp Thần ngồi tại cùng một chiếc xe máy bên trên, thân thể muốn gắt gao sát bên có phải là quá thân mật? Có thể hay không để thần ca ca cho rằng ta là quá mở ra nữ hải? Mau lên xe a, nghĩ gì thế? Diệp Thần mở ra chắn gió quay đầu thúc giục một tiếng. A a tới. Lục Ánh Ánh hung ác nhất tâm, đem đầu nón trụ một vùng, vẫn là ngồi ở cơ ghế sau xe bên trên. Ách. Theo Lục Ánh Ánh lên xe, chuẩn bị lái xe Diệp Thần đột nhiên cảm giác trên lưng hai đoàn mềm nhũn đè vào trên thân. Cảm giác này, không nghĩ tới Lục Ánh Ánh nhìn gầy teo, thế mà như vậy có liệu. Mỉm cười, Diệp Thần buông lỏng tay sát, hắc hổ như gió liền xông ra ngoài. A. Trên đường đi chỉ để lại một trận thiếu nữ kinh hô. Phía trước rẽ trái thứ hai tòa nhà hai bài mục tầng 2. Lục Ánh Ánh một bên chỉ huy Diệp Thần tiến lên, một bên tinh tế trải nghiệm lấy ôm Diệp Thần cảm giác. Hai tay nhẹ nhàng vừa kéo, liền có thể cảm giác được Diệp Thần kia rắn chắc cơ bụng, khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng. Ôm Thần ca ca cảm giác thật tốt, giống như ôm tràn đầy đều là hạnh phúc. Tốc độ xe bị Diệp Thần cố ý chậm dần, một là đến cư xá nhiều người tiểu hài nhiều, hai là hắn cũng đang hưởng thụ lấy Lục Ánh Ánh ôm ấp. Thật ấm áp. Nội tâm lại có một tia gợn sóng. Lục Ánh Ánh là một cái hiếm thấy thiện lương, ngây thơ, đáng yêu nữ hài nhi. Hắc Hổ chậm dần sau động cơ phát ra trận trận tiếng gầm gừ dẫn tới cái tiểu khu này cư dân nhao nhao ghé mắt. Cái tiểu khu này xem xét chính là lão tiểu khu, niên đại cũng không ít. Trên tường bò đầy từng tầng dây thường xuân, do dỉ ra bức tường nhan sắc cũng có chút tái đi, bộ phận địa phương còn rơi không ít tường ra. Đến, phía trước cái kia bài mục chính là. Lục Ánh Ánh bung ra Diệp Thần eo, chỉ một ngón tay phía trước một cái độ rộng không lớn nhỏ bài mục. Theo Lục Ánh Ánh chỉ dẫn, Diệp Thần đem xe đứng tại chỗ đậu xe. Rất nhiều tiểu hài nhao nhao vây quanh Diệp Thần xe nhìn lại, vô cùng náo nhiệt. Thích có thể bỏ lên chơi đùa. Lấy nón an toàn xuống Diệp Thần đối bọn này tiểu hài cười cười, hắn vẫn là rất thích tiểu hài tử. Nếu là xe này sẽ ngược lại Diệp Thần còn không yên tâm, nhưng xe này quá nặng. Đừng nói tiểu hài bò loạn xe này không nhúc nhích tí nào, liền là đại nhân nhảy tới đều vô sự, quá chắc địch. Thần ca ca về sau khẳng định sẽ là người cha tốt. Nhìn xem Diệp Thần kia mỉm cười thân thiện, không có chút nào làm ra vẻ cùng dối trá, phát ra từ nội tâm thiện lương. Lục Ánh Ánh cũng hạnh phúc cười. Đinh Linh, mẹ, chúng ta trở về, mở cửa nhanh. Ai nha, tiểu thần tới à, làm sao còn cầm nhiều đồ như vậy, người đứa nhỏ này thật là, làm sao không ngăn ngươi thần ca ca điểm. Lưu Di vội vàng mở cửa, đem Diệp Thần mời vào phòng. Chỉ thấy trên bàn cơm đã bày đầy 8 đồ ăn một chén canh, mỗi cái đồ ăn cũng đều bốc hơi nóng. Lưu Di, cùng ngài nói, không cần khách khí như vậy. Diệp Thần đem đồ vật vừa để xuống nhìn chung quanh bốn phía một cái. Trong nhà trang trí rất đơn giản, phổ thông màu trắng gạch men sứ, màu trắng dung dịch kết tủa sơn sâu đỉnh, màu sáng một sắc da cỗ, đồ điện đều là rất già kiểu dáng. Mặc dù đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, cho người ta một loại rất cảm giác ấm áp. Đây cũng là Diệp Thần rất hâm mộ địa phương, nhà cảm giác. Nhanh 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 rửa tay một cái, đồ ăn vừa làm tốt, nhanh vào chỗ. Tại Lưu Di nhiệt tình hạ, Diệp Thần lại có chút câu thúc, nội tâm thế mà còn có chút hơi khẩn trương. Làm sao cảm giác như vậy giống con rể lần thứ nhất đến nhà bái phỏng. Tiểu Thần, đây đều là chuyện thường ngày, nghe Ánh Ánh nói khẳng định không có tay nghề của ngươi tốt, nhưng đây đều là A Di một điểm tâm ý ngươi không cần ghét bỏ. Lưu Di lôi kéo Diệp Thần tay, nhìn xem tuấn tú lịch sự Diệp Thần, thế mà càng xem càng thích. Vóc người tốt, mình mở tiệm, năng lực còn mạnh hơn. Cùng Ánh Ánh cùng một chỗ thật tốt xứng. Lưu Di, trong nhà liền ngươi cùng Ánh Ánh sao? Diệp Thần còn tưởng rằng sẽ có Ánh Ánh cha hắn, nhưng nhìn cái ghế liền ba thanh, đũa cùng chén dĩa cũng liền ba bộ, cũng không có chuẩn bị người thứ tư. Ai, không dối gạt tiểu thân ngươi, ta cùng Ánh Ánh ba nàng đã sớm ly hôn, ba nàng là cái tử quỷ, lại rất thị đánh bạc, lúc ấy trong nhà thiếu đặt mông nợ, không có cách nào qua. Lưu Di miễn cưỡng vui cười cho Diệp Thần giải thích một chút. A không có ý tứ a Lưu Di, ta không có việc gì, đều là chuyện cũ năm xưa. Đến, nếm thử Lưu Di tay nghề thế nào, chúng ta vừa ăn vừa nói đều nói a. Lưu Di đánh gãy Diệp Thần, ra hiệu mọi người trước dùng nữa, lạnh liền ăn không ngon. Diệp Thần nhìn trên bàn thức ăn, xương sườn hầm khoai tây cà chua trứng tráng tỏi đài xào thịt rau trộn kim châm nấm các loại đều là trong nhà thường gặp tự điển món ăn. Không đợi Diệp Thần động thủ, trước mặt đĩa nhỏ bên trên liền chất đầy riêng phần mình đồ ăn. Im lặng nhìn tả hữu cho Diệp Thần gấp thức ăn Lưu Di cùng Lục Ánh Ánh, Diệp Thần cười khổ một cái. Có nhà thật tốt. Thế nào? A Di tay nghề tạm được. A từ từ ăn từ từ đừng nghẹn lấy ngươi đứa nhỏ này, lại không ai dành với ngươi. Nhìn xem Diệp Thần miệng lớn ăn mì trước món ăn, Lưu Di ôn nhu cười một tiếng. Ăn ngon ăn thật ngon ngươi cũng ăn a. Diệp Thần thật lâu không có ăn đồ ăn thường ngày, thật ăn thật ngon. Gần nhất một mực ăn hệ thống cung cấp mỹ thực, mặc dù ăn ngon đến bạo, nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì. Ăn nhiều một chút, không cần phải để ý đến ta, vừa rồi theo làm ta đều nhanh ăn no rồi. Lưu Di để ngay tại dùng bữa Diệp Thần lập tức ngừng tạm tới. Thế nào? Thần ca ca ngươi tại sao khóc? Lục Ánh Ánh tại mặt bên vừa vặn có thể nhìn thấy Diệp Thần con mắt, chỉ thấy Diệp Thần khỏe mắt rưng rưng, ngừng đồ ăn. Tiểu Thần, có phải là A Di làm đồ ăn không thể ăn? Lưu Di cùng Lục Ánh Ánh lập tức hoảng hốt, cái này hảo hảo thế nào? Lưu Di, ta cảm ơn ngươi lại nhường cảm thấy nhà cảm giác. Diệp Thần sở dĩ sẽ rơi lệ, là hồi ức đến mẹ của mình. Nhớ kỹ mẫu thân cũng là làm tốt cả bàn đồ ăn thường ngày, một bên cho mình gắp thức ăn, một vừa nhìn mình ăn. Lưu Di lời nói cùng món ăn hương vị đều cùng mụ mụ giống như. Diệp Thần đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ nhà ấm áp, còn có tới đây người khác quan tâm. Từ từ mẫu thân sau khi đi, những này đồ ăn thường ngày liền không có hương vị, sau đó tự mình làm đồ ăn cũng không phải cái mùi này. Mặc dù người khác nói ăn ngon, nhưng ta luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Hiện tại ta đã biết, là yêu là nhà cảm giác. Có ái tài có nhà mới có yêu. Dù là núi vàng núi bạc đều không đổi được nhà mình ổ chó. Chương 74, đột nhiên đến tình cảm. Khi Diệp Thần cưới lên Hắc Hổ cùng lầu dưới Lưu gia mẫu nữ đạo lúc khác đã là 9 giờ hơn chung. Nhìn xem trên đường phố như nước chảy cỗ xe, Diệp Thần lại có một tia mê mang, hắn về chỗ ở đâu? Nhà sao? Trong nhà có người lo lắng mới gọi nhà, trở lại lanh lanh thanh thanh không có được người yêu mến ổ nhỏ, trừ hồi ức không có vật gì khác nữa. Hôm nay Lục Ánh Ánh mẫu nữ mang cho Diệp Thần chính là ấm áp, là thân tình. Cái này khiến Diệp Thần có chút lưu niệm. xem ra là muốn bắt đầu một đoạn mới tình cảm đến ấm áp nhân sinh của mình. Tươi mát, đáng yêu, sở sở động lòng người Lục Oanh Oánh. La Lệ, ngắn gọn, già dặn, thiên sinh lệ chất nhiếp tiểu bắc. Thành phần tri thức, tịch lệ, thời thượng, hoa nhường nguyệt thẹn liễu nguyệt kỳ. Dẫn chương trình, mỗi một cái đều là người bên trong vương hoàng. Nếu là khách quan ngươi, ngươi sẽ thích cái nào đâu? Ha ha, không đối làm sao lại nghĩ đến liễu nguyệt kỳ đâu? Bọn hắn chính thức gặp mặt cũng liền mới một lần mà thôi a. Diệp Thần lắc đầu, đem những ý nghĩ này đều lắc ra khỏi não bên ngoài, chuyên tâm cưỡi xe lên đường đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền cưỡi hắc hổ đúng giờ chạy tới trong tiệm. Quả nhiên, Lục Ánh Ánh lại xa xa đứng tại cửa ra vào hướng phía Diệp Thần quát tay. Hai người gặp mặt nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác giữa lẫn nhau khoảng cách càng tiến lên một bước. Ngươi lần nào đến đều sớm như vậy a? Ngươi khỏe mắt làm sao đen như vậy? Diệp Thần đem đầu nón trụ cười một cái, nhìn vẻ mặt ý cười, hai tay chắp sau lưng Lục Ánh Ánh. Thần ca ca nạp đây là lễ vật ta cho ngươi, ngươi cũng không nên ghét bỏ a. Lục Ánh Ánh vụng trộm từ phía sau xuất ra một cái ngôi sao năm cánh lớn bình thủy tinh bên trong là đủ mọi màu sắc tiểu tinh tinh. Thần ca ca, đây là 999 khỏa tiểu tinh tinh a ta tự tay trồng, mặc dù không đáng tiền nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể thích. Lục Ánh Ánh cúi đầu, cầm trên tay cái bình cao cao giơ lên, cái bình có chút lớn, Lục Ánh Ánh nâng vẫn còn tương đối phí sức. Diệp Thần vội vàng xuống xe, đem chiếc xe đánh, liền bước nhanh về phía trước nhận lấy. Thích ta rất thích, cảm ơn ngươi Ánh Ánh. Diệp Thần nâng lấy trong tay bình thủy tinh, đáy lòng xúc động cây kia dây cùng, ấm áp. Nhìn xem Lục Ánh Ánh ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên bao lấy băng dán cá nhân, Diệp Thần lập tức đem Lục Ánh Ánh ôm vào trong ngực. Tạ ơn. Nói thật, cái này mặc dù không phải Diệp Thần lần thứ nhất nhận được lễ vật, cũng không phải quý nhất lễ vật, nhưng hắn cảm thấy lễ vật này là chân thật nhất cũng là hắn cần nhất. Hắn quan tâm. Quan tâm phần tình nghĩa này. Nho nhỏ bình thủy tinh bên trong tràn đầy tất cả đều là tình. A, thần ca ca, ngươi ngươi. Lục Ánh Ánh bị Diệp Thần đột nhiên ôm vào trong ngực, nội tâm lập tức hoảng hốt, nhưng cũng cảm giác mình tại thời khắc này là như thế hạnh phúc. Dưới ánh mặt trời, tại người qua đường chứng kiến hạ, hai người thật chặt ôm lại với nhau. Hiện tại Diệp Thần đúng lúc là tình cảm trống rỗng kỳ, hôm qua một đêm đều đang nhớ lại cùng mẫu thân từng ly từng tí, hắn bức thiết cần một phần tình cảm. Vừa vặn lúc này Lục Ánh Ánh đi đến, dùng mình thiện lương cùng thiên chân đến gần Diệp Thần. Vốn là mỹ lệ đáng yêu Lục Ánh Ánh, lại thêm kia tinh khiết tình cảm, để Diệp Thần tim đập thình thịch. Lục Ánh Ánh hỏi ngươi một kiện rất nghiêm túc sự tình, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Diệp Thần ôm thiện lương đáng yêu Lục Ánh Ánh, tại bên tai nàng thấp giọng hỏi. Diệp Thần vừa dứt lời, liền cảm giác được trong ngực nữ hài nhẹ nhàng chấn động, thân thể đều có chút cứng ngắc. Nguyện ý ta nguyện ý. Lục Ánh Ánh cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, hoàn cảnh chung quanh phảng phất nháy mắt biến mất, giữa thiên địa chỉ có nàng cùng Diệp Thần đồng dạng. Diệp Thần không phải một cái không quả quyết người, hiện tại tâm thái hết thảy tuân theo tự nhiên. Mình không thích, cự tuyệt. Mình cần, lại không làm khó, tiếp nhận. Không chút nào xấu hổ, không chút nào làm ra vẻ. Diệp Thần đối Lục Ánh Ánh có hảo cảm, Lục Ánh Ánh lại đối Diệp Thần có ý tứ. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa. Ô ô. Khi lấy được Lục Ánh Ánh sau khi trả lời, Diệp Thần trực tiếp cho Lục Ánh Ánh một cái nụ hôn dài. Lần này hôn rất thanh thuần, không có miệng lưỡi tương giao, chỉ là bờ môi va chạm. Nhưng hai người đều như điện giật cảm thụ được chưa từng có mỹ hảo. Ánh Ánh, tay của ngươi đau sao? Diệp Thần đem Lục Ánh Ánh kia ngón tay ngọc nhỏ dài bỏ vào trên tay, chỉ thấy ngón trỏ trái cùng ngón cái bên trên đều có một cái băng dán cá nhân. Không cần nghĩ, khẳng định là tối hôm qua một đêm chồng nhiều như vậy tinh tinh quát. Không có việc gì, thần ca ca, không thương, hiện tại ta rất hạnh phúc. Lục Ánh Ánh còn đắm chìm trong hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bên trong, cái đầu nhỏ thật sâu chôn ở Diệp Thần trong ngực, chỉ lộ ra một cây thật dài bím tóc đuôi ngựa. Ba 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 ba. Theo một trận nhiệt liệt tràng pháo tay, Diệp Thần cùng Lục Ánh Ánh mới đột nhiên phát hiện bốn phía đã vây quanh rất nhiều người qua đường. Tất cả mọi người tại vì đây đối với kim đồng ngọc nữ mà vỗ tay, rất nhiều người đều biết Diệp lão bản, đối Diệp lão bản tìm người bạn gái này cũng rất là hài lòng. Chỉ nhìn bề ngoài và khí chất liền biết cô gái này nhất định rất hiền lành, rất thuần. A mắc cỡ chết người ta rồi, thần ca ca đều là ngươi. Lục Ánh Ánh lần này càng là không dám ngẩng đầu, như đà điểu đồng dạng đem mình trốn đi. Ha ha, từ nay về sau ngươi chính là ta Diệp Thần nữ nhân. Vừa vặn để tất cả mọi người quen biết một chút ngươi. Diệp Thần kia trăm năm khó được làm tan mặn bộ kệ tại thời khắc này cười như vậy tự nhiên, như vậy ánh nắng. Diệp lão bản, hai ngươi lại tại cái này anh em, chúng ta liền phải chết đói rồi. Mấy cái nhận biết Diệp Thần lao khách lúc đầu nghĩ đến xếp hàng ăn điểm tâm, kết quả thấy được như thế lãng mạn một màn. Mặc dù thực sự không đành lòng quấy rầy, nhưng bụng bất tranh khi à, nhớ tới Diệp Thần trung nghệ, nước bọt thác nước lưu. Ta cứ nói đi, lão bản này cùng cô bé này có mờ ám, ngày đó ta sáng sớm liền thấy còn không có mở tiệm Diệp lão bản liền đem nữ hài bỏ vào hừ hừ. Lần trước cái kia hèn mọn đại thúc mình vụng trộm tại một bên cười nói, bày ra một bộ mình là Hermes, Sherlock, dáng vẻ. Thôi đi, đại thúc ngươi thật hèn mọn, chỉ riêng xem người ta cái này hôn liền biết người ta là thuần yêu hiểu không ngươi tốt ô a. Bên người một cái chạy bộ sáng sớm tiểu cô nương hai mắt hâm mộ nhìn xem Diệp Thần cùng Lục Ánh Ánh, sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên. Húc húc ánh nắng hiện lên 45 độ chiếu xạ qua đến, kim áo tia sáng chiếu xạ tại Diệp Thần cùng Lục Ánh Ánh trên thân. 1m83 Diệp Thần cùng 1m76 Lục Ánh Ánh ôm nhau nhìn chăm chú, duy mỹ. Chạy bộ sáng sớm tiểu cô nương cũng tưởng tượng lấy loại này cảnh tượng phát sinh trên người mình, nhưng bị bên người đại thúc nói chuyện, nháy mắt không hài hòa cảm giác bạo dạn. Đi thôi, hôm nay ngươi không phải làm việc, ngồi nhìn liền tốt. Diệp Thần quay người ôm Lục Ánh Ánh eo hướng trong tiệm đi đến, ánh nắng rơi tại trên lưng của bọn hắn. Kim Đồng Ngọc nữ tiện sát người bên ngoài. "Thần ca ca, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Lục Ánh Ánh bị Diệp Thần kéo, cảm giác tốt không chân thực. Đây chính là nàng mối tình đầu. "Nha đồng đốc, một hồi ta làm cho ngươi ăn ngon." Diệp Thần đối với cái này mỉm cười, ôm Lục Ánh Ánh tay ra tăng cường độ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Chương 75, Diệp Thần nữ nhân. "Đại tẩu, đại ca, ta đến ăn trực, mỹ nữ cho ta đến lồng bánh bao hấp." Xếp hàng người đang không ngừng giảm bớt, ngay tại Diệp Thần ở bên trong vội vàng thời điểm, Vương Quân mang theo tứ đệ hầu tử đi đến. Nhìn xem bị Diệp Thần đặt tại quầy thu ngân ngồi Lục Ánh Ánh, giống như ngày thường chọn món ăn. "Cái gì mỹ nữ, về sau gọi tẩu tử." Diệp Thần xoa xoa hai tay đi ra, cho Vương Quân một cái lê ưu cục. "Cái gì? Tẩu tử?" Vương Quân che lấy đầu cùng đối diện cười trộm hầu tử đều kinh ngạc kêu lên. "Ừm, tẩu tử. Về sau nàng chính là ta Diệp Thần nữ nhân." Đối diện Lục Ánh Ánh xấu hổ hận không thể chui một cái lỗ đi vào, nhưng lại không dám rời đi chỗ ngồi của mình. "Đều do thần ca ca, nhất định để ta ngồi nghỉ ngơi, nói nếu là rời đi chỗ ngồi hắn liền sẽ tức giận." "Như thế rất tốt, mắc cỡ chết người ta rồi." Con mối hừ hừ thanh âm cũng liền chính nàng nghe thấy, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm ngọt ngào có thể dính người chết. Nhớ ký Diệp Thần lúc ấy nói, nữ nhân của ta ta sẽ không để cho nàng thụ một điểm thương tổn, hiện tại ngươi thụ thương, ngươi liền đàng hoàng ngồi ở đây nghỉ ngơi, nếu là dám rời đi ta nhưng là muốn sinh tức giận. Diệp Thần cuối cùng mang theo một tia trò đùa, nhưng đơn thuần Lục Ánh Ánh lại tin là thật, ngoan ngoãn nghe lời ngồi rất lâu. "Đại ca, ngươi chừng nào thì đảm bên trên?" "Ta thế nào không biết." Vương Quân còn tưởng rằng Diệp Thần đang nói đùa, có chút không tin nói. "Sáng nay." Diệp Thần lại chuyển ra tấm kia băng lãnh mặt của kẻ, giản lược lại không đơn giản hồi đáp. Vương Quân biết Diệp Thần bày ra cái biểu tình này chính là nghiêm túc, bất quá câu trả lời này cũng quá trực tiếp đơn giản à. "Đại tẩu tốt, tẩu tử tốt." Sau đó Vương Quân kéo một chút hầu tử, hai người một mực cung kính đối Lục Ánh Ánh thi lễ một cái. "À, người các ngươi tốt." Lục Ánh Ánh là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, tay chân luống cuống tại trên ghế nhìn xem đối diện hai cái đại nam nhân hành lễ. "Ánh Ánh Ánh, ngươi có thể đứng lên, mới vừa rồi là đùa với ngươi." Diệp Thần cũng kỳ quái Lục Ánh Ánh vì a cái mông từ đầu đến cuối không rời ghế, rốt cục nhớ tới lúc trước trò đùa lời nói, dở khóc dở cười nói: Ngươi thật là xấu chết." Lục Ánh Ánh rốt cục chống đỡ bất quá đối phương ba cái đại nam nhân trêu chọc, che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chạy vào phòng bếp. "Đại ca ngươi hạ thủ thật là nhanh a, lúc này mới mấy ngày, liền đem cái này đại mỹ nữ cầm xuống rồi." "Bội phục bội phục." Vương Quân ôm Diệp Thần bả vai, một mặt cười xấu xa nói. Bên trên đi một bên, hết thảy thuận theo tự nhiên, ta cảm thấy, liền nói chuyện, cùng thời gian lâu không quan hệ. Diệp Thần tâm thái hiện tại cùng đạo gia rất dán vào, hết thảy thuận theo tự nhiên, đạo pháp tự nhiên thiên thành. "Đúng rồi, hầu tử, tiền ta cho ngươi đánh tới, ngươi nhận được không?" Diệp Thần đối một bên cười trộm hầu tử nói, lần trước còn thiếu hầu tử 10 vạn đồng tiền đâu. "Ách, nhận được, thủ hạ người hôm nay mới cho ta nói, đại ca, ngươi cái này không đúng, xe này đưa ngươi, còn cho tiền gì?" Hầu tử một mặt không cao hứng nói, "Đại ca có phải là xem thường ta? Những này tiền trinh còn tính toán chi ly." "Không được, thân huynh đệ minh tính sổ sách, các ngươi coi như thiếu ta một đồng tiền, ta cũng phải muốn, cùng tình cảm không quan hệ." Diệp Thần chính là loại này tính tình, chỉ cần hắn có, liền tuyệt sẽ không khất nợ. "Được được, đại ca nói ta đều nghe. Bất quá lần sau lại có hành động cần phải mang theo ta, nhị ca nhưng mà cái gì đều nói với ta, hưng phấn ta một đêm không ngủ." Hầu tử là càng nói càng hưng phấn, căn bản không có nhìn thấy Vương Quân cuồng đánh ánh mắt. "Đại ca thế nhưng là bàn giao, việc này không cần tuyên dương." Hắn cùng hầu tử lúc nói càng là thêm mắm thêm muối như đích thân tới hiện trường. Kỳ thật chính hắn đều không có nhìn thấy hiện trường dáng vẻ. "Nhị đệ, sáng nay cơm của ngươi không có." Diệp Thần buồn cười nhìn Vương Quân một chút, nói đùa nói: "Không phải đâu đại ca, ngươi cái này trừng phạt cũng quá tàn nhẫn, ngươi vẫn là đánh ta một chầu đi, cơm vẫn là phải ăn." "Đại ca, ngươi xác định ban đêm là Tôn lão gia tử sinh nhật?" Tại Khải Đắc Lợi khách sạn, vừa ăn bánh bao hấp Vương Quân cùng hầu tử, vừa hướng bên người Diệp Thần hỏi. "Ừm, đêm nay Tôn bí thư mời ta đi trường bếp." Diệp Thần rất bình thản nói xong, "Không phải liền là đi làm cái cơm sao?" "Ngạc nhiên. Ta mẹ tiếp đại ca ngươi muốn lên trời ạ, ngươi có biết hay không Tôn bí thư bữa tiệc này không phải người bình thường có thể đi a." Ngươi còn một mặt bình thản muốn ăn đòn biểu lộ. Vương Quân mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. "Tôn bí thư lần này yến hội yến tỉnh đều là đức cao vọng trọng đại nhân vật đến cho lão gia tử mừng sinh nhật. Hắn nhưng là ở nhà nghe lão gia tử nói qua, lần này nhà hắn lão gia tử đều chưa lấy được thư mời. Nhà hắn cũng liền một cái danh lệch." "Vương Quân gia gia, cũng là tên cách mạng lão tiền bối." Tôn bí thư thế nhưng là nói, "Lần này ai cũng không thể mang lễ vật, chính là nguyện ý tới nâng cái trận, không nguyện ý tới cũng không quan hệ. Vấn đề là, bữa tiệc này danh lệch đoạt bể đầu cũng không chiếm được, còn sẽ có không nguyện ý đi." Theo gia gia mình lộ ra, lần này Tôn bí thư lão gia tử mừng sinh nhật, Lý thị trưởng khẳng định là muốn đi. Tiến thành lớn nhất nhân vật số 1 số 2 toàn bộ trình diện, cái này là bực nào vinh quang. Mà lại cái khác tân khách hoặc là chính là cách mạng lao tiền bối, hoặc là chính là quyền cao chức trọng người. Chỉ có tiền không thể được, còn nhất định phải có nhất định xã sẽ ảnh hưởng lực. Cũng chính là tên người mới được. Cái này mọi người đoạt bể đầu đều kiếm không đến danh ngạch, đại ca thế mà một mặt bình tĩnh, còn có chút ngại phiền phức dáng vẻ. Chán cái trời ạ. Đại ca muốn không buổi tối ngươi dẫn ta cũng cùng đi chứ, ta cho ngươi đánh trợ thủ. Vương Quân liếm láp mặt một mặt lấy lòng nói, đêm nay có thể đi người tuyệt đối tại Yến Thành đều là nhân vật có mặt mũi. Cái này nếu là lộ cái mặt, tuyệt đối có thể làm ra châu khoác lác 3 tháng a. Đừng hỏi ta, muốn đi, mình dựa vào bản sự đi. Diệp Thần một mặt muốn ăn đòn nhún nhún vai, nghe nhị đệ ý tứ, đêm nay có thể đi đều là chút ít đại nhân vật. Kia có phải hay không cùng nhiệm vụ của mình có quan hệ? Tại Bạch Đạo bên trong có nhất định quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng, cái này không phải liền là một cơ hội sao? Diệp Thần hai mắt sáng lên, giống như thật lâu đều không giải được đề toán đột nhiên tới linh cảm. Xem ra tối nay là cái cơ hội tốt, có thể tiếp xúc đến Yến Thành Bạch Đạo thượng tầng nhân vật cơ hội cũng không nhiều. Lần này người còn như vậy đầy đủ, xem ra là một cơ hội. Sau đó Diệp Thần lại đem đêm nay không kinh doanh tin tức nói cho đang ngồi thực khách, mặc dù mọi người đều rất không nỡ, nhưng cũng nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Nhà ai còn không có chuyện gì a, đúng không? Hệ thống hiện chữ, túc chủ tự tiện cải biến kinh doanh thời gian, trừng phạt túc chủ trong vòng 3h không được đụng vào nữ tính vi quy điện giật xử phạt. Không thể nào, có hay không như vậy không nhân tính. Người ta vừa yêu đương, chính cần ấp ấp ôm một cái an ủi a. Diệp Thần ngẩng đầu thác nước nước mắt, hệ thống ngươi quá hỏng, quá sành chơi. Chương 76, Diệp tiên sinh. Hệ thống hiện chữ, căn cứ quét hình túc chủ hiện tại muốn làm nhất sau đó liền không cho ngươi làm, đây mới gọi là trừng phạt. Coi đây là lệ, nhân đây cảnh cáo. Có cải biến hệ thống quy định địa phương mời trước xin nếu không sẽ có tương ứng xử phạt. Ta dựa vào, hệ thống ngươi xấu tính xấu tính. Hệ thống hiện chữ, giống nhau, thế giới thứ ba. Ta dựa vào, hệ thống ngươi quét nhìn bao nhiêu trên địa cầu từ ngữ. Lời này chỉ có 8 ít mới nghe hiểu được a. Diệp Thần trực tiếp bại bởi cái này ngạo kiểu nông trường hệ thống, chẳng lẽ người ngoài hành tinh đều chơi như vậy? Cuối cùng không sợ bị mình thiết kế ra được siêu trí năng máy tính trò chơi hỏng rồi chứ? Thần ca ca, ngươi nghĩ gì thế? Lục Ánh Ánh nhìn Diệp Thần đứng ở chỗ đó một mình ngẩn người, thân thủ đập hắn một chút. Xì xì. Diệp Thần một trận tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, quay đầu nhìn xem Lục Ánh Ánh, ngươi cũng quá sẽ đi chợ đi. Nhưng vì lông chỉ có ta chịu điện. Hệ thống, ta hận ngươi. 6 giờ tối tả hữu, Diệp Thần cưỡi chiếc kia cực đẹp trai rất là ngầu hắc hổ lần nữa đi tới Khải Đắc Lợi đại tiểu điểm cổng. Nhìn xem vô cùng quen thuộc cửa cùng người giữ cửa, nhớ kỹ lần trước tới vẫn là cưỡi xe đạp tới a. Lúc này mới bao lâu, Diệp Thần không thể không cảm thán, hệ thống cải biến nhân sinh của hắn. Hoan nghênh Quang Lâm. Hoan nghênh Quang Lâm. Theo hai vị người giữ cửa hoan nghênh, Diệp Thần lần nữa đi vào lần trước so tài chủ nghệ đại sảnh. Khi Diệp Thần tìm đến quản lý đại sảnh, nói rõ ý đồ đến thời điểm, đối phương lập tức đem Diệp Thần dẫn tới khách sạn phòng bếp. Có lầm hay không? Tôn bí thư bản kia đồ ăn tại sao có thể lâm thời đổi đầu bếp? Đúng à, Cao đại sư, ngài thế nhưng là ta khách sạn tốt nhất đầu bếp, muốn đổi còn có thể có so người tốt. Ai, thật không biết Tôn bí thư nghĩ như thế nào, lúc ấy hắn nhưng là khâm điểm Cao đại sư làm đêm này chủ bếp. Tại sao có thể nói đổi liền đổi? Chính là nếu là lần này đổi lấy đầu bếp làm không tốt, chúng ta cần phải để hắn làm trận xuống đài không được mới được. Còn không Diệp Thần chỉ nghe thấy trong phòng bếp từng đợt tiếng nghị luận. Lông mày khẽ nhíu một cái này cướp người mua bán sự tình Diệp Thần vẫn còn có chút khó chịu. Phanh phanh phanh. Ai vậy? Tiến đến. Trong phòng bếp lập tức triệt để yên tĩnh trở lại, dù sao cũng là khách sạn 5 sao, điều lệ chế độ vẫn là rất nghiêm khắc. Vừa rồi nói chuyện cũng là rất ít phát sinh, chủ yếu là Lâm Trận đổi xoáy để tất cả mọi người hơi kinh ngạc cùng bất mãn. Theo đại môn mở ra, bên trong một đám mặc áo khoác trắng, trên đầu mang theo màu trắng ống dài mũ cao đầu bếp đều nhao nhao nhìn sang. Diệp 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 tiên sinh. Chỉ thấy lúc trước mặt đen thui có chút không cao hứng Cao đại sư kinh ngạc nhìn qua đẩy cửa vào Diệp Thần. Ách Cao đại sư ngươi tốt, ta chính là Tôn Ái Dân đêm nay mời đến làm đồ ăn đầu bếp. Diệp Thần có chút ngượng ngùng cười cười. Ách Diệp tiên sinh, lại là ngài. Đêm nay muốn trưởng bếp chính là Diệp tiên sinh ngài. Cao đại chủ lúc trước tấm kia đen khuôn mặt lập tức hồng nhuận lên, kích động có chút chân tay luống cuống. Người tìm ai a? Phòng bếp trọng địa không phải người không có phận sự có thể đi vào. Lúc trước vây quanh Cao đại chủ vớt mông ngựa một cái bếp nhỏ tử vội vàng ngăn lại nói. Người kia là ai a? Còn Tôn Ái Dân mời tới đầu bếp, căn bản chưa từng nghe qua. Cái này bếp nhỏ tử là không nghe rõ Cao đại sư xưng hô cùng bộ dáng. Chỉ mới nghĩ lấy linh hót, kết quả bị Diệp Thần vào cửa đánh gây nói chuyện có chút tức giận chất vấn. Im miệng, Diệp tiên sinh, ngài thế mà đích thân đến, Tôn bí thư thật sự là quá có ánh mắt, muốn nói người khác tới làm đêm nay chủ bếp ta lão Cao không tín phục, nhưng nếu là Diệp tiên sinh ngài đến, ta cho ngài trợ thủ. Cao đại chủ trực tiếp đẩy ra cái kia đưa lưng về phía hắn bếp nhỏ tử, kéo lại Diệp Thần tay hoan nghênh nói. Ách Tôn bí thư mời tới. Tôn Ái Dân. Tôn bí thư. Vừa rồi cái kia một mặt phách lối bếp nhỏ tử trực tiếp dọa được sắc mặt trắng nhợt, xem ra Cao đại sư còn nhận biết đối phương, mà lại đối với đối phương chủ nghệ hoàn toàn tin phục. Cái này vớt mông ngựa thúc ngựa trên đùi, phải làm sao mới ổn đây? Ha ha, không có ý tứ a Cao đại sư, bị người nhờ và hết lòng vì việc người khác. Ta cũng không nghĩ tới hắn định tiệm cơm ở đây. Diệp Thần cùng Cao đại sư xem như không đánh nhau thì không quen biết, đều là nam nhân, mà lại đối phương cũng xin lỗi nhận thua, Diệp Thần cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Rất nhanh liền trở thành bằng hữu, đối với đối phương chủ nghệ Diệp Thần cũng rất là bội phục. Nếu không phải Diệp Thần có hệ thống trợ giúp, hắn là tuyệt đối địch bất quá đối phương chủ nghệ. Diệp tiên sinh ngài có thể đến, lão Cao ta là thật là vui, lần này nhất định phải tốt tốt mở mang kiến thức một chút Diệp tiên sinh ngài chủ nghệ. Còn có về sau ngài gọi ta lão Cao là được, đừng cái gì đại sư, tại trước mặt ngài không có đại sư. Lão Cao một mặt cầu hiền như khát dáng vẻ nhìn xem Diệp Thần, hắn là một cái hợp cách tốt đầu bếp. đối với mỗi một cái mạnh hơn chính mình người hắn đều sẽ khiêm tốn thỉnh giáo cùng học tập. Đối với Diệp Thần trung nghệ, hắn trở về cùng sư phụ mình nói qua. Nhớ đến lúc ấy sư phó cuối cùng nói một câu nói, cùng ngươi so chủ nghệ người liền xem như sư phụ của sư phụ cũng không là đối thủ, ngươi thua được không oán. Còn có một câu, Diệp Thần trước mặt không đại sư. Vậy thì tốt, đêm nay làm phiền cao ca ngươi tới giúp ta phụ một tay. Diệp Thần cũng không tốt đọ sức đối phương mặt mũi, vốn chính là người ta sống để hắn cho đoạn, người ta yêu cầu khi phụ tá, Diệp Thần lại cự tuyệt liền có chút không nói được mà lại đối phương lớn tuổi, xưng hô âm thanh cao ca vẫn là cần thiết lễ phép. Tốt, ta ơn Diệp tiên sinh. Lão cao kỳ thật biết Diệp Thần căn bản không cần gì phụ tá, liền Diệp tiên sinh đao kia công cùng lực lượng, một người làm đồ ăn dư xài. Theo hai người ngươi tới ta đi đối thoại, bốn phía bếp nhỏ tử trực tiếp đều trợn tròn mắt. Cao đại sư vốn là lương cao mời tới cấp 5 sao khách sạn bên trong chủ bếp. Hiện tại thế mà cam tâm tình nguyện cho người khác làm phụ tá. Hơn nữa còn là rất cảm ơn đái đức bộ dáng. Đây hết thảy đều tại xung kích lấy bốn phía bếp nhỏ từ thế giới quan. Trong lòng bọn họ bên trong giống như thần đại sư phó làm sao lại cho cái này thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi người lập tức tay. Các ngươi nên làm cái gì, đêm nay đừng tới quấy rầy ta cùng Diệp tiên sinh làm đồ ăn, khách nhân khác tất cả đồ ăn các ngươi toàn quyền thay mặt làm. Không phải quá chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy ta. Cao đại chủ quay đầu cùng bốn phía đầu bếp nói một tiếng, tại một cái phòng bếp, chủ bếp chính là lớn nhất lãnh đạo. Coi như đại sảnh quản lý cùng phó tổng chờ lãnh đạo đến, cũng phải nghe chủ bếp ý kiến. Đây chính là một kỹ nơi tay. Diệp tiên sinh, ngài nhìn. Còn có hơn một giờ liền muốn lên thức ăn, chúng ta từ một bước nào bắt đầu. Cao đại chủ trà sát hai tay, một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Không nổi, người trước theo ta đi bên ngoài lấy một chút nguyên liệu nấu ăn. Không sai, đêm nay Diệp thần muốn làm mỹ thực đều là sinh ra từ nông trường. Đều là thần cấp nguyên liệu nấu ăn, bao quát khoai tây, gạo, bột mì, thịt bò, trứng gà, các loại nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng còn mình trả tiền mang đến một vỏ muộn đảo lư. Không sai. Là một vỏ. Hai lượng tiếp cận một vỏ 2 cân muộn đảo lư. Đêm nay không riêng gì cho tôn lão gia tử chúc thọ, cũng là Diệp thần hoàn thành hệ thống bạch đạo nhiệm vụ cơ hội tốt nhất. Chương 77, lão tôn đầu đại thọ 80 tuổi. Theo thời gian trôi qua, Diệp thần cùng lão cao tại trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị phối đồ ăn. Tuy nói là lão cao cũng đang giúp đỡ, kỳ thật đều là Diệp thần một người đang bận việc, lão cao căn bản là không xen tay vào được a. Chặt 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 chặt. Một trận dày đặc lại có kèm theo tiết tấu đao án giao kích âm thanh, nhìn một bên lão cao hai mắt đăm đăm, chậm rãi bốn phía làm đồ ăn cái khác đầu bếp cũng đều dừng tay lại trên đầu làm việc, vây quanh nơi này nhìn lại. Ta đậu phộng, đao công này giả a. Ngươi nhìn cao đại sư miệng, đều trong bất chi bất giác dáng dấp lao đại rồi. Đao công này sẽ không là kỹ xảo điện ảnh a. Tiến nhanh 8 lần tốc độ. Một đám bếp nhỏ sư bị Diệp thần kia thần hồ kỳ kỹ đao công cho rung động, từ học chủ bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn còn chưa thấy qua lợi hại như vậy đao công. Dù là đầu bếp học viện mời tới ngoại viện chủ Vương đại sư cũng không có cái này nhanh như thiểm điện, nhỏ như sợi tóc đao công a. Bàn đến. Theo Diệp thần hét lớn một tiếng, sớm liền chuẩn bị xong lão cao đem chuyên dụng nền trắng sứ thanh hoa bàn bỏ vào trên tớt. Diệp thần giao phay dọc theo thất mặt một quốc, các gọn thành xếp theo hình tam giác sợi khoai tây đã hoàn chỉnh chuyển qua trong mâm. Khoai tây. Lại là hét lớn một tiếng, đã rửa sạch sẽ đi ra 5 cái lớn khoai tây lại được bày tại đồ ăn trên bảng. Lúc trước là sợi khoai tây chua cay chuẩn bị, lần này vẫn là khoai tây, nhưng là khoai tây trước chuẩn bị trước. Ba ba ba. Chỉ thấy Diệp thần phải tay cầm đao, đao này đã không phải là lúc trước món chính đao, hay là hai ngón tay rộng, dài bằng bàn tay song nhận chủy thủ đao. Tay trái ấn lấy khoai tây, tay phải tại tay trái hạ bá 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 vừa đi vừa về cắt chém. Chờ Diệp thần trái tay lấy ra, lúc trước khoai tây thế mà không nhúc nhích tí nào tại trên tất không nhúc nhích. Cái thứ hai khoai tây, cái thứ ba khoai tây. Vẫn như cũ như thế. Cái này sẽ không là thất thủ a. Nhìn hắn vừa rồi đao công cũng không về phần a. Ngựa có thất để thời điểm, nói không chừng thật không có chuẩn bị cho tốt. Lần này nhưng làm cho cười, vừa mới bắt đầu kia chặt 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 đao công dọa xà nhân hiện tại rốt cục thăng bằng. Lúc trước cho cao đại chủ vớt ngông ngựa bếp nhỏ tử hô thở ra một hơi, rốt cục có cơ hội lên tiếng. Vừa rồi thế nhưng là một mực lo lắng để phòng không dám lên tiếng, sợ cao đại chủ cùng vị này Diệp tiên sinh nhớ tới hắn đến trách tội. Diệp thần càng thêm cường thế, hắn liền càng sợ hãi, hiện tại Diệp thần sai lầm, hắn rốt cuộc tìm được một điểm cảm giác cân bằng. Đụng. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp thần đại lực một loạt tớt, dọa đám người kêu to một tiếng. Trước đó lúc trước hoàn thành 5 cái khoai tây đều như tan rã, nháy mắt biến thành từng khối lớn nhỏ nhất trí khoai tây đinh. Ta dựa vào. Ta là đang nằm mơ sao? Cái này đây cũng quá dọa người đi. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Tôn Bí Thư muốn mời vị này Diệp tiên sinh tới làm yến, đao công này. Không đúng, Diệp đại sư đây là muốn làm gì? Đêm nay thế nhưng là đại yến. Cái này lượng nhưng không đủ nhiều a. Bị một nhắc nhở như vậy, mọi người nhao nhao nghĩ đến, đúng à, đêm nay làm sao cũng phải hơn 20 người bữa ăn. Cái này vài củ khoai tây không đủ a. Không sai. Những này lượng căn bản không đủ để người ăn no, nhưng Diệp thần muốn chính là cái hiệu quả này. Hiện tại chỉ là công tác chuẩn bị, mà lại lượng rất ít, chỉ đủ để người nhấm nháp một chút. Hắn có kế hoạch của mình. Kế hoạch này chính là hiện trường làm. Không cùng bình thường đầu bếp đồng dạng, tất cả sự tình đều tại phòng bếp làm xong, sau đó bưng lên đi để mọi người ăn. Những này chỉ là một điểm món ăn khai vị, lượng ít để mọi người nhấm nháp một chút. Đêm nay nhân vật chính không riêng gì Tôn lão gia tử, cũng là hắn Diệp thần sân khấu. Để tất cả mọi người nhận biết mình cơ hội tốt nhất. đưa lỗ thai cùng lão cao nói một tiếng, nhìn xem lão cao kia ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần gật đầu một cái.
Làm theo lời ta bảo.
Theo thời gian trôi qua, 7 điểm lập tức tới ngay.
Lý Bân Lý thị trưởng đến.
Kháng chiến lao anh hùng Lý Kình Bân đến.
Hoan nên, Lý Thúc Thúc nhanh mời vào bên trong, gia phụ ở bên trong chờ lấy đâu.
Lý ca ngươi cũng tiến nhanh.
Cổng Tôn Ái Dân cung cấp hai tay hoan nên khách tới.
Hai cái cửa đồng càng là đánh lên 12 phần tinh thần, nghe Tôn bí thư giới thiệu, sau đó cao giọng tiếp khách.
Ha ha lão Tôn, hôm nay ngươi thế nhưng là đủ cao giọng a, mở tiệc chiêu đãi bát phương.
Không có cách, mình xuất tiền túi, chính là mời các bằng hữu đến nâng cái trận, lao ra tử cái này đại thọ 80 tuổi không thể lãnh đạo a.
Lão Tôn thân cư cao vị, cũng không muốn cao điệu như vậy, nhưng hắn vẫn là một cái đại hiếu tử.
Hắn nghĩ để lão gia của mình tử vinh quang một lần.
Dù là trở về viết kiểm điểm hắn cũng phải làm như vậy một lần.
Người sống một đời, hôm nay có rượu hôm nay say.
Kháng chiến lao anh hùng Đỗ Vi đến.
Hoan nên mời vào bên trong.
Tôn Ái Dân một bên đón quý khách, một vừa nhìn thời gian.
Cái này 7 điểm sắp đến, làm sao còn không thấy Diệp Thần đến?
Hắn còn không biết Diệp Thần 6 điểm liền đến tiệm cơm.
Khải Đắc Lợi chủ tịch Lý Trấn Hải đến.
Hai cái cửa đồng têu là phá lệ to rõ.
Nhà mình tổng bộ tới, nhất định phải la rách cổ họng, để lão bản ghi nhớ mình a.
Ha ha, chúc mừng lão gia tử đại thọ, đại hỷ sự a.
Lý Trấn Hải ủi lấy hai tay xa xa liền bắt đầu chúc.
Lý Thúc, mau mời, gia phụ ở đại sảnh chờ lấy đâu tiến nhanh.
Tôn Ái Dân vội vàng nên đón, đây chính là nhờ Lý Thúc định tốt nhất phòng ăn, ân tình này phải nhớ lấy a.
Phú Hải tập đoàn chủ tịch, Vương Đức Lợi tiên sinh đến.
Lại là một trận cao giọng tiếp khách, người tới hơn 70 tuổi, tinh thần phấn chấn, đi đường long hành hổ bộ, rất là tráng kiện.
Người tới chính là Vương Quân Gia, Phú Hải tập đoàn chủ tịch, Vương Đức Lợi lao gia tử.
Vương Thúc Thúc mau mời, gia phụ ở bên trong chờ lấy đâu, mau mời.
Một tiếng này âm thanh tiếp khách âm thanh cùng cổng xe sang trọng lui tới, khiến người qua đường nhao nhao suy đoán đây là nhà ai bày yến.
Cái này phô trương, khó lường a.
Đừng bảo là ta Tôn bí thư giảng cứu phô trương, bình thường hắn là cái rất điệu thấp người, lần này phí tổn đều là tiền lương của mình xuất tiền túi.
Cho nên hắn làm được bưng, ngồi chính.
Kháng chiến.
Hoa Đức tập đoàn chủ tịch.
Thực phẩm kiểm trắc cục trưởng.
Từng đợt người giữ cửa tiếp khách âm thanh nối liền không dứt, trong đại sảnh thực khách cũng nhao nhao quay đầu nhìn chăm chú lên cái này khó gặp tràng diện.
Tôn bí thư là một quan tốt a không nên nghĩ sai, giống như nước Mỹ California châu trưởng sật huệ nệ gờ người ta mình tiền kiếm, bỏ ra không phạm pháp o, oh, oh, ha ha.
Cái này tiểu thần sẽ không cho ta leo cây a.
Làm sao còn chưa tới?
Mắt thấy khách tới đều đến đông đủ, thời gian cũng chỉ hướng 7 giờ đúng, cổng Tôn Ái Dân có chút lo lắng.
Cuối cùng vẫn là quản lý đại sảnh tới trưng cầu ý kiến có thể mở yến mới biết được, hắn muốn chờ Diệp Thần đã sớm tới tiệm cơm.
Hô.
Hung hăng nhẹ nhàng thở ra Tôn Ái Dân rốt cục yên lòng.
Người ta đã sớm tới, nhìn tới vẫn là rất để ý.
Cái này tiểu thần làm việc, đáng tin cậy.
Thật tình không biết một hồi bên trên bữa ăn thời điểm Tôn Ái Dân kinh hãi con mắt đều muốn tuôn ra tới.
Khách người đều tới, chuẩn bị bên trên bữa ăn đi.
Tôn Ái Dân quay đầu cùng quản lý đại sảnh dặn dò một tiếng sau cũng quay người hướng định tốt đại sảnh đi đến.
Chương 78, rung động lòng người yến hội.
Mang thức ăn lên đi.
Theo cổng người giữ cửa đem đại sảnh đại môn mở ra, chỉ thấy dẫn đầu đẩy đi vào là một cái bên trên 3 tầng dưới xe đợi nhỏ.
Đằng sau càng là ầm ầm thúc đẩy tới một cái xe ngựa, trên xe có bình gas, có nồi bát bầu bùn.
Đằng sau còn có thật dài phục vụ viên tạo thành đội ngũ, mỗi người trên tay đều cầm cách thức các dạng bàn ăn.
Vấn đề là trống không.
Đây là tình huống như thế nào?
Đồ ăn đâu?
Tôn bí thư đây là náo cái kia ra?
Làm sao bưng lên đều là không bàn?
Lão Tôn, ngươi đây là náo tình huống như thế nào?
Sẽ không cần kiệm tiết kiệm để chúng ta chỉ riêng uống trà a?
Mới vừa rồi còn nói chuyện lửa nóng đám người nhao nhao đều ngừng chủ đề.
Tiểu thần đây là cái gì cái tình huống?
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Tôn Ái Dân trên mặt miễn cưỡng vui cười nhìn chung quanh, đang muốn hỏi là tình huống như thế nào thời điểm.
Mang thức ăn lên.
Chỉ thấy Lão Cao vung tay lên, lúc trước đẩy nhỏ toa ăn nháy mắt mở ra.
Trong tầng thứ nhất bảy đầy tinh xảo 28 phần đĩa nhỏ, cộng thêm một bộ duy nhất một lần nhỏ cái kẹp.
Vừa vặn đối ứng đang ngồi 28 vị khách quý.
Đã sớm chờ ở một bên phục vụ viên vội vàng đem đĩa nhỏ bưng cho mỗi người.
Tầng thứ hai là từng cái ít rượu chung, cái này ít rượu chung cũng liền một tiền rượu, cũng liền nhẹ khẽ nhấp một cái lượng.
Cũng nhao nhao được bưng lên cái bàn.
Tầng thứ ba là 28 cái chén nhỏ, mỗi cái chén nhỏ phối hợp một cái nhỏ cái thìa.
Đây là cuối cùng được bưng lên cái bàn ăn nhẹ.
Không sai, là ăn nhẹ.
Nhìn xem bày ở trước mặt một đĩa một bát một chung.
Tôn Ái Dân có chút đau đầu, đây là làm loại nào?
Vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, liền thấy cha mình khoát tay chặn lại.
Chỉ thấy Lao Tôn Đầu quỳ người xuống cẩn thận hỏi.
Muộn đào lư.
Sau đó Lao Tôn Đầu cùng Lao Lý Đầu kích động đội vàng thận trọng bưng chén rượu lên, đặt ở mũi thở ở giữa vừa cẩn thận ngửi ngửi.
Ái Dân, đây là Diệp Lao bản nơi đó muộn đào lư.
Lý Kình Bân mở to hai mắt, nhìn xem yến xin mọi người Tôn Ái Dân.
Cái này nếu là muộn đào lư, cái này kinh hỉ tới thật sự là quá đột ngột.
Cái khác vừa muốn biểu thị bất mãn cùng muốn người nói chuyện đều nhìn xuống.
Lao Tôn cùng Lao Lý Khả là mỹ thực kẻ yêu thích, tuyệt đối sẽ không nói nhảm.
Xem ra rượu này có lai lịch lớn.
Ách, Lý Thúc Thúc, rượu này có phải là mượn đảo lư ta cũng không rõ ràng a.
Tôn Ái Dân trong lòng cũng là bất ổn lo lắng bất an, cái này hảo hảo yến hội làm sao lại lên cái này ba cái mini ăn nhẹ.
Lao Cao cái này mồ hôi trên đầu là một giọt chảy xuống, Diệp tiên sinh cái này cách làm đến cùng được hay không a?
Vạn nhất Tôn bí thư trách tội xuống, nhà mình đại bột nhưng lại tại trước mặt ngồi. Cái này chủ bếp ta cũng liền đừng làm nữa.
Thu.
Theo lão Tôn cùng lão Lý dẫn đầu một uống, hai người hai mắt đều toát ra ánh mắt vui mừng.
Là vị này.
Muộn đảo lư. Hai người vội vàng lại cầm lấy thìa cùng đua nếm nếm đĩa nhỏ chén nhỏ bên trong món ăn.
Sợi khoai tây chua cay.
Khoai tây. Ha ha, đây tuyệt đối là Diệp lão bản tay nghề. Ái dân, ngươi có phải hay không đem Diệp lão bản mời tới? Tôn Trung Quốc vội vàng quay đầu nhìn con của mình, nội tâm thế mà tràn đầy kinh hỉ cảm giác. Cả đời này hắn kinh lịch quá nhiều, đến già thấy cũng nhiều, cũng không có chuyện gì có thể cho hắn một vẻ kinh ngạc cảm giác. Nhưng Diệp lão bản nếu có thể đến, kia thật là thiên đại kinh hỉ. Cung hạ lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Chúc lão gia tử phúc như đông hải nước chảy dài thọ sánh nam sơn cây thông không già. Tôn lão gia tử vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng to chúc mừng âm thanh.
Diệp lão bản.
Ha ha, quá tốt rồi, ngươi có thể đến thật là một cái kinh hỉ lớn a.
Diệp lão bản, nhanh nhanh nhanh, có phải là còn có muộn đảo lư uống?
Điểm này không đủ nhét kẽ răng a.
Lão Tôn cùng lão Lý nhao nhao đứng lên nhiệt tình hoan nghênh nói.
Người còn lại trừ Lý Chấn Hải, đều nhao nhao nghi hoặc nhìn cổng người trẻ tuổi này, người này là ai?
Ngay cả Tôn bí thư cùng Lý thị trưởng phụ thân đều đứng lên nên đón.
Tiểu thần, đêm nay bữa ăn này.
Tôn Ái Dân chỉ trước mặt bên trên bàn trống, ý là để Diệp thần giải thích một chút.
Ta hiện làm.
Diệp thần vì để cho mọi người biết hắn, ghi nhớ hắn cũng là rất liều.
Có cái gì có thể để cho mọi người ghi nhớ đâu?
Chỉ riêng mỹ vị cũng không đủ, còn muốn thể hiện ra Diệp thần chủ nghệ mới được.
Để bọn hắn biết cái này là ai làm.
Là làm sao làm?
Ái Dân, vị này là.
Lý Vân Lý thị trưởng cùng Tôn Ái Dân lặng lẽ cùng tiến tới thấp giọng hỏi.
Phật nói, không thể nói không thể nói á ha ha.
Tôn Ái Dân thật sự là yêu chết Diệp thần Diệp lão bản, vốn định có thể mời đến cho gia phụ làm cơm liền tốt, không nghĩ tới như vậy ra sức, còn muốn hiện trường làm.
Hắn cũng là tiêu chuẩn ăn hàng, nhìn xem đại sư đem từng loại phổ thông nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị món ngon là một loại hưởng thụ.
Húng chi là có thể lái nổi thiên hạ đệ nhất cửa hàng lão bản, Diệp thần.
Các ngươi trước nếm thử Diệp lão bản tay nghề, đừng lạnh liền đáng tiếc.
Người được chúc thọ vội vàng chỉ vào trên bàn ba cái món nhỏ nói, kỳ thật không cần hắn nói, những người khác cũng bị mũi thở bên trong truyền đến mùi thơm câu dẫn không được không được.
Muốn không phải là không tốt quấy rầy người khác đối thoại, bọn hắn đã sớm động thủ.
Ân,
đây là mùi vị gì?
Ăn quá ngon.
Trời ạ, đây là sợi khoai tây.
Làm sao có thể như vậy giòn?
Thơm như vậy.
Khoai tây.
Mùi vị kia tuyệt, đáng tiếc quá ít, không đủ đỡ thèm a.
Thu rượu này thật cay, thiên hạ còn có cay như vậy thơm như vậy rượu.
Đang ngồi 28 người trừ lão Tôn lão Lý còn có Lý Chấn Hải. Những người khác nhao nhao trận to hai mắt, kinh hô lên.
Diệp thần muốn chính là cái hiệu quả này, vì cái gì lên trước những ngày ăn nhẹ.
Hôm nay dù sao cũng là Tôn lão gia tử đại thọ, những người này đều là chưa từng ăn qua Diệp thần tay nghề.
Nếu là khô cằn ngồi nơi đó chờ bữa ăn, khó tránh khỏi sinh lòng oán khí, hoặc để Tôn lão gia tử trên mặt không nhịn được.
Nhưng những ngày ăn nhẹ ăn một lần, để tất cả mọi người chờ mong lên Diệp thần tay nghề, coi như chờ chờ bọn hắn cũng nguyện ý a.
Hệ thống hiện chữ, túc chủ thật sự là lớn giọt lớn giảo hoạt, hệ thống còn cần tiếp tục học tập, vạn nhất ngày nào bị túc chủ lừa gạt cũng không tốt.
Ta đổ phộng. Không cần a, hệ thống ngươi đủ a, vốn là ngạo kiều ngươi, không cần thăng cấp a.
Diệp thần là đau nhức cũng vui vẻ, hệ thống trước mặt trừng phạt để Diệp thần rời xa Lục Ánh Ánh 3 giờ.
Vừa mới yêu đương, kích tình như lửa lúc a.
Kết quả không thể đụng vào.
Hệ thống quá hỏng.
Thứ nhất bữa ăn.
Nuôi dạ dày cháo khai vị.
Bay yến.
Diệp thần đập hai lần bàn tay, cộng lần lượt bắt đầu vào đến một bát bát lớn chừng bàn tay nuôi dạ dày cháo.
Đây là Diệp thần trước đó đem cháo vạc bỏ vào trong nông trại mang đi qua. Tại không ai địa phương lại vụng trộm thả ra cháo vạc đựng 28 bát nuôi dạ dày cháo.
Cái này khiến ra đi làm việc lão cao sau khi trở về cả kinh cái cằm đều rất xuống.
Diệp tiên sinh cái này là từ đâu lấy được cháo?
Vừa rồi nhưng không có nhìn thấy a, lại nói muốn chịu cái cháo ngon, thời gian là nhất định.
Cuối cùng chỉ có thể cảm thán.
Diệp tiên sinh thật là kỳ nhân.
Chúng ta phàm nhân không hiểu không hiểu a.
Đang ngồi tân khách nhìn lên trước mặt kia một bát bách hoa bát sứ bên trong trong suốt nuôi dạ dày cháo, tiết hầu không tự chủ nuốt nước bọt.
Chương 79, Diệp thần.
Có vẻ như ăn rất ngon bộ dáng.
Nước canh đậm đặc, cháo sát dụ người.
Mỗi người đều không kịp chờ đợi cầm lấy thìa uống một muôi.
Dễ uống.
Thanh đạm lại có cố kéo dài không tiêu tan lương thực hương khí, rất nhiều kháng chiến lao tiền bối càng là hai mắt tỏa sáng, vốn là niên cấp lớn không thích tiệm cơm khói dầu bọn hắn đơn thuần đến tham gia náo nhiệt, nâng cái trợ.
Nhưng lần này có vẻ như có rất lớn kinh hỉ a.
Cháo này dễ uống đến bạo, hơn nữa còn có một cỗ hoài cửu hương vị.
Không sai, Diệp thần chủ nghệ từ khi lưu gì kia sau khi ra ngoài lại có tiến nhanh, tình cảm.
Làm đồ ăn phải có làm đồ ăn tình hoài.
Diệp thần hiện tại cũng đem tình cảm của mình tăng thêm đi vào.
Liền như mẫu thân làm đồ ăn đồng dạng, có nồng đậm tình thương của mẹ ở bên trong.
Đang ngồi lão nhân chiếm đa số, cũng là Diệp thần bên trên thứ nhất bữa ăn mục đích chỗ, để lão nhân ra trước mở một chút dạ dày.
Thứ hai bữa ăn sợi khoai tây chua cay.
Chỉ thấy Diệp thần vừa dứt lời, vừa rồi đưa xong bữa ăn phục vụ viên lại dẫn theo rửa sạch mỏng da lớn khoai tây đi đến.
Diệp thần đi vào xe ngựa thất chỗ, lúc này xe ngựa đã bị đẩy lên đại sảnh bàn tròn trung ương.
Đây chính là đại sảnh này đặc sắc, sảnh lớn, bàn ăn hiện lên ưu hình. Vừa vặn đủ bảy xe ngựa vị trí.
Đụng.
Diệp thần tay trái nhấn một cái khoai tây, tay phải chủy thủ trạng xong nhận đao bá 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 dưới tay vừa đi vừa về cắt.
Tốc độ kia nhanh đến tàn ảnh, Nghe thanh thúy vụ vụ âm thanh, người đang ngồi đều kinh lớn hai mắt. Đao công này, Cao Minh.
Đụng, theo Diệp Thần tay phải vừa để xuống, chỉnh tề lớn khoai tây lập tức tán thành dài ngắn phẩm chất hoàn toàn một mực sợi khoai tây. Cái này khoai tây là Diệp Thần nông trường trồng ra tới thần cấp nguyên liệu nấu ăn, đẹp mắt cái đầu lại đại ăn sống đều rất mỹ vị.
Đại hỏa,
xào lăn,
điên môi.
Theo Diệp Thần điên môi, trong nồi nháy mắt giấy lên đại hỏa, dầu lấy. Nhưng theo Diệp Thần cấp tốc lật xào, vừa lên đại hỏa cấp tốc bị ép thành ngọn lửa, theo dừng lại đốt thành đại hỏa. Ngay tại mọi người hoàn toàn rung động tại Diệp Thần chú nghệ lúc,
bày bàn.
Phía sau bốn người một cái mâm lớn, Diệp Thần lần này xào chính là tứ đại bản sợi khoai tây, 28 người một bản nhưng phân không đến.
Ba ba ba.
Theo bốn tiếng thanh thúy bảy bản âm thanh, ánh mắt của mọi người cũng không còn cách nào rời đi sợi khoai tây.
Thẳng đến
thứ ba bữa ăn.
Hồng Thiêu Ngư.
Chỉ thấy cổng hai cái phục vụ viên bắt đầu vào đến cái chậu lớn, trong chậu bốn đầu đen lưng biển sâu cá.
Phanh 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 phanh.
Bốn tiếng đơn giản thu bạo đập, bốn đầu sống cá nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Trong tay một thanh nhỏ dao cạo, một tay nắm lấy mang cá bá 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 đã phủ lên bảy cá.
Hành gừng tỏi đại lượng.
Toàn bộ bị Diệp Thần nhanh chóng cắt đinh. Trong nồi đại hỏa đốt nóng lên dầu, cá toàn bộ vào nồi.
Đâm rồi.
Toàn bộ cá toàn bộ bị dầu sắc trợn nhìn ra.
Sáu thành thục ra nồi.
Tại cá phía dưới để lên đại lượng hành gừng tỏi, buồn bực trưng.
Bày bàn.
Lấy tới mâm cá cũng là chuyên dụng mâm cá, phía dưới như cầu hình vòm đồng dạng điểm lửa, phía trên một cái 60cm dài bàn, Diệp Thần bỗng nhiên một cái điên môi, một đầu trưng tốt cá như cá vượt long môn tiến bản.
Cái này cường độ cùng kỹ xảo nắm giữ, xuất thần nhập hóa.
Chờ bốn con cá đều rơi bàn về sau, trong nồi chỉ còn lại đại lượng hành gừng tỏi gia vị, rải lên một môi dầu ô liu, đại hỏa thêm đường cùng giấm.
Chịu nước.
Xoát một tiếng. Dầu nóng nóng hổi chất lỏng toàn bộ xối tại Hồng Thiêu Ngư bên trên.
Lên bàn.
Ba 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 ba.
Lại là bốn tiếng bát sứ mở tiệc thanh âm.
Thứ tư bữa ăn.
Thịt kho tàu.
Thứ năm bữa ăn.
Vô cốt phượng trảo.
Thứ sáu bữa ăn.
Tương nhu nhục.
Thứ bảy.
Thứ tám.
Cuối cùng một bữa.
Hoàng kim cơm chiên.
Đại triển trùng nghệ Diệp Thần cuối cùng đem hệ thống cuối cùng một món ăn dâng đủ. Lúc này trên mặt bàn đã bày đầy các loại bàn ăn, lại nhìn mọi người đang ngồi tương lai tân, đã sớm trợn mắt hốc mồm há to miệng. Liền ngay cả cổng đều đứng đầy rất nhiều xem náo nhiệt quý khách.
Diệp Thần cái này một tay đại lực điên môi nhanh như thiểm điện đao công không xoay người lại tinh chuẩn bày bàn.
Hết thể đều tại xung kích lấy đám người ánh mắt.
Đây là đang đóng phim sao?
Theo trên mặt bàn càng ngày càng nhiều thức ăn, mọi người mũi thở bên trong truyền đến mùi thơm làm mọi người không ngừng nuốt nước bọt. Nhưng không có một người động thủ dùng nữa,
bởi vì Diệp Thần vẫn còn tiếp tục.
Tại loại này trăm năm khó gặp chủ nghệ bên trong, dù là ánh mắt rời đi một giây đều là loại tiếc nuối, mà lại là đối đầu bếp đối mọi người một loại không tôn trọng.
Khi nghe thấy Diệp Thần nói là cuối cùng một bữa thời điểm, mặc dù đói không được đắng người, lại có loại lưu luyến không rời cảm giác.
Chỉ thấy Diệp Thần một tay nắm lên ba cái trứng gà, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, ba 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 toàn bộ nát trong nồi.
Từ nồi cơm bên trong thịnh ra một khối lại một khối cơm, cùng một chỗ ném vào trong nồi.
Đại hỏa xào lăn,
tay trái đại lực điên nồi,
tay phải thật nhanh kẹp lấy các loại phối liệu, tốc độ tay đều nhanh ra tan ảnh.
Ngay tại cái này đại lực điên môi bên trong.
Trong nồi trứng dịch cùng gạo thật nhanh bị điên tán lại dung hợp, mỗi một hạt gạo bên trên đều bị đều bao khỏa lên một tầng trứng dịch.
Theo nhiệt độ lên cao, thật mỏng trứng dịch chín mọng thành vỏ trứng bao khỏa tại gạo bên trên.
Đây chính là hoàng kim cơm chiên chô bí mật.
Nhìn không thấy một tia trứng gà tồn tại, nhưng nó đúng là cơm trứng chiên.
Bên trên bát,
một bát cơm trứng chiên bị phục vụ viên phân cho mỗi cái quý khách.
Bưng một bát cơm trứng chiên phục vụ viên cũng là bên cạnh phân bên cạnh nuốt nước miếng, thực sự là quá thơm quá dễ nhìn.
Cuối cùng cung chúc lao ra tử sinh nhật vui vẻ.
Bang.
Làm xong yến hội, Diệp Thần lại từ xe ngựa phía dưới lấy ra một cái vỏ rượu đặt ở trên mặt bàn.
Ít rượu đàn không lớn, cũng liền 2 cân rượu lượng.
Nhưng phía trên giấy đỏ chữ màu đen bên trên viết 3 chữ kia để lão Tôn cùng lão Lý bao quát vừa mới uống qua người đều hai mắt đăm đăm.
Muộn đảo lư.
Xong việc về sau, Diệp Thần chắp tay xuống, vung tay lên.
Lão Cao cùng sau lưng phục vụ viên còn có quản lý đại sảnh đều con cái eo thi lễ một cái, thản nhiên quay người rời đi.
Cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn lại 28 tương lai tân lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người bị trên mặt bàn kia tác phẩm nghệ thuật thức ăn cho rung động.
Chỉnh tề mê người sợi khoai tây,
bóng ánh sáng long lanh vô cốt phượng trảo,
hồng nhuận mê người khối lớn thịt kho tàu,
hoa sen mỏng như cánh ve tương nhu nhục,
kim bảo ảo như hoàng kim đồng dạng cơm trứng chiên.
Yêu gái dân vừa rồi vị tiên sinh kia là,
cái thứ nhất mở miệng chính là Vương Quân Gia Gia, Vương Đức Lợi,
Phú Hải tập đoàn chủ tịch, đêm nay rung động thực sự là quá lớn, không biết Tôn Ái Dân chỗ nào tìm đến đại thần.
Hắn cả một đời vào Nam ra Bắc, xông ra thiên đại gia nghiệp,
cũng đánh trận, khiêng qua thương, giết qua người,
nhưng đều không có tối nay tới rung động.
Kẻ này tên là Diệp Thần, là nhà ta A Tuấn đại ca.
Tôn Bí Thư vẫn chưa trả lời, một bên Lý Trấn Hải liền thay hắn trả lời.
Kỳ thật Lý Trấn Hải rung động càng là so đám người lớn rất nhiều, hắn độc quyền bán hàng mỹ thực cả một đời, chưa từng thấy loại này thần hồ kỳ kỹ trùng nghệ.
Trong lòng càng là đem Diệp Thần coi là trong túi người,
ai cũng không thể đoạt.
Cho nên vội vàng cướp lợi là mình cháu yêu đại ca.
Lão Tôn đầu đêm nay thực sự là thật cao hứng, cả đời này đều không có cao hứng như vậy qua.
Yêu thức ăn ngon lão ăn hàng, còn có cái gì so mình thích mỹ thực người chế tác chuyên môn vì chính mình bày đến đâu.
Ái dân, đêm nay lão cha thật cao hứng.
Diệp Thần, Mọi người đang ngồi người đều một mực nhớ kỹ cái tên này. Nhớ kỹ cái này người tướng mạo dương quang xuất khí, làm việc đại khí tiêu sái tiểu hòa tử.
Chương 80, cái gì thể diện?
Đoạn.
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 Thủ cảm ơn trước các vị tiền bối có thể trong lúc cấp bách đến cho gia phụ chúc mừng đại thọ 80 tuổi, ta đại biểu gia phụ cảm ơn mọi người. Tôn Ái Dân đứng lên dẫn đầu phát biểu, nhưng nói hồi lâu cũng không gặp có người đáp lại, có chút buồn bực. Kết quả nhìn kỹ, đám người hồn đều tại đồ ăn lên. Bao quát nhà mình lão gia tử cũng là. Căn bản không ai chú ý Tôn Ái Dân nói cái gì ho, ho.
Cái này mọi người bắt đầu đi. Tôn Ái Dân cảm thấy tương đương im lặng, xem ra mời Diệp Thần tới làm cơm cũng có một chút không địa phương tốt.
Tiểu tử thúi này giọng khách gát giọng chủ a.
Bất quá hắn mình cũng cảm thấy mình nói nhảm nhiều quá, rõ ràng bụng đã kêu rột rột, còn nói lời vô ích gì.
Cũng không phải đơn vị họp đối mặt đều là cách mạng lao tiền bối cùng Lý Chấn Hải bọn người.
Bắt đầu ăn thôi.
Mọi người bắt đầu dùng cơm a.
Tôn Ái Dân đưa tay ra hiệu một chút, đối còn đắm chìm trong rung động ở trong mọi người nói.
Ha ha, kia mọi người cũng không nên khách khí.
Lao Tôn Đầu liếc mắt, tiểu tử thúi này, rốt cục nói nhảm xong.
Lao Tôn Đầu cùng Lao Lý Đầu dẫn đầu động đũa.
Ăn ngon.
Miệng bên trong không ngừng ăn các loại mỹ vị, nhưng hai vị lao nhân ánh mắt lại một mực nhìn chòng chọc vào trung ương bày trên đài hũ kia rượu.
Muộn đào lư.
Theo đám người chậm rãi thưởng thức được Diệp Thần tay nghề, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc đến kinh hỉ lại đến không thể tin được.
Mùi vị kia, làm sao có thể ăn ngon như vậy?
Động tác cũng từ ăn đến tăng thêm tốc độ cuối cùng thành đoạn.
Không sai, cái này sinh nhật tiến hội không có người tới ta đi lấy lòng.
Cũng không nói nhảm hết bài này đến bài khác diễn thuyết.
Cuối cùng cũng không lại bởi vì đối phương lớn tuổi liền các loại cho lão giả gấp thức ăn.
Thể diện.
No no no.
Cái gì thể diện?
Lại không đoạt liền không có.
Một đám lao nhân ra đặc biệt là cách mạng lao tiền bối, kia tốc độ xuất thủ rất có trước kia cách mạng lúc bá khí cùng tốc độ.
Nhìn Tôn Ái Dân cùng Lý Kình Bân cả người toát mồ hôi lạnh.
Nếu không ta cũng cấp ăn.
Nói nhảm cái gì, lại không đoạt liền không có nhanh a.
Sau đó Tôn Ái Dân cùng Lý Kình Bân một cái thị ủy thư ký, một cái yến thành thị trưởng cũng buông xuống mặt mũi, miệng lớn đoạt.
"Nóa, lão Lý, hôm nay ta là thọ tình, ngươi chớ cấp của ta Hồng Thiêu Ngư."
Lão Tôn đầu tay phải gấp thức ăn, tay trái còn cản trở lão Lý đầu.
"Lão Tôn, bình thường làm sao không có phát hiện ngươi nhỏ mọn như vậy, một con cá mà thôi."
Lão Lý né tránh lão Tôn đầu tay, lập tức kẹp một khối lớn thịt cá.
Nhìn lão Tôn đầu mắt đều mở lão đại giống như đào hắn thịt.
Cái khác lão giả cũng là như thế, nhao nhao cản trở người khác, lại né tránh người khác ngăn cản.
"Ta nói Vương Đức Lợi, trước mặt ngươi không phải có thịt kho tàu sao? Làm sao còn kẹp ta bên này?"
Lý Chấn Hải khí dựng râu trừng mắt, Vương Đức Lợi cùng Vương Quân đều thích kiện thân, kỳ thật Vương Quân võ hiệp tình hoài cùng kiện thân tình tiết đều là thụ ảnh hưởng gia tộc. Những lao đầu này bên trong, liền Vương Đức Lợi thân thể bổng. Nhiều năm kiện thân hiệu quả hiện tại nổi bật càng thêm hữu hiệu. Đừng nhìn đám lao nhân này đều qua tuổi thất tuần, nhưng đoạt lên đồ ăn tới một cái so một cái hung ác, hạ thủ một cái so một cái đen.
Cái này tình huống như thế nào?
Vừa đẩy cửa tiến đến quản lý đại sảnh còn muốn hỏi có cái gì cần.
Kết quả vừa vào cửa liền thấy một đám lao đầu lẫn nhau nắm kéo đoạt đồ ăn ăn.
Nếu không phải biết đang ngồi đều là đại nhân vật, hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là nơi nào tới một đám nông thôn lao đầu.
Tiểu Cao nhanh, đem trung ương hũ kia rượu cho ta lấy ra.
Lao Tôn nhìn đến quản lý đại sảnh Tiểu Cao tiến đến, lập tức chỉ vào trung ương hũ kia rượu nói.
Không được, Tiểu Cao, cho ta lấy ra, rượu này cho ta.
Lao Lý Đầu yêu rượu như mạng, nếu là rơi xuống Lao Tôn đầu trong tay, cái này quyền chủ động liền bị động.
Cao quản lý, rượu này cho ta, nhanh lên.
Lý Kình Bân vừa rồi cũng phẩm một chút muộn đào lư, rượu này không thể nói.
Dù sao đang náo dạng này, tất cả mọi người cùng nói đùa đồng dạng, ngươi tranh ta đoạt,
nhưng cũng sẽ không tổn thương hòa khí.
Ai nói cho ngươi?
Hôm nay cái này bỗng nhiên là ta mời, cho ta lấy ra.
Tôn Ái Dân lúc này cũng không nhượng bộ chút nào.
Ta nói Tiểu Cao, rượu này ngươi nói cho ai?
Hả?
Cẩn thận chức vị của ngươi a.
Lý Chấn Hải cái này đại bột cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ, thuận tiện còn lợi dụng quyền lợi của mình uy hiếp Tiểu Cao.
Đi, ngươi cái lao giả chết tiệt e lệ không, chỉ toàn hù dọa tiểu bằng hữu. Tiểu Cao đừng sợ, nếu là hắn khai trừ ngươi, ngươi đến ta cái này làm quản lý, rượu này cho ta.
Vương Đức Lợi Phú Hải tập đoàn đại bột cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ, kinh nghiệm xa trường hắn lập tức hóa giải Lý Chấn Hải ưu thế.
Ta là kháng đẹp viện triều cấp 1 công vân tướng lĩnh, rượu này được ta uống.
Một cái kháng chiến lao anh hùng ngồi không yên, bọn này lao ra hỏa lại không gia nhập vào, một giọt đều rơi không đến đi.
Ta là.
Không được, ta là.
Tiểu Cao nhìn xem các vị đang ngồi đại lão, nháy mắt trợn tròn, mồ hôi trên đầu ào chảy xuống. Hắn hiện tại hận không thể quạt miệng mình tử.
Ngươi nói ta làm sao như vậy tiện?
Ta đẩy cửa vào để làm gì a?
Rượu này cho ai đều sẽ đắc tội còn lại 27 người, mà cái này 27 người bên trong tùy tiện một người đều có thể vài phút làm hắn.
Ta ai u đau đầu quá.
Chỉ thấy cổng nhỏ Cao quản lý đột nhiên che lấy đầu, vị cửa, chậm rãi nằm xuống.
Choáng đột.
Thôi đi, tiểu tử thúi này đến là lão cá, ai đều không được tội, choáng nhất bất việc.
Lý Chấn Hải còn không biết nhà mình cái này quản lý.
Thân thể lần động, vừa toàn viên tra xét thể.
Cái này là giả vờ té xỉu đến tránh né lựa chọn a.
Không tệ.
Đầu óc đủ sống.
Quản lý đại sảnh đến, nháy mắt tràn diện lại náo nhiệt.
Nhưng mọi người đều không hề rời đi chỗ ngồi đi lấy cái kia rượu.
Mặc dù ngươi kiếm ta đoạn, nhưng đều có lưu một tia ranh giới cuối cùng.
Cái này tranh đoạt chỉ là bằng hữu ở giữa trò đùa.
Kiếm lấy cướp mới có năm đó cảm giác. kiếm lấy cướp mới có thể hồi ức lúc tuổi còn trẻ kích tình, kiếm lấy cướp mới có thể làm cho tất cả mọi người tình cảm thêm gần. Tiểu Cao vụng trộm mở ra một tia mí mắt, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm vụng trộm leo ra ngoài đại môn. Hô, hù chết người liệt. Tiểu Cao mới vừa ra cửa, liền thấy ngoài cửa ba tầng trong ba tầng ngoài người hiếu kỳ hướng cái này nhìn qua. Quản lý, bên trong tình huống gì? Làm sao cảm giác như vậy loạn? Đúng a, quản lý, tình huống như thế nào? Bên trong đánh trận sao? Bên trong. Ha ha, ta kém chút hù chết ở bên trong. Tiểu Cao lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, thêm mắm thêm muối đem tình huống vừa rồi nói một lần. Wow, trang diện này, các ngươi gặp qua trên TV quốc gia lãnh đạo hoặc là từng cái đứng đắn cách mạng lao tiền bối ngươi tranh ta đoạt trang diện sao? Mặc dù muốn nhìn, nhưng không ai dám tiến. Không nghĩ tới Diệp Tiên Sinh không riêng chủ nghệ rung động, thức ăn này khẳng định ăn ngon chết rồi, bằng không làm sao lại khiến cái này tiền bối nhao nhao tranh đoạt? Từ ngực ngươi là không biết ta cái này nước bọt ngấm lại liền muốn lưu a. Vừa rồi ta bưng cái kia đồ ăn thời điểm, kém chút nghĩ bưng đĩa chạy a cái kia hương a. Đúng đúng, quá thơm. Kia màu sắc cùng hương khí ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua, thật không biết Diệp Tiên Sinh lai lịch ra sao. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía ghế dài bên trong nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần. Người này đến cùng thần thánh phương nào? Chương 81, vui mừng ngoài ý muốn. Nếu là có người lại đi vào trong phòng, liền có thể nhìn thấy cái này tình hình chiến đấu càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Lão Tôn cùng lão Lý lẫn nhau nắm lấy cánh tay, nhao nhao không làm cho đối phương động đũa. Tôn Ái Dân cùng Lý Kình Bân cũng là như thế, một cái so một cái bá đạo, trực tiếp đem đĩa bảo hộ ở dưới người mình. Lý Chấn Hải, Vương Đức Lợi càng là duỗi dài lấy cánh tay cướp chỗ xa nhất thức ăn. Từng cái lao tiền bối cũng là như thế, ngươi tranh ta đoạt không hề nhượng bộ chút nào. Ngay tại tất cả mọi người mặt đỏ tía tai thời điểm, đột nhiên đều yên tĩnh trở lại, lẫn nhau nhìn đối phương. Ha 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 ha, thống khoái hảo thống khoái. Ha ha ha, rất lâu không có thống khoái như vậy ăn cơm xong thức ăn. Đúng a, cơm này đồ ăn vẫn là cướp ăn mới càng hương a. Hôm nay là đời ta qua vui vẻ nhất sinh nhật, Thái Dân, lần này lao ba rất hài lòng, rất hài lòng a. Đang ngồi quý khách đều nhao nhao cười to lại đem mình bảo vệ thức ăn bày ra. Lẫn nhau nắm lấy hai tay cũng thật chặt nắm lại với nhau. Kỳ thật cho dù tốt ăn cơm đồ ăn cũng không kịp tình cảm giữa bọn họ tới sâu. Chỉ là niên cấp đều lớn rồi, cũng không có chuyện gì có thể để bọn hắn đều để ý, nhìn ở trong mắt. Hôm nay bữa ăn này ăn quá ngon, để bọn hắn phảng phất lại về tới giờ không có đồ ăn ăn, không có ấm no thời gian thời điểm. Khi đó coi như một cái bánh bao chúng giữa huynh đệ đều sẽ đoạt ăn, phân ra ăn phảng phất ăn vào chính là thế gian mỹ vị. Diệp Thần bữa ăn này chính là thế gian mỹ vị, chỉ là để bọn hắn vừa tìm được năm đó cảm giác. Chúng ta hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút vị này tiểu hòa tử, lại để chúng ta đám lao già này tìm được năm đó cảm giác ca. Đúng vậy à, Ai Dân, ngươi cần phải thay mọi người chúng ta hảo hảo cảm tạ một chút Diệp lão bản, tạ ơn hắn có thể đến cho ta lao đầu tử này đơn độc bày yến. Kẻ này định không phải vật trong ao, từ hắn lực lượng cùng đao công cũng có thể thấy được, đứa nhỏ này khẳng định biết võ. Ừm, nếu là hắn muốn đi quân đội phát triển, hẳn là một cái nhân vật. Các vị quý khách đều là bạn cũ, mỗi người đều có thế lực của mình, hoặc là trong nhà nhi nữ có tiền đồ tiến vào bộ đội, hoặc là đệ tử của mình hoặc học sinh tại chính phủ làm quan. Có thể nói, Diệp Thần nếu là thừa cơ hội này muốn làm cái gì, bọn hắn khẳng định đều hỗ trợ. Tới đi, chúng ta đem Diệp lão bản cái này vào mượn đảo lư cho phân để chúng ta cho lão Tôn đầu chúc mừng một chút đại thọ 80 tuổi. Lý Bân cũng chính là lão Lý đầu đứng lên nói, làm lão Tôn đầu lão hữu, hắn nhất có cái này quyền lên tiếng. Sau đó Tôn Ái Dân cùng Lý Kình Bân hai người hai tay cầm vò cho đang ngồi mỗi người đều lấy rượu. Nháy mắt cả cái đại sảnh bên trong phiêu giật lấy một cỗ nồng đậm mùi rượu vị. Rượu này mỗi người cũng liền không đến một hai, nhưng không ai nói cái gì. Đây cũng là Diệp Thần cân nhắc sau mới mang đến hai cân rượu nguyên nhân, đang ngồi đều là lão giả. Rượu này lại mạnh, uống say không tốt. Một hai tả hữu vừa vặn. Muốn uống? Được a. Đến trong tiệm hát. Cái này Diệp Thần cũng là xấu tính. Tuyệt đối là cho mình đánh quảng cáo. Tiền đối với Diệp Thần không trọng yếu. Tiền nhiều hơn chính là một con số, nhưng quyền cùng thế lực là có tiền cũng mua không được đồ vật. Bọn này đến thành dậm chân một cái, tiến thành đều muốn run ba run nhân vật thường xuyên đi Diệp Thần tiểu điểm ăn cơm. Quan hệ này còn có thể kém sao? Rượu này tương đối mạnh mặc dù không nhiều, nhưng rất dễ say, mọi người chậm một chút uống đi. Lão Tôn mở miệng nói ra, đầu tiên giơ ly rượu lên, hướng mọi người ra hiệu một chút. Hắn cùng Lão Lý thế nhưng là say ngã tại Diệp Thần trong tiệm, còn kém chút bị con trai mình cho xem như bán hàng đa cấp nhân viên cho khống chế lại. Để mọi người chúng ta đến chúc hạ Lão Tôn đầu đại thọ 80 tuổi đi. Lý Chấn Hải cùng Vương Đức Lợi bọn người nhao nhao nâng chén, hướng Lão Tôn đầu vị này cách mạng tiền bối gửi lời chào. Tê rượu này thật mẹ hắn cay bất quá cái này cay kình xuống dưới sau cũng hương chết người a. Đúng. Vừa rồi lướt qua một ngụm thời điểm đã cảm thấy cay chết, nhưng cũng hương chết, lần này một ngụm nhỏ, thật sự sảng khoái. Uống rượu này, tại sao ta cảm giác cả người đều nhẹ nhàng? Đúng, ngươi đừng nói, ta cái này thở khò khè bệnh mấy ngày nay tại phạm, mới vừa rồi còn khó chịu đây, hiện tại thế mà không có cảm giác rồi. Đám người nhao nhao đều cảm thấy mình phảng phất tháo xuống 20 cân đại bao phục, nhẹ nhanh hơn không ít. Ha ha, Diệp lão bản rượu này là rượu thuốc, lần trước nhưng là tại chỗ chữa khỏi một cái cảm mạo ho thanh niên, còn có một cái lao thấp khớp lão giả. Lão Lý thêm mắm thêm muối đem cái này uống rượu kinh lịch nói một lần, còn đem Tôn Ái Dân muốn bắt hắn hai sự tình cũng nói ra. Dẫn tới đám người a ha ha phá lên cười. Còn có thể trị lao thấp khớp. Chút rượu này không đủ dùng a. Một cái kháng chiến lao tiền bối nhìn xem trong chén không nhiều rượu dịch nói:
"Vậy ngươi hôm nào đi Diệp Thần Diệp lão bản trong tiệm tốt, trong tiệm có bán."
"Cái gì? Rượu này còn có? Ta còn tưởng rằng cũng nhiều như vậy hắn cửa hàng ở đâu.
Ta về sau khẳng định phải thường đi."
Cái kia lão tiền bối hai mắt sáng lên, phảng phất tìm được kết cục, cái này về sau đồ ăn có chỗ dựa rồi.
Diệp Thần cửa hàng tại Tam Hoàn Mỹ Thực đường phố nhất đầu Tây, gọi thiên hạ đệ nhất điếm, các ngươi có thể đi nhìn xem, có điểm đặc sắc.
Lý Trấn Hải đóng lại trong tay điện thoại video cười thần bí đáp, vừa rồi Diệp Thần biểu hiện ra chủ nghệ thủ đoạn hắn đều ghi lại.
Cái này HD điện thoại đập chính là rõ ràng, quay đầu để trong nhà nha đầu cùng đầu bếp đều đến chiêm ngưỡng một chút.
Hoặc thiên hạ đệ nhất điếm.
Danh tự này có ý tứ, thái hòa ta khẩu vị.
Diệp Thần cái này tiểu tử tay nghề xứng với danh tự này.
Ừm, ta cảm thấy danh tự này tốt, nếu là người khác gọi danh tự này tụ.
Nhưng Diệp Thần cửa hàng nếu là không gọi cái tên này càng biết tụ.
Vương Đức Lợi cũng liền âm thanh tán dương, đứa nhỏ này tốt là một nhân tài, hắn còn không biết mình cháu yêu đại ca chính là Diệp Thần.
Đinh.
Hệ thống hiện chữ, túc chủ xưng bá Yến Thành chi Bạch Đạo nhiệm vụ hoàn thành, mời túc chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cố lên.
Bạch Đạo nhiệm vụ, tại Yến Thành Bạch Đạo hùng có nhất định hy vọng cùng lực ảnh hưởng, đã hoàn thành.
Ngồi tại ghế dài bên trong Diệp Thần hai mắt vừa mở, trong mắt lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ.
Hai nắm đấm cầm thật chặt, không nghĩ tới cái này khó khăn nhất hoàn thành Bạch Đạo nhiệm vụ thế mà dẫn đầu hoàn thành.
Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn.
Vậy kế tiếp chỉ phải hoàn thành chế bá hắc đạo nhiệm vụ, Diệp Thần liền có thể hoàn thành xưng bá Yến Thành nhiệm vụ.
Chỉ cần đem cái này hạn lúc ngắn một chút nhiệm vụ trước một bước hoàn thành, Diệp Thần liền có thể đưa ra thời gian để hoàn thành thân thế chi mê nhiệm vụ.
Quá tốt rồi, đây hết thể giống như phức tạp đề toán tìm được trình tự, từng bước cởi xuống đến liền tốt.
Đại ca,
nhị đệ,
tam đệ,
tứ đệ.
Ngay tại Diệp Thần đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thời điểm, sau lưng truyền đến ba cái thanh âm.
Nhìn lại là Vương Quân, nhị đệ, Lý Tuấn, tam đệ, cùng Thạch Lỗi, tứ đệ hầu tử.
Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn đối diện ba người, bất quá trong lòng khẽ động, vừa vặn nghĩ đến nhiệm vụ bước kế tiếp.
Chúng ta đương nhiên là tìm đến đại ca ngươi, nghe nhị ca nói ngươi tối nay tới trường bếp, chúng ta liền đến xem náo nhiệt đi.
Tứ đệ hầu tử hưng phấn nói, phản phất đến trường bếp chính là hắn như vậy.
Chương 82, Dạ Tâm.
Diệp thị đế quốc chi hình thức ban đầu.
Các ngươi tới chậm, ta đều xong việc ra nửa giờ.
Diệp Thần im lặng nhìn xem nhà mình ba cái đệ đệ, hắn là tới làm cơm, cũng không phải tới làm đại gia.
Đều là ngươi A Tuấn, nhất định phải đi tứ hoàn, kẹt xe hơn một giờ, đại ca đại triển thần uy đều không nhìn được.
Vương Quân quay đầu hung hăng trừng mắt A Tuấn, nhìn đối phương chỉ có thể lúng túng cười ngây ngô.
Tốt, các ngươi trước không được cầm ý, A Tuấn ngươi tìm một chỗ an tĩnh, ta có việc cùng các ngươi nói một chút.
Diệp Thần nghiêm sắc mặt, hướng A Tuấn nói.
Dù sao đây là A Tuấn nhà tiệm cơm, chỗ nào yên tĩnh hắn nhất biết.
Vậy đại ca các ngươi đến phòng làm việc của ta đi, tuyệt đối an toàn.
A Tuấn bọn hắn nhìn Diệp Thần nghiêm sắc mặt về sau, cũng liền bận bịu thu hồi trò đùa, dẫn theo Diệp Thần đi về phòng làm việc.
3.
Theo một tiếng khóa cửa thanh âm, Diệp Thần đi theo A Tuấn đi tới một gian vách tường rất dày, cách âm rất tốt, trang trí rất thương vụ trong văn phòng.
Đại ca, cửa ta đã khóa kỹ, tuyệt đối an toàn, nơi này cách âm phi thường tốt, có chuyện gì ngươi cứ nói đi.
A Tuấn cho bốn người đều tới chén nước, nhao nhao ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh ghế sofa bên trong.
Tiếp xuống, ta muốn cùng các ngươi nói lời rất trọng yếu.
Các ngươi cần phải nghe cẩn thận.
Diệp Thần nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, đem cái chén vừa để xuống nói.
Đại ca, ngươi nói đi, lên núi đao xuống biển lửa, các huynh đệ tuyệt không cao mày.
Vương Quân hiện tại là không thèm đếm xỉa, lần thứ nhất còn có chút do dự, hiện tại cũng thành vẻ thuận miệng.
Nhị ca không cần chen vào nói, để đại ca nói xong.
A Tuấn tương đối trầm ổn, mặc dù bề ngoài xoáy khí một bộ bơ tiểu sinh dáng vẻ, nhưng hắn làm việc nhất ổn định.
Vương Quân thì thuộc về đứa tinh nghịch, hầu tử thuộc về từ trước đến nay điên.
Đoạn thời gian trước cùng các ngươi nói qua, ta muốn tiêu diệt Yến Thành hắc đạo, hiện tại ta thay đổi chủ ý.
Trên thế giới không có vĩnh viễn ánh sáng, cũng không có vĩnh cửu ngầm, có ánh sáng liền sẽ có ngầm liền sẽ có ánh sáng.
Cô âm không sinh cô dương không giải.
Cho nên ta quyết định ta muốn thành lập mình hắc bang,
đem tất cả Yến Thành hắc bang đều sát nhập tiến đến,
thuận người thu nghịch người vong.
Ta muốn chế định mình bang quy, để trong bang thành viên đều có sản nghiệp của mình, có thể tự lực cánh sinh, không ức hiếp bách tính.
Ta muốn từ ba người các ngươi bên trong chọn lựa ra một người tới giúp ta quản lý hắc bang, các ngươi ai đến?
Diệp Thần lưu loát nói một mảng lớn mình ý nghĩ, nói thẳng đối diện ba huynh đệ là trợn mắt hốt mồm.
Ngay sau đó lại là nhiệt huyết sôi trào lên, trong mắt bốc cháy lên hừng hực ánh lửa.
Ta đến đại ca để cho ta tới đi.
Vương Quân đầu tiên đề cử mình. Hắn thích loại này nhiệt huyết sinh hoạt quản lý hắc bang.
Hắc hắc. Đại ca, việc này giao cho ta, ta đại học chuyên môn học quản lý.
Hầu tử là cái thứ hai há miệng, chớ nhìn hắn mập mạp chất phác bộ dáng, nhưng là cái từ trước đến nay bị điên nhân vật.
Cái gì gọi là từ trước đến nay điên?
Mình không có việc gì tìm kích thích, không có việc gì liền cưới mổ tở tại các loại địa phương mạo hiểm.
Người khác xem ra người này là người điên, cho nên gọi từ trước đến nay điên.
Nhìn xem chậm chạp không có há miệng A Tuấn, Diệp Thần âm thầm gật đầu.
Kỳ thật Diệp Thần đã coi nhân tuyển. Hắn muốn nhìn một chút hắn chọn chúng người có thể hay không báo danh.
Dù sao ép buộc không tốt.
Việc này ta sẽ giao cho hầu tử ngươi tới làm.
Diệp Thần chỉ một ngón tay hầu tử, đem tương lai hắc bang quyền quản lý ném cho tứ đệ hầu tử.
Đại ca, vì cái gì?
Vương Quân dẫn đầu ngồi không yên, lập tức đứng lên không muốn.
Muốn theo kết bái trình tự, hắn so hầu tử sớm nhiều, cũng là cái thứ nhất cùng đại ca kết bái. ngồi xuống nghe đại ca kể xong. Tam đệ A Tuấn kéo một chút Vương Quân tay, cuối cùng thở phì phò Vương Quân vẫn là ngồi xuống chuẩn bị nghe một chút đại ca lời nói.
Đầu tiên, ta phân tích các ngươi một chút ba người tính cách, ta đã quan sát các ngươi rất lâu. Đừng nhìn Diệp Thần bọn hắn vừa mới kết bái, mà lại thời gian không lâu, nhưng Diệp Thần vô luận từ tính cách vẫn là đến đối phương lời nói cử chỉ đều cẩn thận quan sát thật lâu. Nhị đệ Vương Quân, đứa tinh lịch, càng nhiều người, càng đông kích, càng có thể làm náo động sự tình hắn yêu nhất làm. Tính tình hào sảng, làm người thẳng thắn, cho nên hắn không thích hợp quản lý xã hội đen, quá thẳng thắn người hôn xã hội đen sớm tối bị người âm. Tam đệ A Tuấn, trầm ổn mơ tiểu sinh, phàm là đều tỉnh táo suy nghĩ, như sau mà động. Đối tình cảm cũng rất coi trọng, có thể cùng Vương Quân chơi đến cùng nhau cũng đều sẽ không quá kém. Hắn thích hợp quản lý thương nghiệp cùng xí nghiệp, xã hội đen không thích hợp. Đây cũng là vừa rồi hắn chậm chạp không có trả lời nguyên nhân, bởi vì hắn biết hắn không phải nguyên liệu đó. Tứ đệ Thạch Lỗi cũng chính là hầu tử, từ trước đến nay điên, làm việc điên cuồng, thích kích thích, lại có thương nhân giảo hoạt cùng không vì thể diện đánh gãy nhân tâm. Nhớ ký Diệp Thần lần thứ nhất đi thời điểm, hầu tử vừa mới bắt đầu liền không có cấp mặt mũi, có chút ghét bỏ Diệp Thần, nhưng về sau trở ngại Vương Quân mặt mũi mới tốt một chút. Đây cũng là Diệp Thần tuyển hầu tử nguyên nhân, tùy cơ ứng biến bên trong tranh thủ lớn nhất lợi nhuận. Hầu tử mới là nhân tuyển tốt nhất. Theo Diệp Thần giải thích, Vương Quân vẫn còn có chút không phục, nhưng lời kế tiếp, để Vương Quân cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Hắc Bang chỉ là ta mục tiêu thứ nhất. Bước kế tiếp ta sẽ còn đọc lướt qua thương nghiệp cùng quân đội. Quân đội kia một khối hắn khẳng định phải đi, thân thế của mình chi mê cũng chỉ có bộ đội bên trong có manh mối, mà lại Diệp phụ cũng là quân nhân. Muốn tiếp cận, khẳng định cũng phải tham quân. Thương nghiệp ta sẽ đem tiệm cơm mở rộng, hậu kỳ còn sẽ khai phát càng sinh sản nhiều hơn nghiệp liên cái này chờ thống nhất Hắc Bang sau lại nói chuyện, thương nghiệp cái này một khối ta muốn giao cho tam đệ ngươi tới quản lý. Đại ca yên tâm, giao cho ta. Xã hội đen ta không phải nguyên liệu đó, nhưng nói đến quản lý thương nghiệp hai người bọn họ không được. A Tuấn trong mắt cũng dấy lên ngọn lửa rừng rực, đại ca đây là muốn làm một vố lớn tiết tấu. Còn có cái gì so tự tay sáng tạo mình thương nghiệp đế quốc càng hưng phấn. Kế thừa dễ như trở bàn tay gia nghiệp, một điểm cảm giác hưng phấn đều không có. Về phần cuối cùng ta còn có chút nguyên nhân có thể muốn tham quân, trong quân đội xây thế lực của mình, chờ bên này đều ổn định, nhị đệ ngươi cùng ta cùng đi. Diệp Thần định đem Vương Quân mang vào quân đội, Vương Quân tuyệt đối là quân nhân tài liệu tốt. Trọng nghĩa khí, giấc mộng võ hiệp. Thẳng thắn, ngay thẳng. Tố chất thân thể càng là không thể chê. Chờ hắn tại quân đội thành lập nhất định thế lực về sau, Vương Quân chính là tốt nhất tiếp nhận người. Nhưng một bước này còn cần chậm rãi mưu đồ. Diệp Thần trong lòng đã có một tấm hùng vĩ bản thiết kế. Tiến thành Hắc Bang, thương nghiệp đế quốc, quân đội thế lực. Đây tuyệt đối là đen bạch tiền trực tiếp thể hiện. Một cái tương lai vĩ đại Diệp thị đế quốc hình thức ban đầu đã tại Diệp Thần trong lòng chậm rãi nổi lên mặt nước. Sau đó bốn người lại tập hợp một chỗ kỹ càng mưu đồ. Bước đầu tiên, hợp nhất Hắc Bang. Căn cứ đám người phân tích, trước tiên đem mấy cái thế lực tiểu làm việc cũng không phải rất ác độc Hắc Bang cho thu lại. Cuối cùng đem không thể nhận những cái kia Hắc Bang đều diệt đi. Bước thứ hai, điều tra trong quân đội Diệp phụ tin tức, khi tất yếu tham quân. Bởi vì cái này cấp bách, hệ thống nhiệm vụ có thời gian hạn chế. Bước thứ ba, khai thác mình thương nghiệp đế quốc, cũng có thể cùng bước thứ hai đồng thời tiến hành. Một cái về sau chấn kinh hoa hạ, chấn nhiếp thế giới Diệp thị đế quốc tại cái này không người hỏi thăm địa phương nhỏ lặng lẽ lộ ra mình lợi trảo. Chương 83, gia hổ. Lao tôn đầu đại thọ đã qua hơn 20 ngày, hết thảy đều rất bình tĩnh. Bách tính sinh hoạt an cư lạc nghiệp, Diệp Thần tiểu điếm cũng như thường ngày náo nhiệt. Từ lần kia lão tôn đầu yến hội về sau, mộ danh mà đến người càng nhiều, trong đó liền bao quát tham gia qua lão tôn đầu đại thọ 80 tuổi các vị quý khách. Hiện tại Diệp Thần trong tiệm đã có chút chật chội, mỗi ngày kinh doanh thời gian đều không đủ dùng. Rất nhiều người xếp hàng xếp tới cuối cùng đều không có cơ hội tiến vào Diệp Thần trong tiệm. Căn cứ khách hàng yêu cầu, Diệp Thần cũng dự định khuyết trương cửa hàng. Diệp Thần cùng Lục Ánh Ánh ở giữa cũng là mỗi ngày ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Bất quá ngược lại là không có làm ra quá giới hạn sự tình, nhiều nhất kéo kéo nhỏ nó tay, lâu lâu bờ eo thon, hôn hôn bờ môi nhỏ mà thôi. Dù sao Lục Ánh Ánh còn đang đi học. Nhưng Yến Thành xã hội mấy ngày nay rất là rung chuyển. Nhiều quán rượu, hộp đêm, cờ tờ vờ đều nhao nhao đóng cửa đóng cửa, trong lúc nhất thời bách tính tiếng cười cười nói nói, nhao nhao chúc mừng xã hội tập tục chuyển biến tốt đẹp. Bình thường những địa phương này, lão bách tính thật sự là chịu đủ thống khổ. Tạc âm, huyên áo, đánh nhau hậu đả, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Một nửa đêm trước bên trong cờ tờ vờ cùng trong quán ba chuyển đến tiếng quỷ khóc sói tru. Loạn người chết. Đại ca, cái này hơn 10 ngày chúng ta hết thể hợp nhất 12 cái bang phái, đánh tan 7 cái tội ác quá mức đáng ghét xã hội đen. Hiện tại cũng chỉ có Hồng Bang. Thừa dịp giữa trưa kinh doanh kết thúc, Diệp Thần đi tới Khải Đắc Lợi A Tuấn văn phòng, nơi này hiện tại đã trở thành mấy người bọn họ cứ điểm. Hồng Bang có chút khó làm a, hiện dưới tay có huynh đệ 389 người, đây chính là tập hợp 12 cái bang phái tất cả mọi người. Mới vừa vặn đủ Hồng Bang hiện tại nhân thủ, có thể nghĩ Hồng Bang tại Yến Thành lớn bao nhiêu thế lực. Nói chuyện chính là tứ đệ hầu tử, mấy ngày nay hắn nhưng là thoải mái không được, mỗi lần đi ra ngoài sau lưng đều đi theo một đại bang huynh đệ. Nhà hắn vốn chính là lái xe làm được, lại cho mỗi cái huynh đệ hai người một cỗ phù hợp một cỗ xe máy. Cái này nếu là toàn viên xuất động, trận kia cảnh, kia rung động. Đừng đề cập có bao nhiêu phong cách. Nhìn Vương Quân cùng A Tuấn chỉ có hâm mộ phần, ai bảo đại ca đem như thế phong quang sự tình giao cho hầu tử. Bất quá cũng đừng nói, hầu tử thật đúng là khối này liệu.
đem cái này mấy trăm huynh đệ toàn bộ an bài vào nhà mình sửa chữa đi bên trong, nghiêm khắc điều lệ chế độ tăng thêm phong phú tiền lương. Thực cũng đã bọn này huynh đệ đều có thể tự lực cánh sinh, còn qua rất thoải mái. Toàn bộ bang phái đều bị hầu tử quản lý ngay ngắn rõ ràng, phàm là phạm vào bang quy cũng là không lưu tình chút nào trực tiếp xử phạt. Đồng thời cho bang phái lấy tên giả hổ. Ý chỉ trong đêm tối hành động bộ đội, chuyên làm ban ngày làm không được thanh lý làm việc. Là Diệp Thần thủ hạ không thể bày ra trên mặt bàn bóng ma bộ đội. Hồng bang là cả nước tính chất bang phái, thực lực phi thường hùng hậu. Tục truyền cả nước Hồng bang thành viên hết thể hơn 2 vạn người, lão đại là Lưu Trấn Đông. Yến Thành là bọn hắn một cái cứ điểm. Thuộc về một cái đà, đà chủ là Lôi Cường Phi, nghe nói là Yến Thành dưới đáy hắc quyền liên tục 10 tháng quả đấm. Thực lực rất mạnh. A Tuấn cầm trên tay tư liệu vẫn trên bàn, phần tài liệu này là bọn hắn dùng nhiều tiền từ Dạ Hoành Châu nào mua. Người ở phía trên viên phân bố, thực lực phạm vi, tổ điểm tụ tập đều vô cùng kỹ càng. Cái này Dạ Hoành thủ đoạn sát thực lợi hại, chờ giải quyết xong Hồng Bang chuyện này, A Quân, người dẫn ta đi bái phỏng một chút tổ chức này. Diệp Thần đem chén cà phê trên tay buông xuống, cầm lên A Quân trên bàn tình báo. Đại ca, lúc nào hành động? Gần nhất Hồng Bang cũng chú ý tới Yến Thành hắc đạo hình thức, nghe nói Lôi Cường Phi đã triệu tập chỗ có thủ hạ trở lại cứ điểm, bọn hắn cũng rất khẩn trương. Nghe thủ hạ nói một mực tại đánh nghe chúng ta địa điểm, nhưng chúng ta không có cứ điểm, cho nên tạm thời còn bình an vô sự. Vương Quân xoa xoa hai tay, cảm xúc trong đáy lòng cũng rất là khẩn trương. Hơn 1000 người ban chiến, ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng cái này mấy lần hợp nhất tiểu bang phái theo thành viên gia tăng, Diệp Thần đồng ý để mấy người trước đi quan chiến. Mỗi lần nhìn xem một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau cảnh tượng, có chút khuyết đại, vài trăm người đến gặp nhau, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên nhớ tới Cổ Hoặc Tử, người trong giang hồ, Cửu Văn Long, Trần Hoa Nam, nở vờ cờ trong người trong giang hồ, ca Cửu Long Băng Thất, chính là Long ca một tuổi còi, mấy trăm huynh đệ cầm gậy sắt đến trợ uy cảnh tượng. Nam nhân, nhiệt huyết, bá khí. Đầy mắt kính nể nhìn xem đối diện lâm vào trầm tư Diệp Thần, là đại ca. Là đại ca mang cho bọn hắn loại này nhiệt huyết, bá khí, đi ra ngoài đi ngang sinh hoạt. Nhớ kỹ Diệp Thần nói qua, chỉ cần không làm nguy hại bách tính sự tình, chuyện khác theo các ngươi. Hãm hại có thể, nhưng muốn hãm hại là bại hoại, là ác ôn, là gian thương. Xã hội đen lấy bách tính làm mục tiêu, vậy chúng ta liền lấy xã hội đen làm mục tiêu. Tại ác nhân trước mặt đùa nghịch hành, đủ sâu mới là thật sâu. Khi dễ thiện lương trung thực không có có quyền thế bách tính. Ta Diệp Thần trước nôn ngươi một mặt nước bọn. Từ đó về sau, Vương Quân, A Tuấn cùng hầu tử liền đi đầy đường đi dạo, chuyên tìm những cái kia hành đình công, gây chuyện thị phi người phiền phức. Gọi người. Trước đánh rồi hắn nói.